Quy 1 chương 8, chương 08, là ngươi bức ta. Rời đi sơn động trước đó, Sử Ly đem linh phủ giấu ở trong sơn động một cái chỗ bí mật, cũng lưu lại tiêu ký, dù sao, lúc này đem linh phủ giả trong túi mang ở trên người hoàn toàn chính xác có chỗ không tiện. Lần nữa tiến vào phương thị, Sử Ly trực tiếp tiến vào một nhà lớn nhất dược thảo trại. Sử Ly đạp mạnh tiến dược thảo trại, các loại mùi thuốc nhào tới trước mặt. Trước quầy, một chính đang vùi đầu tính sổ nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sử Ly khuôn mặt tuấn tú, nhưng quần áo phổ thông, khẽ chau mày. "Khách quan, ngài cần thứ gì?" "Tới đều là khách." Nam tử trung niên lộ ra nghề nghiệp tiêu dung, từ trong quầy đi tới, hướng Sử Ly ôm quyền. "Đem ngươi nhà tử tinh thảo, Mạn Linh Hoa cùng Huyền Xương Hắc Quả cho lấy ra ta nhìn xem." Sử Ly một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không có mắt nhìn thẳng nam tử trung niên, ánh mắt tại tủ thuốc bên trên du tẩu. "Tử tinh thảo, Mạn Linh Hoa, Huyền Xương Hắc Quả." Nghe xong cái này ba loại dược thảo, nam tử trung niên tiêu dung lập tức rực rỡ. Cái này ba dược thảo là tu sĩ sử dụng, người bình thường là sẽ không mua. Mặc dù hắn nhà dược thảo trải là phường thị bên trên lớn nhất, nhưng tồn lượng vẫn không nhiều, hắn cửa hàng bên trong nửa năm trước tiến một gốc tử tinh thảo, một gốc mạn linh hoa, còn có một viên lớn trường hột đảo huyền xương hắc quả. Đã hơn nửa năm, từ đầu đến cuối không người hỏi thăm, nam tử trung niên coi là những dược thảo này muốn nện trong tay. Ngay tại buồn bực thời điểm, Sử Ly đột nhiên hỏi thăm cái này ba loại dược thảo, hắn lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, xem ra cái này ba loại dược thảo rất nhanh liền có thể bán đi. Có. Nam tử trung niên không kịp chờ đợi mở miệng. Giá bao nhiêu tiền? Sử Ly thuận miệng hỏi một chút, càng làm cho nam tử trung niên vững tin hắn chính là khách hàng lớn. Nam tử trung niên lúc này bước nhanh trở lại trong quầy, lấy ra một cái có ba cái cách tầng hộp, bên trong phân biệt đặt vào một gốc toàn thân bao vây lấy một tầng tinh thể cỏ tím, một gốc có sáu đóa thanh ngọc cánh hoa, nhánh hoa kim hoàng bông hoa, còn có một viên bề ngoài bao trùm lấy một tầng băng xương kết tinh trái cây màu đen. Đây chính là tử tinh thảo, mạn linh hoa cùng huyền xương hắc quả. Tử tinh thảo tính ngài 600 mai kim tệ, mạn linh hoa cũng coi như ngài 600 mai kim tệ, huyền xương hắc quả ít nhất phải 1000 kim tệ, ba loại cùng một chỗ coi là, cho ngài giảm giá 2000 kim tệ mà thôi. Nam tử trung niên cười đến khỏe miệng đều nhanh nứt đến bên tai. Có thể tiện nghi một chút. Sử Ly ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trong tay trên cái hộp. Nghe xong Sử Ly làm giá, nam tử trung niên nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại, trên dưới quan sát một chút Sử Ly, lúc này đậy nắp hộp lại, sợ bị cướp đi giống như. Đây là giá thấp nhất. Nam tử trung niên vội vàng ôm chặt hộp, trong mắt tràn đầy xem thường. Rất nhiều thương nhân chính là như thế, mắt chó coi thường người khác, nhìn ngươi nghèo, đối ngươi hùng, nhìn ngươi giàu, cho ngươi thảm đỏ trải đường. Ngươi dám xem thường ta? Sử Ly một nhìn nam tử trung niên thần sắc cử chỉ, sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì? Ngươi đây không phải là buộc ta cái này lương hảo thiếu niên trang bức cho ngươi xem một chút ta. Trang bức tinh túy mấu chốt tại khí chất, Sử Ly lúc này đỡ ngực, mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng nghiêm túc cùng một trọng, thanh âm cũng theo đó trở nên trầm thấp. Ý của ta là, vừa rồi ba loại dược thảo cho ta đến 1000 bản tốt, có thể hay không tiện nghi một chút? Mẹ của ta ơi a, 1000 bản, đây chính là 200 vạn kim tệ a. Lại nhìn kỹ Sử Ly thần sắc, loại kia lạnh nhạt, tuyệt đối là trải qua nhân gian tăng thương, nhìn thấu thế gian thủy triều lên xuống quý nhân mới có rộng rãi a, tuyệt đối là khách hàng lớn a. Nam tử trung niên lập tức giống như ngốc gà ngu ngơ ngay tại chỗ. Đầu não anh minh, chính là đem hắn dược thảo trải mua, cũng không đáng đồng tiền. 200 vạn kim tệ chính là hắn cả một đời không ăn không uống cũng kiếm không đến, trong lòng hối hận nhìn nhầm đồng thời, hắn hận không thể hung hăng phiến mình mấy cái tát. Dư quang thoáng nhìn nam tử trung niên ngu ngơ bộ dáng, Sử Ly ngăn chặn tức giận trong lòng, hoán thầm đạo, hù sợ ngươi đi, luận trang bức lao tử còn không có phục qua ai. Đại gia, tiểu nhân trong tiệm thật là không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. Ngươi có thể chậm rãi, cho ta mấy ngày thời gian. Nam tử trung niên đối Sử Ly xưng hô cũng thay đổi, cười rạng rỡ nhìn qua Sử Ly, trong ánh mắt mang theo sùng bái, hắn tính toán muốn đổi nhanh sai người nhập hàng, bất quá việc cấp bách vẫn là trước tiên đem trước mắt cái này đại gia hầu hạ tốt lại nói. Cùng lúc đó, nam tử trung niên vội vàng dùng ống tay áo phật một chút một thanh ghế dựa mềm bên trên cho bụi, không người uốn gối, một mặt cười lấy lòng mà tiến lên nâng Sử Ly. Đại gia, ngài ngồi. Đây hết thảy đều tại Sử Ly trong dự liệu, giờ phút này vô luận như thế nào nam tử trung niên cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy phân lượng dược thảo, cho nên hắn mới há miệng nói ra 1000 bản lượng. Vừa rồi ngươi không phải là xem thường lão tử sao? Hiện tại thành cháu a. Nhìn qua túi đầu không lưng nam tử trung niên, Sử Ly trong lòng kinh thường, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nếu như lúc này lại cho nam tử trung niên lắp đặt một con chó cái đuôi, hắn lắc tuyệt đối không thua gì lấy chủ nhân tốt chó sủ. Nam tử trung niên trực tiếp đem Sử Ly trở thành thần tài, Sử Ly yên tâm thoải mái bưng giá đỡ, ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, nhấp nhẹ lấy nước trà, nghiêm nhiên một bộ đại gia bộ dáng. Nhìn con hàng này biểu lộ, nếu là thật mua hắn 200 vạn kim tệ dược thảo, chỉ sợ ngay cả lão bà đều có thể đưa cho ta. Nam tử trung niên cúi đầu không lưng, cực điểm linh hoạt, nhìn nhiệt tình dị thường, Sử Ly phát sầu, cũng không thể dạng này một mực rông dài, được nghĩ cách thoát thân mới được. Các ngươi chỗ này quá khó chịu, ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Nói xong, Sử Ly lung lay một chút cổ, làm bộ muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, thừa cơ chạy đi. Nghe vậy, nam tử trung niên khẽ giật mình, lúc này hắn mới phát giác, Sử Ly căn bản không trả lời thẳng hắn, lập tức con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, trên mặt lúc này nổi lên một bộ ta hiểu biểu lộ. Đã đại gia ngại buồn bực, vậy ta gọi tiểu nhân tiểu thiếp tới cho đại gia xoa bóp vai. Nam tử trung niên thầm nghĩ, chính là làm ra tất cả vốn liếng cũng phải lưu lại vị đại gia này, chợt đối hậu đường hô một tiếng, "Thúy nương, đổi mau ra đây bồi đại gia giải buồn." "Ta đến rồi." Nam tử trung niên vừa dứt lời, một cái khiến người toàn thân tê dại thanh âm từ sau đường truyền đến. Không cần một lát, một ánh mắt vũ mị nở nàng thiếu phụ, lung lay dương liều eo nhỏ chậm rãi đi ra. Ngoa tạo, không thể nào. Thật đúng là đem lão bà đưa tới. Lão bà này năng lực phân tích quá mạnh, trực tiếp để tiểu thiếp tới hầu hạ ta, ta nhưng không phải loại người như vậy. Sử Ly con mắt trừng được căng tròn, nhìn chằm chằm thiếu phụ vậy đối giống như tùy thời đều muốn từ trong áo trên lao ra một đôi sung mãn bên trên, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, chắc không được, lao bản này sinh ý tại phường thị bên trên làm được lớn nhất, cao thủ a. Gọi là Thúy Nương nữ tử, xem xét chính là cái lao thủ, nhìn thấy Sử Ly đầu tiên là túi đầu cười một tiếng, ra vẻ thẹn thùng đi đến bên cạnh hắn, một đôi nhu nhược tay nhỏ rất tự nhiên đặt ở trên vai của hắn, nhẹ nhàng nắn bóp. Cùng lúc đó, Thúy Nương trước ngực một đôi sung mãn thỉnh thoảng tại Sử Ly phía sau lưng cọ một chút, ngọt ngào thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đại gia, cái này lực đạo như thế nào? Nếu không phải sợ bị đánh, Sử Ly đã sớm thoải mái hừ lên, giờ phút này, trong lòng của hắn kêu khổ, trên người bây giờ chút tiền này, mua một phần dược thảo đều không đủ, lão bản vì hắn thật có thể nói là ngay cả lão bà bản đều lấy ra, nếu là bị đối mới biết trận tướng, đâu còn không liều mạng a. Làm sao bây giờ? Trang bức giả đến quá phận. Sử Ly trong lòng an ủi mình, tỉnh táo, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Thúy Nương thỉnh thoảng tại Sử Ly bên thai thổi miệng nhiệt khí, bụng của hắn chỗ thậm chí bắt đầu có tà hỏa ẩn ẩn bốc lên dấu hiệu. Đóng lụt 1 chương 9, chương 09, không đủ tiền, người giả bị đụng đến góc. Sử Ly trong lòng không ngừng tiêu khổ, lập tức tỉnh trạng, hắn cũng không có phúc tiêu thụ, nỗi lòng xoay nhanh, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Chúng ta là Huyền Băng môn người, ăn nhà ngươi đậu hũ, kia là để mắt ngươi, ngươi còn muốn cái gì tiền? Lại ở Mỹ, bản đại gia liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào từ phường thị ngoại chuyển tiến dược thảo trải. Chỉ riêng phía dưới, phản hay sao? Các ngươi trước ở chỗ này chờ lấy, ta đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Sử Ly chính nghĩa lâm nhiên, chợt đứng dậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nam tử trung niên nào dám không nghe, ngoan ngoãn trốn ở trong phòng, gọi là Thúy Nương nữ tử xem xét Sử Ly tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt vậy mà nổi lên dị sắc. Nghĩ dụ hoặc ta, nào có dễ dàng như vậy. Đi ra dược thảo trải, Sử Ly sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đã xuất hiện tơ máu, nếu là lại kiên trì mấy hơi thời gian hắn không phải phun máu mũi không thể, xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lại tràn đầy dư vị. Sử Ly bản muốn nhân cơ hội rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía ồn ào náo động chỗ, lại nhìn thấy ba người thiếu niên đang cùng bán đậu hũ một đôi vợ chồng cãi lộn, trong đó một tên thiếu niên thân hình cao lớn đối diện phong vận vẫn còn lao bản nương động thủ động cước. Ba người không là người khác, chính là Sử Ly người quen biết cũ, Khâu Hạo cùng một béo một gầy hai người thiếu niên. Mẹ nó, ngươi thật đúng là đang ăn người đậu hũ a. Sử Ly lưu ý đến ba người, trong lòng thầm mắng, lão tử đang lo không có tiền, không nghĩ tới các ngươi đưa tới cửa. Trong mắt nhất chuyển, Sử Ly trong lòng có chủ ý, lúc này đem đầu tóc tảng ra, trải qua một cái giết gà trước sạp vớt một cái máu gà, liền hướng Khâu Hạo ba người đi đến. Mắt thấy Khâu Hạo đối lao bả của mình động thủ động cước, tiệm đậu hũ lao bản tiến lên ngăn cản, nhưng Khâu Hạo cái kia đem một phạm nhân bình thường để vào mắt, đưa tay liền hướng hắn đẩy đi. Lúc này, Sử Ly thân hình thoát một cái, chợt vọt tới, thuật Khâu Hạo lực tay mà ngã trên mặt đất, xoay người lần nữa ngửa mặt nằm trên mặt đất trước đó, hắn đã đem máu gà xóa trên mặt. Có ai không? Huyền Băng môn đệ tử giết người. Sử Ly đầu đầy loạn phát, một mặt đỏ thắm máu gà, nắm nuốt thanh âm ở miệng, thanh âm thê lương, khiến người nghe nóng động dung. Lần này đám người nổi giận, ban sơ bọn hắn bức bách tại Huyền Băng môn uy nghiêm, giận mà không dám nói gì, mà bây giờ Khâu Hạo vậy mà đem người vô tội đả thương, bọn hắn lúc này quần tình xúc động xuống tới. Huyền Băng môn thế nào? Các ngươi cũng không thể khinh người quá đáng. Đúng đấy, thực sự quá phận, không được, chúng ta liền đi nói cho tông chủ của bọn hắn đi. Chúng ta nhiều người, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Quần tình kích phấn đám người, đem Khâu Hạo ba người vây rắn rắn chắc chắc. Khâu Hạo bọn người chỉ là đoán thể kỳ tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy người bình thường, tuyệt đối không có phần thắng, nói không chừng gây nên công phẫn, còn có thể sẽ bị loạn quyền đả chết. Còn nữa, nếu như việc này chân chính truyền đến môn chủ trong tai, dừng lại hung hăng trách phạt cũng khẳng định là không thiếu được. Khâu Hạo ba người thất kinh, bày ra phòng ngự tư thế, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, chân chính để mọi người và Khâu Hạo ba người vạch mặt lại là không thực tế, dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, nào dám tùy tiện đắc tội Huyền Băng môn người. Mắt thấy song phương lâm vào trong giằng co, Sử Ly chợt dùng tay che miệng, nắm nuốt tiếng nói, để bọn hắn bồi thường tiền. Đúng, để bọn hắn bồi thường tiền. Đem người đả thương, không bồi thường tiền không thể để cho bọn hắn đi. Nghĩ ăn uống chùa, đả thương người không bồi thường tiền liền đi, mơ tưởng. Đám người lòng đầy căm phẫn, Sử Ly không quên thêm mắm thêm muối, tiếp tục hô, các ngươi hạ thủ thật hung ác a. Nhìn qua ngồi dưới đất Sử Ly, Khâu Hạo trợn mắt trừng, nghiến răng nghiến lợi, làm Huyền Băng môn đệ tử, ngày bình thường những phàm nhân này, nhìn thấy hắn cái nào không phải tất cung tất kính, giờ phút này hắn thân ở như thế quý địa, đều là bái Sử Ly ban tặng. Ta nhìn tốt như vậy, các ngươi bồi cho vị tiểu ca này chút tiền, để hắn trị thương, lại cho tiệm đầu hũ lao bản một bộ phần tiền, bồi thường tổn thất tốt. Trong đám người, một vị người hòa giải tư thái lão giả đứng dậy. Các ngươi đem đánh hủy khuôn mặt, sau này nhưng làm sao cưới vợ à, ít nhất cho ta 3000 kim tệ, để ta mua cái nàng dâu. Khâu Hạo đám người túi tiền dù kém xa túi Càn Khôn, nhưng cũng có nhất định chữ vật công năng, Sử Ly hô to mở miệng. Đáng chết, hóa ra ngươi sau này không lấy được nàng dâu cũng trách ta, ngươi dám cho ta phải bồi thường, ta nhìn ngươi không muốn sống. Khâu Hạo mắt lộ ra hung quang, nhìn chăm chú Sử Ly, gương mặt dữ tợn co lại, nhưng xem xét đám người tư thế, lúc này cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Trên người chúng ta tổng cộng không đến 3000 mai kim tệ. Cùng Khâu Hạo cùng nhau mà khác hai người thiếu niên cũng là hung tợn trừng mắt Sử Ly, nhưng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng. Vậy liền cho ta 2000 kim tệ, còn lại bồi thường lao bản được. Sử Ly che mũi, đương nhiên không quên tiếp tục làm thống khổ hình, ai u, đau chết mất, chỉ cần ta có thể lấy được nàng dâu, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Các ngươi nhìn xem, vị tiểu ca này nhiều thông tình đặc lý, chỉ là để các ngươi bồi ít tiền, lấy được nàng dâu người ta còn muốn cảm tạ các ngươi tám đời tổ tông, nhiều người tốt nhà. Người vây xem nhao nhao hướng Sử Ly ném ánh mắt tán thưởng. Nghe vậy, Khâu Hạo khẽ mắt quất thẳng tới, trong lòng thầm mắng, các ngươi thật nghe không hiểu sao, cảm tạ tám đời tổ tông tựa như là mắng chửi người a. Bất quá, Khâu Hạo rất rõ ràng, hắn phạm vào chúng nộ, không bồi thường tiền khẳng định không được, đem một cái chứa 2000 kim tệ túi tiền ném cho Sử Ly thời điểm, trên mặt vẻ âm tàn hiện lên, nghĩ ngợi nói, tiền trước cho ngươi, chờ ta thoát thân, ta không chỉ có muốn đem tiền đòi lại, ta còn muốn mạng của ngươi. Sử Ly tiện tay tiếp nhận túi tiền, hoàn toàn không để ý tới Khâu Hạo ánh mắt giết, thừa dịp hai vị thiếu niên lấy tiền túi thời khắc, nhanh chóng rời đi. Tiến vào đám người về sau, Sử Ly nhếch miệng lên một tia cười lạnh, số tiền này, chỉ là các ngươi khi nhục ta lợi tức. Sau 3 tháng, các ngươi đối ta làm hết thảy ta đều muốn đòi lại. Mẹ nó, kia tiểu tử là cố ý đe dọa chúng ta. Thoát thân về sau, Khâu Hạo đột nhiên ý thức được, trước đó hắn lực đạo không lớn, lấy hắn bây giờ tu vi, tiện tay đẩy, là không thể nào đối thiếu niên kia mang đến to lớn như thế tổn thương. Như vậy, vấn đề chỉ có một cái, đối phương là cố ý người giả bị đụng, đe dọa mình. Mà lại, thiếu niên này rất hiểu mượn nhờ người khác lực lượng và thanh thế, hắn đầu tiên là lấy bi thảm hình tượng kích thích đám người đồng tình tâm, kích động đám người, tiếp theo mượn cơ hội chỗ phải bồi thường. Nhìn qua Sử Ly rời đi phương hướng, Khâu Hạo hướng bên cạnh mập gầy thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức đuổi theo. Vừa rồi nếu không phải kịp thời bồi thường tiền, chỉ sợ sớm đã bị thiệt lớn, thậm chí nhưng có thể chết ở loạn quyền phía dưới, nghĩ đến những thứ này, Khâu Hạo lên cơn giận dữ, lúc này bước nhanh hơn, nhanh truy tiểu tử kia, ta muốn chơi chết hắn. Sử Ly rất rõ ràng, lấy Khâu Hạo ngang ngược cản rỡ tính tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ánh mắt xéo qua lưu ý đến theo sau lưng Khâu Hạo ba người, Sử Ly bước chân hơi ngừng lại, hắc hắc một tiếng cười xấu xa, các ngươi ăn người ta đậu hũ, ta liền để heo ăn một chút các ngươi đậu hũ. Mượn nhờ đám người yểm hộ, Sử Ly tránh trái tránh phải, cố ý cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định, nhất cuối cùng thành công đem ba người dẫn tới phường thị sau một chỗ viện lạc trước. Lúc trước Sử Ly lưu ý đến, nơi đây viện lạc là phường thị bên trên thịt kho bảy lão bản chăn heo sử dụng, hắn đẩy cửa vào, mấy chục con đói đến lẩm bẩm heo chính trên mặt đất kiếm ăn, nhìn thấy có người tới, lúc này liền mạnh tiến lên. Sử Ly nhanh chóng né tránh, hờ khép cửa sân, lúc này Khâu Hạo ba người đã theo sát mà tới, hắn trốn đến một bên, cầm lấy một cây trúc mục, bá, 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 liền hướng heo trên thân quật mà đi. Giống, giống, giống. Bầy heo bị đau, lúc này kêu ré lấy hướng cổng mạnh tiến lên. Giờ phút này, Khâu Hạo ba người tốc độ cực nhanh, đột nhiên đẩy mở cửa sân, lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp được trăm đầu heo ngao ngao kêu, trong chốc lát đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Quy một chương 10, chương 10, cái này bí phương đủ qua loa. Ai nha, ta nương a. Khâu Hạo ba người trước mắt một mảnh hoa rầm, bị hoảng sợ bầy heo không có chút nào lưu cho bọn hắn tránh cơ hội trốn, trực tiếp đem bọn hắn ủi té xuống đất, móng heo giẫm ở trên người thì cũng thôi đi, thối thoát mồm heo còn tại ba người trên mặt một trận loạn cùng. Ba người nhất thời quỷ khóc sói gào, kêu thảm không ngừng, thanh âm sự thê thảm có thể so với mổ heo. Nhất là gầy tiểu thiếu niên, trên thân thịt càng là đau đến kêu cha gọi mẹ. Sử Ly lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng leo tường mà ra, đi vào phường trên chợ, lúc này nắm nuốt cuống họng hô, có tặc trúng heo. Nghe vậy, kia thịt kho bảy lão bản lúc này xách đao vào tới, hàng xóm láng giềng hơn trăm người cũng mang theo các loại gia hỏa thập theo sát mà đi, vừa chạy liền hô to, trộm heo tặc ở đâu. Đám người khí thế hung hùng, Khâu Hạo ba người vạn phần hoảng sợ, lập tức không lo được đau đớn, leo ra heo bầy, vắt chân lên, cổ liền chạy, hận không thể cha mẹ lại cho bọn hắn nhiều sinh hai cái đùi. Ước chừng nửa nén hương về sau, một đường chật vật chạy trốn ba người, quay đầu phát hiện đã dứt bỏ vây bởi người, lúc này mới thở hổn hển co quắp ngồi dưới đất, tức hổn hển đánh giá toàn thân trên dưới rách nướt quần áo. Lúc ấy xông lên phía trước nhất Khâu Hạo, mười mấy đầu chư tướng trên mặt hắn hai đống dữ tợn trở thành nghèo hèn đoàn, một trận loạn cùng, giờ phút này hắn toàn thân cao thấp tràn đầy gây mũi chất bẩn, túi đầu vừa nghe, trong mày, suýt nữa bị hun mất đi. Đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi. Khâu Hạo vuốt một cái khỏe miệng phân heo, hung tợn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Sử Ly lần nữa tiến vào dược thảo trại, nam tử trung niên giật nảy mình, lúc này Sử Ly đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy máu gà, nhưng là quần áo không thay đổi, hắn vẫn là nhận ra Sử Ly. Đại gia, ngài đây là? Nam tử trung niên hoảng sợ. A, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Rồi chương chính nghĩa lưu điểm huyết tính là gì? Sử Ly ưỡn ngực một cái, hai mắt bên trong lập tức hiện ra chính nghĩa chi sĩ thần thái. Giờ phút này, phường thị bên trên tiếng ồn ào hoàn toàn chính xác đã biến mất, một bên tên kia gọi Thúy Nương nữ tử nhìn lên trước mắt Sử Ly, trong mắt không chỉ có hiện ra dị sắc, càng là toát ra ý sùng bái. Trước tiên đem ngươi trong tiệm tử tinh hảo, mạn linh hoa cùng huyền xương hắc quả đưa cho ta, chờ ta thử trước một chút dược hiệu, nếu là ta để ý, lại tìm ngươi. Đây là 2000 kim tệ. Sử Ly xuất ra Khâu Hạo bồi thường 2000 kim tệ, tiện tay tính cả túi tiền trực tiếp đã đánh qua. Ầm. Túi tiền rơi vào trên quầy. Để nam tử trung niên thần sắc đầu tiên là sức sở, thấy qua việc đợi hắn, còn có thể nhìn ra chỉ là cái này túi tiền giá trị liền muốn lên trăm kim tệ, lúc này không dám nói thêm nữa. Đại gia, ta cái này cho ngài bọc lại. Cấp tốc thu hồi túi tiền, nam tử trung niên tay chân lanh lẹ đem ba loại dược thảo gói kỹ. Ngài thật là một cái người tốt, đại gia. Thúy Nương phong tình vạn trùng lắc lắc eo nhỏ, cùng nam tử trung niên cùng nhau cùng tiễn Sử Ly tới cửa. Ừm, ta biết, điệu thấp. Sử Ly lúc ra cửa, dư huy rơi ở trên người hắn, giống như cho hắn bao phủ lên một tầng thần quang, nháy mắt để hắn lộ ra càng cao hơn lớn uy nghiêm. Nếu là lúc này nói Sử Ly bức cách thấp, tuyệt đối không có người tin tưởng. Hắn hết lưng, hất cằm lên, trong hai con ngươi vậy mà hiện ra tang thương chi ý, một tiếng cảm thán, làm người tốt không dễ dàng à. Sử Ly vừa dứt lời, giặc đạo thanh âm giả mua vang lên, thật đúng là hắn đại gia chính là người tốt ta. Từ dược thảo trải ra, lưu ý đến đã thoát ly nam tử trung niên ánh mắt, Sử Ly lúc này mới thở dài ra một hơi, khôi phục thái độ bình thường, trong lòng cảm khái, trang bức cũng là việc tốn thể lực, mệt mỏi à. Tiểu tử, có thể à? Không chỉ có không có tốn một phân tiền, còn chiếm lao bà của người ta tiện nghi. So ta cho ngươi ra chủ ý mạnh hơn nhiều. Giặc đạo rõ ràng. Lão nhân gia, lời nói cũng không thể nói loạn, ngươi con mắt nào thấy là ta chiếm người khác lao bà thiện nghi, là nàng chủ động đưa tới cửa có được hay không? Sử Ly phản bác đồng thời, hồi tưởng lại trên lưng cái chủng loại kia xốp giòn thoải mái cảm giác, suýt nữa nhịn không được chảy nước miếng. Thật sự là người không có ra mặt, vô địch thiên hạ a. Ngươi chính là được tiện nghi còn khoe mẽ điển hình. Giác đạo cảm khái đồng thời, nhắc nhở Sử Ly muốn để phòng Khâu Hạo hạ độc thủ. Biết, sư phụ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Sử Ly lặng yên gật đầu, so sánh đạt được có thể lần nữa khôi phục tu vi dược thảo đến nói, bước lên điểm hiểm lại đáng là gì đâu. Đi Tiên Đạo Tông phía sau núi. Giác đạo không chút do dự mở miệng. Tiên Đạo Tông phía sau núi cây cao rừng rậm, thế núi hiểm trở, tuyệt bích ngàn trượng, ít ai lui tới. Thanh tẩy sạch trên mặt dơ bẩn, Sử Ly lúc này tăng nhanh bộ pháp, kéo ống tay áo, ánh mắt kiên nghị, mau chóng đuổi theo. Nơi này không tệ. Tại trong rừng rậm một cái thác nước trước, Giác đạo từ Vân Vân mặc ngọc giác bên trong lặng yên vọt ra. Đem Tử Tinh thảo, Mạn Linh Hoa cùng Huyền Xương Hắc Quả lấy ra, ta phải phối bí phương. Giác đạo dùng giọng ra lệnh nói, đi tìm hai khối cứng rắn chân nhăn tảng đá, lại lấy một chút thanh thủy tới. Phi, phi. San tay áo, Giác đạo liên tiếp tại trên song trưởng xì hai ngụm nước bọt, xoa xoa đôi bàn tay, đem Huyền Xương Hắc Quả nhét vào một khối kim cương nham bên trên liền nện. Chờ một chút. Sư phụ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chính là trộn như vậy bị phương. Tuy nói Huyền Xương Hắc Quả là phổ thông dược thảo, nhưng cũng không thể như thế trà đạp à, lại nói dùng dược thảo phụ trợ tu luyện, không phải luyện chế đan dược phục dụng, chính là rút ra dược dịch ngâm tắm thuốc sử dụng, nào có trực tiếp vứt trên mặt đất sinh động. Sử Ly chừng trong mắt nhìn qua Giác đạo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi phối chế tu luyện dùng dược vật. Giác đạo phủi Sử Ly một chút. Chính là như vậy chế biến. Sử Ly không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi cho rằng làm sao phối chế? Giác đạo hơi có vẻ không kiên nhẫn. Không phải luyện chế đan dược, hoặc là rút ra dược dịch sao? Sử Ly vội vàng nói, tâm hắn nghĩ Giác đạo có phải là già nên hồ đồ rồi, hắn có cần phải nhắc nhở một chút. Ngươi nghĩ quá nhiều, không phải liền là phối cái phương thuốc sao? Nào có phức tạp như vậy. Đang khi nói chuyện, Giác đạo đã nện xuống một khối tay lớn chừng bằng móng tay Huyền Xương Hắc Quả, sau đó lại phanh phanh mấy lần đem nện thành một phấn. Mình phí không ít sức lực, người giả bị đụng được đến tiền mới mua ba loại dược thảo bị Giác đạo như thế trà đạp, Sử Ly phát điên. Sau một khắc, Sử Ly còn chưa từ biểu tình khiếp sợ bên trong khôi phục lại, Giác đạo lại dùng răng trực tiếp từ Tử Tinh thảo bên trên xé lột xuống hai mảnh phi lá, cũng từ Mạn Linh Hoa bên trên cắn xuống một cánh hoa cùng một đoạn dài gần tấc nhánh hoa. Dính lấy nước bọt Tử Tinh thảo phiến lá cùng Mạn Linh Hoa cánh hoa, nhánh hoa bị Giác đạo một mạch ném ở kim cương nham bên trên, phanh phanh một trận đập loạn, phiến lá, cánh hoa, nhánh hoa cùng Huyền Xương Hắc Quả hỗn lại với nhau. Loại tình cảnh này, Sử Ly cái kia từng gặp, trong mắt chừng được hơi kém đến rơi xuống, ngươi cái này bí phương xứng đáng cũng đủ qua loa. Sư phụ, có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Thực sự là Giác đạo phối bí phương thủ đoạn quá quỷ thần phải sợ hãi, Sử Ly rốt cục nhịn không được đánh lên chống lui quân, hắn muốn cùng lão đầu giải trừ quan hệ thầy trò. Chuyện gì? Giác đạo cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Cái kia, ngài có thể hay không đem ta đuổi ra sư môn, ta như vậy một cái phế vật, ta sợ tương lai hủy ngài một thế anh danh. Sử Ly nói được chú ý cẩn thận, tự nhận là ngôn từ đã phi thường ở chuyện. Nghe vậy, Giác đạo thuận miệng ồ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, khép mắt nhìn kỹ Sử Ly, hắn thật vất vả mới đem Sử Ly lắc lư tới làm đồ đệ, nghĩ trả hàng, nào có dễ dàng như vậy. Đóng lịch một chương 11, chương 11, một lần nữa đoán thể. Ngươi thấy sau lưng cái kia vách núi không có? Nói ít cũng có hơn vạn trượng sâu a. Giác đạo bất động thanh sắc mở miệng. Ít nhất có mấy vạn trượng đi. Sử Ly nhìn lại sau lưng vách núi, chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này thanh âm ngừng lại. Ngươi nói, người nếu là rơi xuống sẽ như thế nào? Dược đạo nói đến hời hợt. Như thế nào? Sử Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghe Dược đạo, kia là có ý khác à, bất quá vẫn là kiên trì hỏi một câu. Sẽ như thế nào? Không khó tưởng tượng, người nếu là rơi xuống, chết được chắc chắn sẽ không thái an tưởng. Dược đạo cũng không ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Khục. Sử Ly khỏe miệng giật một cái, Dược đạo trần trụi uy hiếp, lúc này làm hắn đầu đổ mồ hôi lạnh, chợt sửa lại ý, sư phụ lao nhân gia ngài nói cái gì, đệ tử nghe không hiểu nhiều. Ta chỉ biết là một cái đạo lý, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngại nhưng tuyệt đối đừng đuổi ta xuất sư cửa a, sư phụ. Vừa mới nói xong, Sử Ly bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn, một phen nói đến tình cảm dặn dạo, tình chân ý thiết, liền trên lệ khóc ròng ròng. Tiểu tử này ra mặt thật dày a. Dự đạo hô to vô sỉ đồng thời, lại là bội phục không thôi, sau đó chậm rãi nói, ngươi ghi nhớ một câu là được rồi, ngươi còn sống là ta sống đồ đệ, chết là cái chết của ta đồ đệ. Sử Ly ngục nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngươi nhìn cái này không là được rồi. Ngươi nhìn ta hai cha con ở chung nhiều hòa hợp, ta nhưng không có bức ngươi, đây chính là ngươi tự nguyện a. Dự đạo người già thành tinh, lập tức mỉm cười, cho người ta một bạt hai, lại cho người một viên táo ngọn, dạng này mới có thể thu mua lòng người. Nụ cười kia rõ ràng là đang an ủi Sử Ly. Hòa hợp, cái này còn không có bức ta. Sử Ly khỏe mặt giật một cái, trong lòng thình thịch trực nhảy, nghĩ ngợi, thân thiệt thòi ta cơ linh, bằng không nói không chừng ngươi lao đầu nhìn này thực có can đảm đem ta ném bên dưới vách núi đi. Bất quá, Sử Ly đối Dự đạo đáp lại mỉm cười đồng thời, hơi suy nghĩ, lao đầu nhìn này như thế không kịp chờ đợi thu hắn làm đồ. Phía sau khẳng định có cái gì ẩn tình, lần này ngươi lừa ta nhận, có cơ hội ta nhất định phải hố trở về. Thỏa. Dự đạo không tiếp tục để ý lau mồ hôi Sử Ly, nâng lên Tử Tinh thảo phi lá, Mạn Linh Hoa cánh hoa nhánh hoa cùng Huyền Xương Hắc Quả hỗn hợp mà thành một phấn, đặt ở một khối thịnh phóng thanh thủy giá thu trong sơn sọ, lập tức phủi tay bên trên một phấn, từ dưới đất tiện tay nhặt được một cây dính lấy bùn đất nhánh cây, lung tung dao động mấy lần. Ba loại dược vật hỗn hợp thể thả vào trong nước về sau, nổi lên mắt trần có thể thấy linh lực ba động. Thấy cảnh này, vừa mới chấn định lại Sử Ly suýt nữa ngã sắp xuống, dạng này cũng có thể. Ngươi đi bên cạnh thác nước bên cạnh đảo cái cùng thân ngươi cao không sai biệt lắm hố. Dự đạo nhìn qua Sử Ly, thần tình lạnh nhạt. Quá khi dễ người. Quả nhiên là không đáng tin cậy à, chẳng lẽ là bởi vì bí phương xứng đáng quá qua loa, lão nhân này lo lắng ta tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng hắn quang huy hình tượng, lại nói ta vừa rồi đã cho thấy qua thái độ, muốn sống chúng ta, hơn nữa còn để chính ta đào hố, quá mức. Sử Ly lạnh cả sống lưng, lần nữa mồ hôi lạnh tuôn ra. Ta là để ngươi đào hố, là đem những này dược dịch bỏ vào, cùng bùn hôn cùng một chỗ, để ngươi đoán thể đâu. Liếc mắt Sử Ly, Dược Đạo hừ một tiếng. Dược Đạo nói xong, Sử Ly mới trốn qua một kiếp, thở dài nhẹ nhõm. Một nén hương về sau, hắn liền tại dưới bóng cây đào xong một cái hố, bên trong cũng lăn lộn đến bùn nhão. Ngươi tình huống hiện tại, không thể cất đặt quá nhiều dược vật, nếu không sẽ đưa đến phản vệ. Đem đặt ở giã thú trong xương sọ dược dịch rót vào vũng bùn về sau, Dược Đạo chậm rãi giải thích nói. Đem quần áo cởi xuống, nhảy vào đi. Dược Đạo một chỉ vũng bùn, thanh âm không thể nghi ngờ. Nhưng mà khi Sử Ly vừa thoát được còn sót lại một đầu quần lót lúc, Dược Đạo đột nhiên biến sắc, chợt thân hình lóe lên ẩn tiếng ngọc giác bên trong, có người đến. Là ai? Sử Ly khẽ giật mình, mang theo ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng cách đó không xa, một thiếu nữ từ trong rừng rậm đi ra, rõ ràng là Tiểu Linh Nhi. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Không nên nghĩ không ra a. Nhìn qua đứng tại vũng bùn cái khác Sử Ly, Tiểu Linh Nhi gương mặt xinh đẹp biến sắc, lúc này chạy tới. Ta nghĩ như thế nào không mở. Sử Ly không hiểu ra sao. Thiếu gia, ta không thể tu luyện liền không thể tu luyện, cũng không thể chết ta. Tiểu Linh Nhi xuống lại, ôm chặt lấy Sử Ly chân, ta vừa mới nhìn đến ngươi hướng hậu sơn đến, liền lặng lẽ theo tới rồi, nếu là ta đến chậm một bước nói không chừng liền không gặp được ngươi. Ta đây là tu luyện, không phải tự sát. Tiểu Linh Nhi hiển nhiên là hiểu lầm Sử Ly, Sử Ly dở khóc dở cười, nói đùa, để hắn chết nào có dễ dàng như vậy. Thiếu gia, ngươi đừng gạt ta, nào có tu luyện hướng trong hố nhảy. Tiểu Linh Nhi nghi hoặc lắc đầu, ôm Sử Ly bắt đuổi tay chặt hơn. Sử Ly bất đắc dĩ thở dài, chỉ đổ thừa Dược Đạo phương pháp quá mức kỳ hoa, đừng nói là hắn, cho dù Tiểu Linh Nhi tâm trí vượt xa bình thường cũng có hoài nghi, bất quá, việc đã đến nước này, chỉ có kiên trì thử một lần. Như vậy đi, ta ở ngay trước mặt ngươi nhảy vào đi, không được ngươi đem ta lôi ra tới. Một phen sau khi giải thích, Tiểu Linh Nhi vẫn nửa tin nửa ngờ, Sử Ly đành phải đưa ra cái điều hòa biện pháp. Phốc đông. Sử Ly lúc này nhảy vào, không ngờ, sau một lát, hắn hai gò má bỗng nhiên co quắp mấy lần, chợt kêu thảm một tiếng, trực tiếp bật đi ra. Thiếu gia, thế nào? Tiểu Linh Nhi lo lắng mở miệng. Sử Ly không đáp lời nói, chỉ thấy một cái tay luồn vào trong quần lót, nhai răng trợn mắt, đột nhiên kéo một cái, từ trên mông rút ra một con lớn con địa đến, tiện tay hung hăng ném xuống đất. Nhìn qua Sử Ly quỳnh tướng, Tiểu Linh Nhi phốc phốc cười ra tiếng, thiếu gia, ngươi nhìn không cho ngươi hạ ngươi không nghe, biết hậu quả đi. Tiểu Linh Nhi có chút nghiêng sinh đẹp thủ, tinh tế đánh giá Sử Ly, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một đạo tử mang, xinh đẹp mặt trầm xuống, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ thiếu gia thật tìm tới khôi phục tu vi biện pháp. Ba năm qua, Sử Ly đối khôi phục tu vi mong nhớ ngày đêm, Tiểu Linh Nhi đương nhiên biết, giờ phút này lưu ý đến Sử Ly trên da từng tia linh lực ba động về sau, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, căn dặn Sử Ly vài câu, liền khéo léo rời đi. Nha đầu này đủ thông tình đạt lý, nàng không có cái gì tu vi, khí tức trên người nàng làm sao quen thuộc như vậy đâu, chẳng lẽ? Tiểu Linh Nhi vừa rời đi, Dược Đạo đống nhiên xuất hiện, thì thào nói nhỏ. Cái gì? Sử Ly nhìn qua Tiểu Linh Nhi bóng lưng, trong lòng lần nữa đống nhiên cảm xúc đến một loại nào đó khí tức thần bí. A, không có gì, ngươi một lần nữa đoán thể sự tình, tốt nhất trước không được lộ ra ngoài. Dược Đạo chợt chuyển hướng chủ đề. Hoàn toàn chính xác, tạm thời không cần để người ta biết ta có thể khôi phục tu vi cho thỏa đáng. Sử Ly lặng yên gật đầu. Bùng trong hầm, dược thảo linh lực ba động một tia xuyên thấu qua Sử Ly làn da, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, giống như ngàn vạn cái sâu kiến tại gắm ướt, ước vạn cây kim nhọn gai sắc, hắn hai mắt nhắm chặt, cắn chặt hàm răng. Ngươi bây giờ có thể ra đến rồi. Sử Ly tại vũng bùn bên trong, Dược Đạo từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, một canh giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này Sử Ly bờ môi hơi phát tím, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Dược Đạo biểu lộ nghiêm túc một chỉ bên cạnh một tòa chọc đỉnh núi, nói: "Đi ngọn núi kia trên đỉnh lại bạo chiếu một canh giờ." Đóng lịch một chương 12, chương 12, đã lâu cảm giác. Tay không leo lên chí cao gần trăm trượng đỉnh núi, Sử Ly mười ngón đã đỏ bừng, ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Trên đỉnh núi, trải qua liệt nhật thời gian dài bạo chiếu, cực nóng vô cùng, Sử Ly mồ hôi nhỏ xuống ở trên, lúc này tư tư mà bốc lên bạch khí. Chỉ là một lát, Sử Ly trên thân khô nứt bùn nhão liền thuận mồ hôi liền từ trên thân trôi xuống dưới, cùng lúc đó, trong đất bùn còn sót lại linh lực ba động, cũng gia tốc tiến vào thân thể của hắn, dược dịch xung kích, khiến cho trong cơ thể của hắn kịch liệt đau nhức tăng lên. Đoán thể tam phẩm thể chất, mặc dù muốn so với người bình thường cường hãn rất nhiều, nhưng mà khốc nhiệt khó nhịn hoàn cảnh, dần dần để Sử Ly sinh ra cảm giác mê man. Canh giờ đến, lại một canh giờ sau, nhìn qua Sử Ly từ dưới đỉnh núi đến, Dược Đạo sắc mặt toát ra vui mừng cùng tán sắc, nhưng sau một khắc giọng ra lệnh lần nữa từ trong miệng hắn vang lên, đến thác nước phía dưới cùng dòng nước trên đá lớn đi. Sử Ly trước mắt một chỗ thác nước tấm lụa, phảng phất từ đám mây rủ xuống, dòng nước tiếng điếc tai nhức óc. Một khối bề mặt sáng bóng trơn trượt, to bằng gian phòng đá xanh thình lình tại thác nước chính phía dưới, dòng nước xung kích mà xuống, bọt nước tứ tán ra. Sử Ly nhìn chăm chú thác nước, trong con ngươi hiện ra quật cường cùng chấp nhất, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, chính là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không do dự mảy may đi sông. Tiểu tử, ghi nhớ, bách luyện thành cương. Sử Ly sau lưng, Dược Đạo âm thanh âm vang lên. Thác nước rơi xuống phía dưới, lực trùng kích sao mà chi lớn, Sử Ly bơi tới tảng đá bên cạnh về sau, vừa leo đến phía trên, còn chưa đứng vững, liền trực tiếp bị vọt xuống tới, phù phù một tiếng bị nước tiến đụng vào trong đầm sâu. Mang theo to lớn lực trùng kích dòng nước đụng tại trên thân thể, giống như trọng truy va chạm, đánh vào Sử Ly trên thân. Hôm nay tới đây thôi. Nhìn qua lần lượt bò lên trên đá xanh lại bị thác nước lao xuống, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kiên nghị Sử Ly, Dược Đạo khuôn mặt nghiêm nghị. Một phen huấn luyện tập, Sử Ly tiêu hao đại lượng thể lực đồng thời, trên người vết máu là nóng bỏng đau, còn nữa hắn còn không có đạt tới tích cốc cảnh giới, giờ phút này hắn bụng đói kêu vang. "Sư phụ, ngài nếm thử cái này quả dại." Sử Ly đem hái tới quả dại đưa tới Dực Đạo trước mặt. Liếc qua Sử Ly trong tay quả dại, Dực Đạo đem đầu xoay đến một bên, ngưỡng vọng giữa không trung, trong mắt khinh thường, những vật này đều là A Miêu A Cẩu ăn, ta nhìn thấy liền án. "Cho ăn A Miêu A Cẩu, ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ?" Nhìn qua Dực Đạo khinh thường thần sắc, có lúc trước Dực Đạo trần trụi uy hiếp, Sử Ly không dám chống đối, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vài tia tiêu dung, "Sư phụ đối cái gì có khẩu vị?" "Đương nhiên là gan rồng vượng gan." Dực Đạo sau đó đáp. Dực Đạo một câu suýt nữa đem Sử Ly nghẹn gần chết, hắn chợt một trán hắc tuyến, "Gan rồng vượng gan ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đi? Nhận biết ngươi đến bây giờ làm thịt ta nhiều tiền như vậy, lão nhân này có phải là lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Nhớ năm đó, ta thế nhưng là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không nghĩ tới bây giờ luân lạc tới cùng ngươi cái này đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không có gì tiểu tử thúi hỗn cùng một chỗ, nhưng khổ lão nhân ra ta." Dực Đạo nhìn như bực tức đầy bụng, trong mắt lại là tinh quang nâu tránh. Dực Đạo một phen chế nhạo, để Sử Ly rất là im lặng, khi hắn phát giác lão nhân trong mắt chợt lóe lên tinh quang, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá, cũng may Dực Đạo rất nhanh liền ẩn vào ngọc giác bên trong đi ngủ đây, Sử Ly thì là xếp bằng ở dưới bóng cây, bắt đầu vận chuyển huyền công gia truyền. Theo huyền công vận chuyển, Sử Ly trên thân đầu tiên là chạy ra một tầng dơ bẩn, lập tức vết máu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy, cảm giác đau đớn cùng mỏi mệt cảm giác cũng theo công pháp vận chuyển mà biến mất. Oeng. Huyền công tại Sử Ly thể nội vận chuyển 7 cái chu thiên về sau, một tiếng khẽ kêu ở trong cơ thể hắn vang lên, một cỗ bạo tạc lực lượng tại hắn dưới da chấn động mạnh một cái. Đây là có thể tu luyện đã lâu cảm giác. Sử Ly tâm thần chấn động mạnh một cái, Dực Đạo quả nhiên không có lừa hắn, một lần nữa đoán thể làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. 3 năm qua, bị người đùa cợt nhục nhã, hết thảy đồng đều bởi vì hắn là cái phế vật, từ nay về sau khôi phục tu vi có hy vọng, mất đi hết thảy hắn muốn đoạt lại đến. Thứ gì thơm như vậy? Rời đi phía sau núi, Sử Ly đi đến Tiên Đạo Tông Sơn môn cách đó không xa một cái hàng rào vườn phụ cận lúc, Dực Đạo đông nhiên nuốt nước miếng một cái. Nếu không nói thèm mũi mèo nhỏ đâu, Sử Ly cũng không nhịn được bội phục Dực Đạo khiếu giác, mùi thơm này là từ hàng rào vườn bên trong phát ra, là Tiên Đạo Tông nhị trưởng lão Trương Tùng loại linh dưa một quen. Linh dưa không phải phổ thông trái cây có thể so, mà lại khó mà sống được, 3 năm một kết quả, cảm giác dị thường ngon, hơn nữa còn có bảo dưỡng tâm thần công hiệu, nhưng là ngốc nghếch cứng rắn, khó mà mở ra. Trương Tùng 3 năm tỉ mỉ che chở, trồng ra 6 cái linh dưa, bị hắn làm bảo bối đồng dạng cung cấp, bình thường càng là không cho phép các đệ tử tới gần hàng rào vườn nửa bước. Kia là nhị trưởng lão loại linh dưa. Sử Ly thuận miệng đáp một câu, bất quá chợt trong lòng run lên, lão đầu nhi này cũng không phải là muốn đánh linh dưa chủ ý đi. Bất quá, nhớ tới Trương Tùng, Sử Ly liền một buồn lửa giận. Trương Tùng chính là Trương Lôi gia gia, người này luôn cố chấp, tại Tiên Đạo Tông quyền thế, cũng là gần với tông chủ Liêu Thủy Ngạn. Tông môn hình đường trưởng lão truy tra việc này, Trương Lôi bọn người lại vu hãm Sử Ly đoạt bọn hắn đan dược, lúc này mới đánh đập hắn. Trương Tùng tiên vị Trương Lôi, tăng thêm chính vào tông chủ bế quan, liền hướng hình đường trưởng lão thêm mắm thêm muối nói Sử Ly vì một phế vật, vì tu luyện, làm ra cướp bóc sự tình cũng không có gì lạ, bị đánh cũng là đáng đời. Cuối cùng, việc này không giải quyết được gì, Trương Lôi bọn người đối Sử Ly đùa cợt nhục nhã cũng làm tầm trọng thêm. Đám người nhìn lén Lộc Khả Nhi tắm rửa, bị phát hiện sau đem hắn xem như dê thế tội, Trương Lôi chờ người hạ thủ một cái so một cái ngon độc. Lão tử đã sớm nói, các ngươi những người này ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Vừa nghĩ tới Trương Tùng ông cháu bọn người, Sử Ly đôi mắt bên trong lúc này hiện ra tơ máu. Linh Dưa. Dực Đạo đột nhiên nuốt ngụm nước bọt, bất động thanh sắc nói, tiểu tử ngươi thất thần nghĩ gì thế? Sử Ly bị Dực Đạo kéo về thực tế, nói đơn giản Trương Tùng đám người đáng ghét chỗ. Cái này lão tiểu tử, thực sự là quá đáng ghét. Dực Đạo tức giận, càng nói càng kích động, giống như Trương Tùng cùng hắn là giống như cựu nhân, mà phản ứng của hắn cũng làm cho Sử Ly ẩn ẩn cảm thấy có điểm là lạ. Chờ ta có thực lực, đừng nói là Trương Lôi, chính là Trương Tùng, lão tử cũng phải đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Còn có Khâu Hạo, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Sử Ly song quyền nắm chặt, trong lòng nghiêm nghị. Vậy thì tìm cơ hội trước cho Trương Tùng lão tiểu tử kia một chút giáo huấn. Dực Đạo gian trá cười một tiếng. Tìm cái gì cơ hội? Hiện tại ta thế nhưng là còn không có khôi phục tu vi đâu. Sử Ly nghe được Dực Đạo lời nói bên trong giật dây hương vị. Ê, tạm thời đánh không lại hắn, liền không thể dạy dỗ hắn rồi. Dực Đạo hít sâu một cái linh dưa dị hương, lần nữa nuốt nước bọt. A, nguyên lai lão nhân này thật sự là đang đánh linh dưa chủ ý a. Bất quá, vừa nghĩ tới Trương Tùng phát hiện mình xem như cục cưng quý giá đồng dạng linh dưa không gặp biểu lộ, Sử Ly trong lòng rất là thoải mái. Đóng lịch một chương 13, chương 72, suối quẩy hai người. Lúc trước mấy hạng đoán thể huấn luyện tại 7 ngày sau đó, Dực Đạo lại cho Sử Ly tăng lên quất roi cùng đá nhọn lăn lộn đoán thể pháp. Mỗi lần đoán thể kết thúc, Sử Ly trên thân liền sẽ xuất hiện đạo đạo vết thương, bất quá hắn phát hiện, huyền công gia truyền không chỉ có thể xúc tiến hắn đối dược thảo linh lực hấp thu, hơn nữa còn có thể xúc tiến thân thể chữa trị, theo huyền công vận chuyển, mỗi lần trên người hắn vết máu liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy khép lại. Cùng lúc đó, trên người hắn dỉ ra dơ bẩn cũng là càng ngày càng ít. Đã 20 ngày, tu luyện thời gian, tại Dực Đạo nghiêm khắc yêu cầu, Sử Ly chưa từng nói vứt bỏ bên trong vượt qua, lặng yên ở giữa, trong cơ thể của hắn đã tụ tập bạo tạc tính chất lực lượng. Tu luyện hiệu quả hiện ra đồng thời, ba loại dược thảo cũng sử dụng một nửa. Lại một lần đoán thể về sau, Sử Ly lần nữa vận chuyển huyền công gia truyền. Vâng. Theo Sử Ly vận chuyển huyền công, tụ tập ở trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng khổng lồ đống nhiên bộc phát, trong gân mạch liên tục vang lên ba tiếng giống như kéo cung dây cung tiếng vang. Nổ vang phía dưới, Sử Ly tâm thần chấn động, nương theo lấy một dòng nước ấm từ đan điền vị trí hướng toàn thân các nơi gân mạch bắn ra, phía sau hắn lập tức ngưng tụ ra một cái phương viên mấy trăm trượng đám mây, rất nhanh đám mây tụ thành một đầu vân long hư ảnh, thân thể khổng lồ, bàn lơ lửng ở vạn đạo sơn ở giữa. Và anh, vân long ở trong hư không chiếm cứ quần quận, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, Sử Ly trong thân thể cái nào đó vô hình bình chướng trực tiếp ầm vang nổ nát. Long ảnh cận tồn trong ngay mắt, nhưng mà tiếng vang lại là vang vọng tương cùng, vạn đạo sơn phương viên mấy vạn dặm yêu thú cũng vì thế mà kinh ngạc, tại run lẩy bẩy đều bên trong nhau nhau chạy trốn. Tiên đạo tông tông chủ Liễu Thủy Ngạn cùng Huyền Băng môn tông chủ Đoạn Thiên Ngai bỗng nhiên hãi nhiên, lập tức tràn ra chút cơ kỳ thần thức, nhưng mà chỉ là dò xét đến vân long biến mất thương khung chỗ có tồn tại cường đại xuất hiện qua, cái khác lại là không thu hoạch được gì. Hai người mắt lộ ra kinh hãi, ẩn ẩn phát giác loại này khí tức cường đại mang theo thần bí cùng tiên cổ. Long Du hư không, chẳng lẽ tiểu tử này thể chất là? Nói như vậy, Du Long Hí Thiên quyết quả thực chính là vì hắn lượng thân định đạo. Nóng nhìn hư không, Dự Đạo cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đoán thể tứ phẩm, ta rốt cục khôi phục tu vi. Nhìn qua long ảnh biến mất hư không, Sử Ly trong mắt lộ ra chấn kinh cùng chờ mong, tại hắn lúc trước đoán thể thời điểm, chưa hề xuất hiện qua Long Du hư không dị tượng. Bất quá, không kịp ngâm nghĩ nữa, lúc này tu vi khôi phục với hắn mà nói, giống như trùng sinh, nhưng cùng đan điền tương liên nội phủ bên ngoài vẫn là tường đồng vết sắt, linh lực không cách nào tiến vào mảy may, chớ nói chi là linh khí. Chỉ có chờ đến chữa trị ngươi tiền căn về sau, mới có thể giải quyết nội phủ vấn đề, đã ngươi đột phá dẫn tới đoán thể tứ phẩm, nói rõ phương pháp của ta hữu hiệu. Dự Đạo trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Rốt cục, lần nữa cảm nhận được tu vi đột phá cảm giác, Sử Ly thật dài thở ra một ngụm trọc khí. 3 năm, tu vi lần nữa đột phá, Sử Ly có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngươi đột phá đoán thể kỳ bình chứng tốc độ vượt qua dự liệu của ta. Bất quá, Dự Đạo thầm nghĩ, đợi Sử Ly chữa trị tiên căn về sau, nếu thật là một loại nào đó trong truyền thuyết thể chất, tu vi đem bất khả hạn lượng. Theo ngươi loại tốc độ này, trong 2 tháng hẳn là có thể đạt tới đoán thể lục phẩm, nhưng nghĩ đạt tới đoán thể thất phẩm, nhất định phải có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Dự Đạo tay vướt trong râu, nhìn qua một mặt hưng phấn Sử Ly, không quên rội nước lạnh. Hiện tại ngươi có thể tiếp nhận công pháp đánh sâu vào, ta liền đem Du Long Hí Thiên Quyết quyển thứ nhất bên trong bí thuật Long Vân Liệt truyền tụ cho ngươi. Nói xong, Dự Đạo lúc này tại Sử Ly mi tâm chỗ một điểm. Long Vân Liệt. Vang một tiếng, Sử Ly trong tâm thần nổi lên chấn động kịch liệt một hồi, đại lượng tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Cái khác đẳng cấp công pháp rèn thể chỉ có đơn nhất bí thuật, mà Long Vân Liệt chia làm 2 tầng bí thuật, một tầng vi lăng không chỉ, tầng 2 vi liệt không phá, bất kỳ cái gì một tầng đều có thể nghiền ép đoán thể kỳ cùng cảnh tu vi người. Lăng không chỉ vi chỉ pháp, chỉ mang thực chất hóa vì đại thành, liệt không phá vì quyền pháp, quyền ảnh thực chất hóa vì đại thành. Bất quá, tại đoán thể kỳ, ngươi cũng không thể hoàn toàn phát huy ra liệt không phá toàn bộ chiến lực. Dự Đạo chậm rãi mở miệng. Xoẹt. Dựa theo trong óc phương pháp tu luyện, Sử Ly bấm niệm pháp quyết ở giữa, linh lực dọc theo gân mạch hướng hai tay bắn ra, trên ngón tay nháy mắt bộc phát ra hư ảo kim mang, xẹt qua hư không, thanh âm xé gió vang lên. Tại tu luyện lớn sau nửa canh giờ, Sử Ly ngón trỏ tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, rốt cục có một đạo hư ảo vô cùng kim mang bắn ra, rơi tại phía trước một chỗ trên vách đá, cự thạch chi bên trên lập tức xuất hiện đạo khe nứt. Tiểu tử, ngươi như muốn mau sớm luyện thành lăng không chỉ, còn cần điểm đạo cụ. Dự Đạo lập tức mở miệng, lại bắt đầu bán cái nút. Cái gì đạo cụ? Sử Ly hỏi. Ê, tu luyện lăng không chỉ, cần nắm trong tay trước linh lực đạo thu phóng tự nhiên, mới có thể làm ít công to. Dự Đạo vuốt vuốt trên cằm sợi râu, thanh âm không nhanh không chậm, thỉnh thoảng liếc bên trên Sử Ly một chút, tựa hồ có chút khó xử. Ngươi cần có đạo cụ, tốt nhất là hình tròn, còn muốn sắc ngoài cứng rắn, nhưng lại cần là vật sống, nếu không bất lợi cho tu tập. Hình tròn, sắc ngoài cứng rắn, còn muốn là vật sống. Những này đặc thù làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Sử Ly trầm tư, rất nhanh liền minh bạch Dự Đạo nói tới đạo cụ là cái gì. Linh dưa. Sử Ly lúc này liền nghĩ đến Trương Tùng linh dưa. Khục. Linh dưa cũng có thể. Dự Đạo làm bộ miễn cưỡng đồng ý. Nhị trưởng lão, ngươi không phải đem linh dưa làm bảo bối sao? Mẹ nó, lão tử càng muốn đi cho ngươi. Sử Ly thầm mắng, nhưng chợt không khỏi nhíu mày, sư phụ, linh dưa hàng rào viên ngoại bố trí có cấm chế, không có cách nào tới gần a. Nhìn qua Sử Ly nhăn lại lông mày, Dự Đạo một mặt lạnh nhạt, lạnh hư một tiếng, chậm rãi nói, những cái kia rất rưởi, còn dám xưng cấm chế. Ngay tại Sử Ly đi tới Tiên Đạo Tông trước sân môn, linh dưa dị hương bay vào Dự Đạo trong núi. Hắn mánh nuốt nước miếng thời khắc, một vị vóc người trung đẳng, con mắt hẹp dài lao giả nhìn qua Tiên Đạo Tông ngoại sơn môn hàng rào trong vườn tản ra dị hương linh dưa trong mắt lộ ra kích động, lao giả nhẹ khẽ vuốt vuốt linh dưa, mặt mũi tràn đầy yêu quý chi tình. 3 năm. Đợi 3 năm. Rất nhanh liền có thể nếm thử linh dưa mùi vị. Lao giả chính là Tiên Đạo Tông nhị trưởng Lao Trương Tùng, linh dưa loại là hắn bỏ ra 10 vạn kim tệ mua, hít một hơi thật sâu linh dưa tán phát dị hương, chưa bao giờ thưởng thức qua linh dưa tư vị hắn đã đợi chờ đợi 3 năm, vừa nghĩ tới nhấm nháp linh dưa thời khắc, hắn kích động đến hơi kém không khóc. Lôi Nhi chờ ngắt lấy sau ra ra cũng thưởng cho mấy người các ngươi một cái nếm thử. Trương Tùng không chớp mắt nhìn chằm chằm linh dưa, đối bên cạnh Trương Lôi đám người nói. Nghe vậy, Trương Lôi bọn người hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, linh dưa cũng không phải bình thường người có thể ăn vào, hắn nhớ thương linh dưa cũng đã mấy hôm. Nhất là Trương Lôi mấy cái tùy tùng càng thêm kích động, phải biết, nếu không phải dính Trương Lôi ánh sáng, bọn hắn sao có thể khoảng cách gần như vậy nghe linh dưa hương khí. Linh dưa đã quen, bất quá, ta còn muốn chờ một đoạn thời gian lại ngắt lấy, dạng này cảm giác sẽ tốt hơn. Hiện tại ta muốn phong vườn, đoạn này thời gian, ai cũng không thể lại đi vào. Trương Tùng dẫn mấy người thiếu niên đi ra hàng rào vườn về sau, ống tay áo vung lên, một đạo phù chú liền bay tới hàng rào vườn trên không. Phong. Trương Tùng khẽ quát một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo linh khí tấm lụa bắn ra, chợt hàng rào vườn trên không tạo thành một cái giống như lều vải trạng trong suốt lồng ánh sáng. Lão gia hỏa này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, lại tăng lên một đạo cấm chế. Một màn này vừa vặn rơi vào Sử Ly trong mắt, trong lòng của hắn thầm than, lần này khả năng có phiền toái. Ai nói khó làm? Dự đạo lại là thực vì khinh thường. Trời tối người yên, mỏng mây trôi nổi, mặt trăng lúc gần lúc hiện, Sử Ly từ tiên đạo vượt tường mà ra, lặng yên đi vào hàng rào vườn phụ cận. Sư phụ. Sử Ly cẩn thận xét lại bốn phía một cái, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Vừa dứt lời, Dự đạo đống nhiên xuất hiện tại Sử Ly bên cạnh, lão nhân đại đại liệt liệt đi tới hàng rào viên ngoại đạo thứ nhất cấm chế trước, đưa tay cảm ứng một chút, lạnh hừ một tiếng, thật đúng là rất rưởi. Sau một khắc, chỉ thấy Dự đạo đơn chỉ một chỉ, lập tức một đạo linh khí tấm lụa tuôn ra, nhẹ nhàng vạch một cái, tựa như cắt đậu hũ, tại trong suốt lồng khí bên trên cắt ra một cái có thể cung cấp một người xuất nhập cửa nhỏ tới. Đạo thứ hai cấm chế, Dự đạo càng là tiện tay vung lên, dễ như trở bàn tay cho phá. Sử Ly lúc trước đối Dự đạo còn có hoài nghi, giờ phút này nhìn qua Dự đạo vậy mà như chém dưa thái rau đem hai đạo cấm chế đều phá, lúc này mở to hai mắt nhìn, bất quá trong lòng nghi hoặc, nhìn xem thủ pháp này như thế thành thạo, sẽ không là kẻ tái phạm đi. Lao đầu nhi này đến cùng là tu vi gì? Cùng lúc đó, Sử Ly đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đóng lụt một chương 14, chương 14, Lan. Đông nhiên nghĩ đến Dự đạo tu vi vấn đề về sau, Sử Ly lại là cố nén không có mở miệng, dù sao lúc trước Dự đạo từng khuyên bà qua, không nên hỏi không nên hỏi, Sử Ly không thể không bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Lê mê cái gì đâu? Đi vào nhanh một chút. Sử Ly còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Dự đạo liền không kịp chờ đợi thúc dục. Vừa vào linh dưa vườn, dị hương xông vào mũi, đẩy ra to lớn phiến lá, phía dưới che sau cái tản ra sóng linh khí, bích ngọc linh dưa, dị hương thẳng hướng chán, Sử Ly cùng Dự đạo mánh nuốt nước miếng. Trước hái hai cái, lập tức ăn không hết, phi, lập tức dùng không hết. Dự đạo đem hai cái lớn nhất linh dưa cuống dưa chặt đứt, vẫy tay một cái cấm chế khôi phục như lúc ban đầu, thừa dịp bóng đêm, Sử Ly ôm hai cái linh dưa hướng tiên đạo tông phía sau núi mà đi. Xoẹt. Tiên đạo tông phía sau núi trong rừng rậm, đoán thể huấn luyện kết thúc, bấm niệm pháp quyết ở giữa, Sử Ly lăng không chỉ hướng về hướng linh dưa ở nó đi. Giờ phút này Sử Ly trước mặt hai cái linh dưa phảng phất chính là Khâu Hạo cùng Trương Lôi đáng ghét mặt, lao tử nhất định phải xuyên thấu ngươi. Bành. Hai ngày sau đó, Sử Ly ngón trỏ kích xạ ra một đạo so lúc trước ngưng thật một lần kim mang, lăng không nhanh chóng mà đi, vương như huyền thiết linh dưa sắc ngoài nháy mắt vỡ tan. Tiểu tử, dựa theo ngươi loại tốc độ này, đột phá đến đoán thể ngũ phẩm ở trong tầm tay. Linh dưa vỡ tan một cái chớp mắt, dị hương nồng đậm sông vào mũi, nghe ngóng làm người tâm thần thanh thản, Dự đạo lần nữa vì Sử Ly tốc độ tu luyện mà kinh ngạc. Hôm nào lại hái hai cái đến luyện một chút. Không cần một lát, hai cái linh dưa đã tiến sư đồ hai người bụng. Dự đạo vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khỏe miệng dưa nước. Sử Ly khẽ giật mình, nhỏ giọng thầm thì nói, ta nhìn, không phải dùng để huấn luyện, mà là dùng để ăn. Tiểu tử ngươi không muốn ăn à? Dự đạo chế giễu lại. Muốn nói Sử Ly không muốn ăn kia là giả, vừa nghĩ tới hàng rào vườn bên trong còn có bốn cái linh dưa, dư vị vô tận. Linh dưa, quả nhiên không phải phổ thông trái cây có thể so sánh, cửa vào ngọt vô cùng, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, khiến người thần thanh khí sảng, tâm di khí sướng, Sử Ly trên người mỏi mệt tùy theo quét sạch. Tiên đạo tông trước một chỗ trên đất trống, hơn 10 tên thiếu niên đang đánh náo. Xa xa nhìn thấy Sử Ly đi tới, trong đó một tên thấp tráng thiếu niên đầu chọc lạnh hừ một tiếng. Các ngươi mau nhìn xem, chúng ta thiên tài về đến rồi. Thiếu niên đầu chọc âm dương quái khí mở miệng, thiên tài, thương thế của ngươi xong chưa? Nhìn qua Sử Ly, thiếu niên đầu chọc một mặt khinh thường, trong lời nói tràn đầy đùa cợt niềm ai. Sử Ly trừng lên mí mắt, thiếu niên đầu chọc dáng người thấp tráng, mũi vểnh lên trời, răng hô bên ngoài lật, chính là Trương Lôi chó săn Nhu Mãn. Nhu Mãn cùng Sử Ly cùng tuổi, tu vi là đoán thể tam phẩm, không ngoài dự liệu, tiếp qua hơn 2 tháng, hắn nếu là không có thể đột phá đoán thể tam phẩm, liền sẽ bị đuổi ra tông môn. Nhu Mãn phàm phẩm đoán thể bí thuật là toái thạch đỉnh, có thể một đầu đỉnh nát tự thạch, người đưa tên hiệu Man Nhu. Nhu Mãn cả ngày đi theo Trương Lôi phía sau cái mông, ngày bình thường duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trở ngại tông môn đệ tử ở giữa không thể lẫn nhau hầu đả quy định, từ lần trước nhìn lén Lộc Khả Nhi tắm rửa, chưa thể thừa cơ đem Sử Ly đuổi ra tông môn, đám người một mực canh cánh trong lòng. Khâu Hạo cùng Trương Lôi không dám trắng trợn tìm Sử Ly phiền phức, liền sai Sử Nhu Mãn trước tìm cơ hội giáo huấn một chút Sử Ly. Nhu Mãn cũng ý thức được mình đột phá đoán thể tam phẩm vô vọng, sớm đã dự định vò đã mẹ không sợ sức, nếu như có thể dựa theo Trương Lôi ý tứ giáo huấn Sử Ly dừng lại, nói không chừng rời đi tông môn trước đó, còn có thể có được một chút chỗ tốt. Sử Ly vẫn bận tu luyện, Nhu Mãn rất ít có thể đụng phải hắn, thật vất vả đụng phải Sử Ly một lần, làm sao lại tùy tiện bỏ qua. Để Nhu Mãn không có nghĩ tới là, Sử Ly cũng không có phản ứng hắn ý tứ, mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cả đám đang theo dõi Nhu Mãn xem náo nhiệt, Nhu Mãn là quả quyết không thể chịu đựng bị một cái tại tông môn được công nhận phế vật miệt thị, lúc này sắc mặt phát lạnh, ngươi một cái phế vật châu cái gì châu, đại gia nói chuyện cùng ngươi đâu. Ha ha, không muốn gặp mặt liền hô đại gia không dành phản ứng ngươi. Sử Ly chế giễu lại, đối phó Nhu Mãn loại này tôm tép nhại nhép tạp thoái, lấy hắn tu vi hiện tại khẳng định không đáng kể, nhưng bây giờ hắn còn tạm thời không muốn để người ta biết hắn đã khôi phục tu vi. Ngươi cái phế vật. Được nghe Sử Ly, hiện ra vẻ châu bò sắt run lên. Ta nói Man Nhu, người ta thiên tài là xem thường ngươi a. Ta cảm thấy cũng thế, nghe nói ngươi toái thạch đỉnh có thể đội xuyên tường, để ta mở mang kiến thức một chút đè vào trên thân người hậu quả gì thôi. Sử Ly ngôn từ cùng đám người châm ngòi thổi gió lời nói, triệt để chọc giận Nhu Mãn, hắn lúc này vào tới, ngăn tại Sử Ly trước mặt. Man Nhu khẳng định không phải thiên tài đối thủ. Ta đồng ý, nói không chừng thiên tài đã khôi phục tu vi nữa nha. Nhanh ngăn đón thiên tài, đừng để hắn trượt, nói không chừng thiên tài chạy không con thỏ còn nhanh hơn, đến lúc đó, ngươi liền ngăn không được. Đám người âm dương phái khí, chính thoại phản thuyết, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, ánh mắt không có hảo ý tại Sử Ly trên thân đảo quanh. Thiên tài, ta muốn thay Lôi Ca cùng Hạo Ca hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nhu Mãn gầm nhẹ, sờ một cái bóng đầu trọc, chỉ riêng trên đầu nhanh chóng đã tuôn ra một tầng lục quang, đem hắn bao phủ trong đó, hướng Sử Ly bỗng nhiên phóng đi, trước mặt không gian vậy mà xuất hiện có chút vặn mèo. Nưu Mạn dáng người không cao, nhưng rất là linh hoạt, oanh một tiếng, gấp đỉnh mà đi. Thật sự là muốn ăn đòn đưa tới cửa. Nhìn qua bạo hướng mà đến Nưu Mạn, Sử Ly không thể nhịn được nữa, trong mắt lệ mang lóe lên. Trong nháy mắt, Nưu Mạn liền vọt tới Sử Ly trước mặt. Xem ra, thiên tài có nếm mùi đau khổ. Man Nưu một đầu có thể đem cự thạch đỉnh nát, ít nhất có thể đem thiên tài húc bay xa mười mấy trượng. Ta cược Man Nưu lần này ít nhất đem thiên tài đỉnh phải trọng thương thổ huyết. Giờ phút này, đám người vẫn không quên đùa cợt châm chọc Sử Ly, bọn hắn cũng sẽ không nhìn tốt một cái phế vật. Nưu Mạn khí thế hung hùng, Sử Ly thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở hắn một bên. Cùng lúc đó, Nưu Mạn đỉnh đầu lục quang đánh vào một bên trên vách đá thình lình xuất hiện đạo đạo vết rạn, chợt ầm vang vỡ vụn. Hừ. Sử Ly lạnh hừ một tiếng, tay phải manh nâng lên, ngón trỏ đầu ngón tay một đạo hư ảo kim mang lóe lên bắn ra, đón Nưu Mạn đỉnh đầu lồng ánh sáng màu xanh lục liền đè xuống. Xoẹt. Oanh. Chỉ mang đặt tại Nưu Mạn đỉnh đầu lục quang ngáy mắt, lục quang lập tức xuất hiện đạo khe nứt, một tiếng oanh minh về sau chợt tái diện. Tại oanh minh ở giữa, Nưu Mạn chấn động đến mục thử muốn nước, tâm thần cuồng rung động, tại Sử Ly một chỉ này phía dưới, Nưu Mạn lại nhưng đã không thể dịch chuyển về phía trước động mảy may. Cút. Sử Ly lần nữa nhẹ nhàng nhấn một cái, Nưu Mạn đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương lỗ máu, sau đó tại chỉ mang xung kích phía dưới, Nưu Mạn lăn lộn vọt tới sau lưng vách đá, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Nưu Mạn lại bị Sử Ly một chỉ đánh bại. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, đám người khiếp sợ không thôi, nửa há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Hoảng sợ nhìn qua đứng tại chỗ Sử Ly, Nưu Mạn đùng ngục nuốt nước miếng một cái, tại hắn bị Sử Ly chỉ mang đánh sập mấy mắt, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nếu là Sử Ly lại nhiều ra một điểm lực đạo, đầu của hắn, thậm chí tính cả toàn bộ thân thể cũng sẽ trực tiếp bị xuyên thủng. Nhưng mà, Nưu Mạn không biết là, Sử Ly vẹn vẹn là dùng ba thành lực đạo mà thôi. Đóng lịch một chương 15, chúc mừng một chút. Hờ hững đảo qua trở nên yên lặng đám người, Sử Ly cất bước hướng tông môn đi đến. Nưu Mạn bí thuật toái thạch đỉnh hoàn toàn có thể cùng đoán thể tứ phẩm tu vi bí thuật có liều mạng a. Ta không nhìn lầm a. Hắn vừa rồi chỉ là dùng một cái đầu ngón tay. Chẳng lẽ là hắn khôi phục tu vi rồi? Nhìn qua Sử Ly bóng lưng, đám người trong mắt lộ ra phức tạp, lúc này bọn hắn bắt đầu vì lúc trước đối Sử Ly châm chọc khiêu khích mà khủng hoảng, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, sau này nhìn thấy Sử Ly phải quản lý tốt mình miệng túi. Hắn khôi phục tu vi rồi. Nưu Mạn cũng không biết, nếu không phải Sử Ly không nghĩ tới sớm bại lộ mình thực lực, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành một bộ đầu tính cả thân thể đều bị xuyên thủng thi thể, trong mắt của hắn kinh nghi bất định, hầu kết nhấp nô, manh nuốt nước miếng. Trương Lôi, Khâu Hạo. Trước đó, Nưu Mạn đã nói đến lại quá là rõ ràng, hắn là thụ Trương Lôi cùng Khâu Hạo chỉ điểm, tưởng tượng đến tận đây, Sử Ly lửa giận trong lòng sôi trào. Bất quá, lần này đem chủ động khiêu khích Nưu Mạn giáo huấn một lần, cứ việc tạm thời xả được cơn giận, nhưng Sử Ly không dám xem thường, sau này còn muốn tạm thời để phòng Trương Lôi cùng Khâu Hạo cho thỏa đáng. Như nghĩ nhẹ tùng ứng đối đám người tiếp xuống trả thù, Sử Ly duy nhất cần phải làm là tăng thêm tốc độ tu luyện, dùng thực lực nghiền ép bọn hắn. Tiểu tử, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lần này thở một hơi, là kiện chuyện cao hứng, vui vẻ lên chút mà. Cảm xúc đến Sử Ly tâm thần ba động, dự đạo lúc này an ủi, nếu là chuyện cao hứng, không bằng chúc mừng một chút. Chúc mừng? Làm sao chúc mừng? Sử Ly bất động thanh sắc hỏi. Ta cảm thấy, tỉ như lại làm mấy cái linh dưa cái gì ăn một chút, cũng không tệ lắm phương thức ăn mừng. Dự đạo hút trượt từng ngụm nước. Sử Ly cười khổ, dư quang quét một chút hàng rào vườn, bất quá, dự đạo ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn không chỉ có muốn trộm linh dưa, còn buồn nôn hơn buồn nôn Trương Tùng. Lão tử lại muốn trộm hai cái linh dưa, còn lại cho các ngươi thêm điểm liệu. Trong mắt nhất chuyển, Sử Ly một mặt cười xấu xa. Bất quá, lúc này sắc trời còn sớm, Sử Ly liếm môi một cái, đi về phía sân môn. Nhìn qua đạp cửa mà vào Sử Ly, Tiểu Linh Nhi thu thủy đôi mắt nhào lóe lên một cái. Thiếu gia, hôm nay nhìn giống như rất vui vẻ chứ? Thanh nhã tiếu dung treo ở kiểu nộn xinh đẹp trên mặt, thanh âm thanh thúy từ Tiểu Linh Nhi trong miệng vang lên. Tiểu nha đầu làm đồ ăn thơm như vậy, như thế có phúc khí, đương nhiên vui vẻ. Sử Ly vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi cái đầu nhỏ, hướng về trong phòng đi đến. Tiểu Linh Nhi hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ ngóng nhìn Sử Ly bóng lưng, trong mắt đẹp hiện lên một tia tử mang, thầm nghĩ nói, thiếu gia, ngươi thật khôi phục tu vi rồi. Nhưng mà, hết thảy đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Ban đêm hôm ấy, dự đạo lập lại chiêu cũ, sư đồ hai người lại một lần tiến vào linh dưa vườn. Ngay tại Sử Ly rời đi tiên đạo tông sơn môn một cái chớp mắt, Tiểu Linh Nhi đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, chợt đứng dậy, thân hình nhẹ nhàng phiêu dật, không cần một lát, liền ẩn vào vạn đạo sơn ở giữa. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này bốn cái linh dưa đều hái đi được rồi. Nghe xông vào mũi dị hương, dự đạo manh nuốt nước miếng. Giờ phút này hắn đều hận không thể đem bốn cái linh dương một mạch toàn nuốt vào. Toàn bộ hái đi cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Sử Ly lại khắc ý. Sử Ly, khiến dược đạo không hiểu ra sao, tiểu tử này rốt cuộc là ý gì, trộm đều trộm, chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị lại cho bọn hắn lưu hai cái à? Chính là chuẩn bị cho bọn hắn lưu hai cái, còn lại ta muốn cho bọn hắn thêm điểm liệu. Sử Ly lông mày nhíu lại. Thêm điểm liệu? Thêm cái gì liệu? Dù cho là dược đạo, cũng là không khỏi không nghĩ ra, tràn ngập nghi hoặc mà hỏi thăm. Sư phụ, ngươi có thể hay không trước giúp ta đem còn lại cái này linh dương cắt cái lỗ hổng, sau đó lại tu bổ lại? Đây không phải việc khó, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói ra quá ác tâm, ngươi trước làm theo lời ta bảo đi. Sử Ly cười hắc hắc, trước đem hai cái lớn nhất linh dưa cất vào trong túi. Chốc lát, dự đạo tại còn lại hai cái linh dưa phía trên cắt một cái lỗ hổng, mở ra sau khi, Sử Ly vậy mà chậm rãi giải khai đai lưng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không làm muốn. Ta đậu phộng, tiểu tử ngươi cũng thật là buồn nôn. Một màn trước mắt, để dự đạo hai mắt trừng trừng, hắn nhịn không được sổ một câu nói tục. Sư phụ, xin nhờ ngài lại đem linh dưa tu bổ lại. Sử Ly nhấc lên quần. Vừa mới nhìn thấy một màn, Dực đạo chính muốn buồn nôn, bất quá vẫn là cố nén buồn nôn, đem hai cái linh dương nặng mới tu bổ hoàn hảo. Tiểu tử này, so ta còn hung ác. Đã đoán được Sử Ly lưu lại hai cái linh dương dụng ý, Dực đạo cái này mới phối hợp hắn, nhưng không khỏi xấu hổ, thật sự là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, tiểu tử này thật là đủ xấu. Hai cái này nạp liệu linh dương khẳng định sẽ cho một ít người mang đến kinh hỉ. Thác nước anh minh tiên đạo tông chỗ rừng sâu, một cái khuôn mặt tuấn tú, tóc đen kéo lên thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, hô hấp đều đặn, giống như có lẽ đã dung nhập trùng quanh giữa thiên địa, thân thể bốn phía linh lực ba động. Hai mắt đột nhiên đóng mở, Sử Ly bấm niệm pháp quyết ở giữa, trong mắt vậy mà mánh mà hiện lên ra một đầu kim sắc long ảnh, chợt linh lực phun trào, hai tay vung ra, mười đạo nửa thực chất hóa kim mang đánh vào xa vài chục trượng mười khỏa trên cây cự thụ, đại thụ xuyên thủng nháy mắt, ầm vang vỡ vụn. Đoán thể ngũ phẩm. Lăng không chỉ kim mang nửa thực chất hóa là chút thành tựu, mới một tháng, tiểu tử này lại đột phá. Du Long Hí Thiên Quyết Long Ảnh bắt đầu hiện hiện, cái này Long Ảnh một ngày kia tất nhiên sẽ trở thành tiểu tử này một đại sát khí. Lưu ý đến Sử Ly trong mắt hiện ra Long Ảnh, Dực đạo tâm thần chấn động. Tiểu tử, đoán thể lục phẩm về sau, ngươi lăng không chỉ liền có thể tu thành. Loại này nghịch thiên tốc độ tu luyện, không trách trước kia như vậy thiên tài, Dực đạo cảm thán đồng thời, thuận miệng nói, còn lại dược thảo không nhiều lắm. Sử Ly vừa mới đột phá vui sướng, chợt bị Dực đạo một câu tới đến xuyên tim, hắn cũng không đủ tiền mua dược thảo. Nhìn qua cao mày Sử Ly, Dực đạo trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tiểu tử, ngươi đã đạt tới đoán thể ngũ phẩm, đây là đại sự. Cũng là hỷ sự này, bằng không ta lại chúc mừng một chút. Lại chúc mừng một chút. Nhìn qua rõ ràng là không có hảo ý Dực đạo, Sử Ly khẽ giật mình, lúc này cảnh giác trừng mắt lão nhân, làm sao chúc mừng? Ê, lão nhân gia ta khát nước, muốn tìm điểm giải khát đồ vật. Dực đạo quyết miệng, một tay vân vê khỏe miệng sợi râu, con mắt đảo quanh chuyển không ngừng. Khát nước dễ làm a, sơn tuyền bao ăn no. Dực đạo rõ ràng trong lời nói có hàm ý, Sử Ly mí mắt phải nhảy không ngừng, hắn có một loại dự cảm bất tường. Sơn tuyền bao ăn no. Ngươi cái này bất tài đồ đệ, nào có để sư phụ ngày ngày uống sơn tuyền. Dực đạo giận tím mặt, chỉ vào Sử Ly lớn tiếng quát lớn, lão nhân gia ta dạ dày lạnh, ngươi để ta đi uống băng lãnh sơ tuyển, ngươi có phải hay không muốn để ta nhanh lên chết ta? Sử Ly không nghĩ tới, lại bị Dực đạo cài lên cái bất tài chủ mũ, biết rõ lão nhân khẳng định đang đánh cái gì không đáng tin cậy chủ ý, vẫn là miễn cưỡng vui cười, kiên trì hỏi, sư phụ, lão nhân gia ngài muốn như thế nào? Đợt, quyển sách đã ký kết, yên tâm cất giữ, yên tâm đề cử, yên tâm khen thưởng ba. Thấu chương xong, quan biệt một chương 16, chương 16, đi tàng bảo thất dạo chơi. Lúc này mới như cái đồ đệ bộ dáng. Vừa rồi hơi kém không có đem ta tức giận đến muốn sinh bệnh 2-3 tháng. Nếu là thật bệnh, ngươi tu luyện làm sao bây giờ a? Nhìn xem Sử Ly lấy chính mình đạo, Dực đạo hai con mắt híp lại, làm bộ tức giận. Cái gì muốn sinh bệnh 2-3 tháng? Cái gì tu luyện làm sao bây giờ? Lao đầu nhi này thế nhưng là tại trần trụi uy hiếp ta a. Nhướng mi mắt, Sử Ly hít sâu một cái, cưỡng ép gạt ra mỉm cười, nháy mắt, nói, sư phụ, nghĩ uống gì nói cho đồ nhi a. Đây chính là ngươi chủ động hỏi a, ta nhưng không có bức ngươi a. Ê, kia lão nhân gia ta cũng không thể không nhìn ngươi một mảnh hiếu tâm không phải, người trẻ tuổi nhà, phải nhiều hơn cổ vũ. Sau này mới có thể tích cực tiến bộ mà. Dực đạo nói chuyện ông cụ non, đưa lưng về phía Sử Ly, một mặt cười gian. Cái này còn không có bức ta. Sử Ly khỏe mắt cũng rút, cắn răng lấy vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, nói, mời sư phụ chỉ rõ. Vậy liền miễn cưỡng cho ta làm điểm linh nhưỡng uống một chút đi. Dực đạo xoay người, một bộ ủy khuất ánh mắt của mình. Linh nhưỡng? Còn miễn cưỡng? Nuốt nước bọt, Sử Ly hít sâu một hơi, hắn có loại muốn đánh người xúc động. Sử Ly đã sớm biết, cho dù là bình thường nhất một vò linh nhưỡng, cũng không phải hắn giờ phút này có năng lực mua, gia nhập linh dược hoặc thiên tài địa bảo linh nhưỡng, liền càng không cần phải nói. Nhưng mà, đối đoán thể kỳ tu sĩ đến nói, linh nhưỡng đoán thể công hiệu so đoán thể dược thảo công hiệu càng sâu. Sư phụ, ta ngay cả mua dược thảo tiền cũng không đủ, đi chỗ nào mua linh nhưỡng? Sử Ly cười khổ. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi a, gặp được sự tình đổi loại mạch suy nghĩ, nhiều động não nhà, không có tiền đều uống không đến linh nhưỡng rồi. Dược đạo chắp tay sau lưng, nhìn lên trước mặt Sử Ly hướng dẫn từng bước. Dược đạo vừa dứt lời, Sử Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không thể đi đoạt a. Ta nhổ vào. Cái gì đoạt a, lão nhân gia ta lúc nào cho ngươi đi đoạt? Dược đạo rõ ràng, ta muốn nói, có thể trực tiếp đi lấy nha. Cầm. Đi chỗ nào cầm? Nhìn qua Dực đạo mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, Sử Ly còn tưởng rằng lão nhân có cái gì cao minh hơn biện pháp, không ngờ không có phòng bị, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Sư phụ, ta cũng không thể cả ngày làm trộm đạo sự tình a. Thuận thuận ngực tích tụ chi khí, Sử Ly một mặt khổ tướng. Vậy ngươi có tiền mua sao? Dực đạo hừ một tiếng, chế nhạo nói, ngươi uống chút linh nhưỡng cũng có thể bất tu luyện dùng dược thảo, ngươi không nguyện ý a? Dực đạo một phen, để Sử Ly ra mặt co lại, bất quá nghĩ đến linh nhưỡng đoán thể công hiệu, Sử Ly liền kiên trì đáp ứng, đi chỗ nào cầm? Đương nhiên là nơi đó có đi đâu, chẳng lẽ lại còn đi trong đất đảo hay sao? Đối Sử Ly vừa nhấc cái cằm, Dực đạo tiếp tục dần dần hướng dẫn, ngươi hiểu? Tàng bảo thất. Sử Ly trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Tiên đạo tông cùng Huyền băng môn thuộc về tiểu môn phái, bảo tàng chi địa không lớn, xưng là tàng bảo thất càng thêm chuẩn xác. Tàng bảo thất bên trong bảo tồn phần lớn là tông môn vật phẩm quý giá, như đan dược, linh nhưỡng cùng tông môn đệ tử tu luyện sử dụng dược thảo. Đương nhiên, trong tông môn chân chính quý giá vật phẩm thì có khác bảo tồn chỗ, phần lớn là chỉ có tông chủ biết được. Bất quá, tuy nói Tiên đạo tông cùng Huyền băng môn chỉ là tiểu môn phái, nhưng nghị quang minh chính đại tiến vào tàng bảo thất lại không phải chuyện dễ, trừ phi có tông chủ cho phép. Cho dù có tông chủ cho phép, tiến vào tàng bảo thất lấy vật phẩm cũng là cần hệ số ghi lại trong danh sách, mượn gió bẻ măng nghị cũng đừng nghĩ. Đã không thể quang minh chính đại tiến vào tàng bảo thất, như vậy cũng chỉ có ý nghĩ trượt tiến vào, có thể cầm tới linh nhượng không nói, nói không chừng còn có thể thuận tay cầm chút tu luyện sử dụng dược thảo, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng thọ không ăn cỏ gần hang đạo lý Sử Ly vẫn hiểu, Tiên Đạo Tông tàng bảo thất vẫn là quên đi, không bằng đi Huyền Băng môn tàng bảo thất đi trộm, à không, là đi vào tùy tiện dạo chơi. Như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Huyền Băng môn tàng bảo thất, sau đó lại có thể chuẩn mất đâu? Sử Ly không khỏi vào đầu, ta chỗ này còn có một trương độ địa phủ. Sử Ly tâm niệm vừa động, dự đạo đã biết được, hào phóng vung tay lên, một tờ linh phủ trống rông xuất hiện. Lao đầu nhi, ngươi đây là sớm cho ta hạ tốt bộ a. Sử Ly không nghĩ tới, dự đạo vậy mà chuẩn bị được như thế đầy đủ, lão nhân đánh linh nhưỡng chủ ý khẳng định không phải một ngày nửa ngày, xem ra sau này thật đúng là được để phòng điểm. Bất quá, chỉ có một trương độ địa phủ, vẫn chưa được, cho dù có thể trực tiếp tiến vào Huyền Băng môn tàng bảo thất, ăn đến chống đi không được, cũng không cách nào trốn tới, cuối cùng vẫn là sẽ bị người bắt lấy. Biện pháp chỉ có một cái, trước hết nghị pháp tiến vào tàng bảo thất, sau đó cầm tới đồ vật về sau, lại lợi dụng độn địa phù đào tẩu tốt. Người lão đầu nhi này quá keo kiệt, làm sao lại chỉ có một chương độn địa phù? Sử Ly tính toán, nếu là lại có một chương độn địa phù, ra vào Tiên Đạo Tông tàng bảo thất liền dễ dàng hơn. Tiểu tử ngươi, thỏa mãn đi, chính là chương này độn địa phù vẫn là ta áp đáy hòng hàng tồn, chờ thời cơ chín muồi, bằng vào ta luyện linh sư thân phận, luyện được linh phù cho ngươi làm tuổi lửa đốt đều được. Dược đạo ngạo nghễ nói, đem linh phù làm tuổi hỏa tiêu. Lão đầu nhi này khẩu khí còn thật là lớn. Nhưng mà, Sử Ly hơi biểu thị hoài nghi một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng, ai biết lão nhân này ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nếu là mình cũng có thể trở thành một luyện linh sư, làm sao sẽ còn vì điểm này luyện thể dược thảo phát sầu, nói không chừng cho dù tốt dược thảo đều sẽ có người đưa. Tu luyện, nhất định phải tu luyện nhanh hơn tiến độ, còn muốn nhanh chóng khôi phục tiên căn, dạng này mới có thể có trở thành luyện linh sư khả năng. Ê, ta nhớ tới, ta chỗ này còn có hé mở ẩn thân phủ, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, cũng tặng cho ngươi tốt. Dược đạo trong ngực sờ lên, thì đau tựa như lại móc ra một chương hỏng linh phủ. Chương này ẩn thân phủ nhiều nhất chỉ có thể ẩn thân một khắc đồng hồ, bất quá dùng để xuyên tường ngược lại là không có vấn đề. Sử Ly nói hồi lâu, dự đạo cuối cùng lại lấy ra một chương ẩn thân phủ, nhưng là cái tàn thứ phẩm, bất quá dù sao cũng so không có mạnh, hắn chỉ có chiếu đơn thu hết. Ẩn thân phủ chỉ có thể tiến vào Huyền Băng môn mới có thể sử dụng, ngươi cần trước hết nghị pháp trà trộn vào Huyền Băng môn, tiến vào tàng bảo thất. Dự đạo nhắc nhở. Nhưng vấn đề là, một cái đoán thể kỳ tu sĩ, tạm thời còn không thể lẳng không bay qua, lại không thể thuần gì, như thế nào mới có thể trà trộn vào Huyền Băng môn đâu? Nhưng vào lúc này, một trận xe bánh gỗ bánh xe thanh âm tại Sử Ly sau lưng vang lên. Xe bánh gỗ hết thảy 6 chiếc, hai người đẩy một cỗ, người đến là Phường Thị bên trên thương hộ, Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn tuyệt đại đa số tu sĩ còn không thể tích lốc, mỗi ngày đều sẽ có thương hộ hướng hai cái tông môn đưa tươi mới rau quả cùng ăn thịt. Dẫn đội thương hộ là một vị râu tóc bạc trắng lao nhân, cùng Sử Ly quen biết, người xưng Cung Thúc. A, đây không phải Sử Ly tiểu tiên trưởng sao? Xa xa nhìn thấy Sử Ly về sau, Cung Thúc mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cùng hắn chào hỏi. Dư quang quét một chút xe bánh gỗ, Sử Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, khóe miệng dương lên, lập tức có chủ ý. Thấu chương xong, đóng lịch một chương 17, chương 17, thành phần ngươi. Tại Cung Thúc bực này phàm tục trong mắt, cho dù Sử Ly tạm thời còn không có ngự không phi hành tu vi, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, cho nên nhất định phải tôn xưng một tiếng tiên trưởng. Cung Thúc đối Sử Ly tình huống cũng có nghe thấy, nhưng Sử Ly mặc kệ lại phế vật, người phàm tục vẫn là không thể so. Lại nói, mỗi lần Sử Ly nhìn thấy hắn đều là mười phần khiêm tốn, hắn không có lý do không đối Sử Ly tôn kính. Cung Thúc, tốt. Sử Ly mười phần khách khí đối Cung Thúc có quyền, lại tới đưa đồ ăn. Đúng vậy a, chúng ta đi trước Huyền Băng môn, sau đó lại đi Quý Tông. Cung Thúc chợt ôm quyền túi đầu đáp lễ. Sử Ly trong lòng tính toán, nếu là Cung Thúc đi trước Tiên Đạo Tông, hắn liền có cơ hội tiến vào đưa đồ ăn xe bánh gỗ, nếu không trực tiếp đi cùng Huyền Băng môn, không chỉ có sẽ làm cho người hai mắt, cũng có thể sẽ cho Cung Thúc mang đến phiền phức, hắn không đành lòng. Cung Thúc, chúng ta Tiên Đạo Tông đêm nay có trưởng lão mừng thọ, ngài có thể hay không trước đi một chuyến, trên đường ta cũng có thể giúp ngài phụ một tay. Sử Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lão hủ nhưng không dám chế mãi tiên trưởng mừng thọ, vậy liền đi trước Tiên Đạo Tông. Đã Tiên Đạo Tông có trưởng lão mừng thọ, Cung Thúc nhưng không dám chế mãi thời gian, lúc này gật đầu nói phải. Trên đường, Sử Ly giúp Cung Thúc đẩy xe bánh gỗ, cười cười nói nói: "Vị này tiểu tiên trưởng, thật sự là người tốt ta, một chút giá đỡ đều không có." Mấy vị đồng hành thương hộ tán dương Sử Ly, bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới Sử Ly từ phía trên mới biến thành phế vật, trong mắt tràn đầy tiếc hận chi ý. Tiên Đạo Tông nhà bếp tại tông môn hậu viện, bình thường trừ ăn cơm ra thời gian, chỉ có mấy cái đầu bếp ở bên trong bận rộn, có rất ít người ra vào. Cung Thúc bọn người đến Tiên Đạo Tông lựa nhà bếp về sau, liền vội vàng hướng phòng bếp vận chuyển rau quả cùng ăn thịt. Đợi cho đem tất cả đưa đồ vận chuyển vào phòng bếp về sau, Sử Ly một cái tay tại đáy nồi bên trên vuốt một cái mặt tít, tìm cái lý do rời đi. Sau khi ra cửa, Sử Ly lúc này chui vào ở giữa một cỗ xe bánh gỗ trong xe, tiến vào toa xe về sau, Sử Ly dùng bên trong rau quả đem mình đóng lên, thuận tiện đem mặt tít xóa trên mặt, hắn cũng không muốn bị vạn vừa phát hiện về sau, có người nhận ra mình. Trước đó, Sử Ly lưu ý đến, hắn ẩn thân xe bánh gỗ toa xe so sánh đến nói lớn hơn một chút, là hai cái thân thể cường tráng thương hộ đấy. Mà lại, Cung Thúc bọn người là trước chuyển chiếc thứ nhất xe bánh gỗ thịt đồ ăn, dạng này đến Huyền Băng môn sau hắn liền có thể nhẹ tụ ra. Xe này làm sao đẩy còn như thế chìm? Đi Huyền Băng môn trên đường, đẩy Sử Ly ẩn thân xe bánh gỗ, hai vị thương hộ nhỏ giọng thầm thì, nhưng cũng không có quá để ý. Cùng Tiên Đạo Tông đồng dạng, Huyền Băng môn nhà bếp cũng tại hậu viện, không đến thời gian ăn cơm ít có người tới. Đến Huyền Băng môn về sau, thừa dịp Cung Thúc bọn người vội vàng vận chuyển thịt đồ ăn thời khắc, Sử Ly từ xe bánh gỗ trong xe chui ra ngoài, cấp tốc giấu vào túi trong phòng. Kỳ hỉ, Khả Nhi sư muội, ngươi chỗ ấy càng lúc càng lớn. Đúng vậy a, đợi lát nữa tắm rửa thời điểm để các tỷ tỷ hảo hảo nhìn một cái. Lạc lạc, các ngươi chán ghét chết rồi, nhìn ta không xé nát miệng của các ngươi. Vừa mới tiến khó tuổi, từ sát vách nước trong phòng liền truyền đến mấy cái Huyền Băng môn nữ đệ tử vui cười đánh chửi thanh âm, rất hiển nhiên chúng nữ tại nấu nước, đang chuẩn bị tắm rửa đâu. Chúng nữ yêu kiều âm thanh cùng rõ ràng lời nói, nghe được Sử Ly tâm linh dập dờn, manh nuốt nước miếng. Lộc Khả Nhi. Chúng nữ trong miệng Khả Nhi sư muội dĩ nhiên chính là Lộc Khả Nhi, vừa nghĩ tới bị Lộc Khả Nhi oan uổng vì dâm tặc, Sử Ly liền trong lòng không cam lòng, lão tử nói qua, sớm tôi muốn đem ngươi nhìn mấy lần, ta nói được thì làm được, không nghĩ thật gặp được ngươi tắm rửa. Sờ lên trong ngực hỏng ẩn thân phủ, Sử Ly hạ quyết tâm, nhướng nhướng lông mi, con ngươi bắt đầu tỏa ánh sáng. Chúng nữ bưng nước nóng rời đi phòng tắm chạy tới phòng tắm thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật muốn đi xem mấy cái kia cô nàng tắm rửa a? Chính sự quan trọng. Sử Ly lặng yên xuất ra ẩn thân phủ, dự đạo vội vàng nhắc nhở, ẩn thân phủ ẩn thân thời gian có hạn, không thể bị dở dang. Đã Lộc Khả Nhi nói ta là dâm tặc, vậy ta liền để nàng kiến thức một chút cái gì là dâm tặc. Sử Ly quyết tâm trong lòng, lúc này luyện hóa ở trong tay ẩn thân phủ, lần này chẳng những muốn nhìn Lộc Khả Nhi, ngay cả nàng mấy người sư tỷ ta cũng cùng nhau muốn nhìn cái đủ. Một đạo lưu quang hiện lên, Sử Ly thân hình chợt biến mất ở trong hư không. Làm bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi, dự đạo không còn lên tiếng, bất quá, Sử Ly nghe được có người hắn tại trong tâm thần ngực nuốt nước miếng một cái, tựa hồ đối với tức sắp đến một màn giống như hắn tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, xoay trái rẽ phải, Sử Ly bỏ ra nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, mới tìm được Huyền Băng môn nữ đệ tử phòng tắm. Phòng tắm bên trong, ánh đèn mờ nhạt, sương mù mờ mịt, chúng nữ ngay tại cười đùa cởi áo nuôi dây lưng, trên cửa sổ, lưu lại từng đạo tràn ngập mị hoặc cắt hình. Khả Nhi sư muội, cởi nhanh một chút nha, để bọn tỷ muội xem thật kỹ một chút. Ngươi nếu là không thoát, chúng ta mấy cái liền giúp ngươi thoát. Chúng nữ y nguyên không chút kiêng kỵ mở ra Lộc Khả Nhi trò đùa, đang khi nói chuyện, liền muốn hướng Lộc Khả Nhi lồi ngạo chỗ rôi ra ma chảo. Mấy vị sư tỷ, các ngươi xấu lắm, ai nha, đừng kéo cái ta sợ nữa. Làm sao phòng tắm không gian có hạn, Lộc Khả Nhi chưa thể né ra chúng nữ vây công, vừa tránh bên cạnh oán trách. Từ trong khe cửa, Sử Ly vừa vặn nhìn thấy chúng nữ vẹn vẹn mặc hung y cùng quần lót, vui cười đùa giỡn, phong quang tiểu diễm, trong lúc nhất thời hắn hô hấp dồn dập, máu mũi suýt nữa dâng trào, những này cô nàng bình thường giả bộ một cái so một cái thanh thuần, không nghĩ tới một cái so một cái sóng. Bồn tắm trước đứng thẳng lấy một đạo bình phong, rất nhanh chúng nữ liền tiến vào đằng sau, tiếng cười duyên cùng sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm vang lên theo, nghe được Sử Ly càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Con thất thần làm gì, nhanh vào xem a, ngươi bây giờ là ở thân, sợ quặng lông a. Dự đạo thở hổn hển, lời nói bên trong tràn đầy dung túng mê hoặc hương vị, hoàn toàn không có vừa rồi ra vẻ đạm mạo. Đột nhiên ý thức được mình sử dụng ẩn thân phủ, Sử Ly lúc này lưng ngỡn một cái, giống như đi dạo phường thị, nên ngang tiến vào trong phòng tắm. Không ngờ, Sử Ly vừa đi gần bình phong, một cái màu đỏ cái yếm bị người từ bình phong phía trên ném qua, công bằng, vừa lúc rơi vào trên đầu của hắn. Cái yếm phía trên mang theo bọc lấy thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, xông vào mũi, nháy mắt khiến Sử Ly huyết mạch phú trường, trong lúc nhất thời lại quên đem cái yếm gỡ xuống, dẫn đến toàn bộ cái yếm thành lăng không trạng thái. Đây không phải muốn người mạng ra sao? Dự đạo nuốt nước miếng một cái, thầm nói. Sử Ly đem đầu từ bình phong một bên đưa tới, nháy mắt thấy ngây dại. Trước mắt là một mảnh hương diễm tiểu diễm, chúng nữ dáng người rất tự hào, eo thon nhẹ nhàng một nắm, mà Lộc Khả Nhi càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, da trắng mỹ mạo, có lồi có lõm, tư sắc tướng mạo đều là càng hơn một bậc. Có người. Sử Ly chính thấy như si như say, không ngờ một nữ đệ tử bỗng nhiên phát hiện một cái đỏ cái yếm chính đang lăng không lắc lư, lúc này hoa dung thất sắc. Đột nhiên phát hiện tồn tại dị dạng cái yếm, Lộc Khả Nhi trở nữ lớn tiếng kinh hô, Sử Ly thầm kêu không ổn, lập tức đem cái yếm ném xuống đất. Ẩn thân phủ thời gian không nhiều lắm, nhanh đến đi tàng bảo thất. Dự đạo nuốt ngụm nước miếng, lúc này thúc giục nói: cơ hội khó được, đến đều tới, sao có thể tùy tiện liền đi? Ngươi không phải nói ta là dâm tặc sao? Hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Nhìn lên trước mắt Lộc Khả Nhi, Sử Ly một mặt cười xấu xa, không chút do dự hướng nàng đi đến, đưa tay liền hướng sung mãn ngạo nghệ ưỡn lên chỗ chụp tới. Quy một chương 18, chương 18, hạ độc thủ. Cái yếm rơi xuống đất, chúng nữ khuôn mặt bên trên vẻ khẩn trương hơi chậm, mờ mịt quan sát lẫn nhau, nhao nhao nghi hoặc nhíu mày. Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta là không phải hoa mắt? Không có khả năng a, ta rõ ràng nhìn thấy cái kia cái yếm tung bay ở bình phong bên cạnh. Chẳng lẽ là ẩn thân phủ? Một phen nghị luận suy đoán về sau, có người nghĩ đến ẩn thân phủ. A, bắt dâm tặc. Nhưng vào lúc này, Lộc Khả Nhi đầu tiên là đột nhiên cảm thấy có người tại nàng vậy đối rất tự hào núi non phía trên sờ soạn một cái, chợt xấu hổ giận dữ kinh hô. Túi đầu xem xét, chỉ gặp nàng ngạo nghệ ướt lên phía trên thình lình lưu lại Sử Ly sờ qua nhỏ nổi năm cái hát thủ ấn. Cái này mẹ nó mới chính thức gọi hạ độc thủ a. Dự đạo mở to hai mắt nhìn, hắn đối Sử Ly tên đồ đệ này cảm thấy không bằng. Chốc lát, đợi cho chúng nữ kịp phản ứng, cũng theo sát lấy kinh hô hô to, che lấy thân thể bộ vị mấu chốt nhao nhao hướng bình phong chạy ra ngoài. Lúc này không phải nên che mặt sao? Che địa phương khác làm gì? Ngay tại chúng nữ hoa dung thất sắc lớn tiếng kinh hô thời khắc, dự đạo vậy mà còn có tâm tình trêu tức, phàn nàn chúng nữ che không nên che địa phương. Không thể không nói, dự đạo quả nhiên cay độc, một câu nói chúng, còn không phải sao? Đối lúc này chúng nữ đến nói, như nghĩ không bị người nhận ra, che mặt là không thể thích hợp hơn, dù sao những bộ vị khác đều không sai biệt lắm. Bất quá, Sử Ly nhưng không có tâm tư cảm thán dự đạo lần này lợi bàn cao kiến, hắn còn muốn lợi dụng ẩn thân phủ tiến vào tàng bảo các đâu, lúc này không trượt chẳng lẽ còn chờ Lộc Khả Nhi mời mình ăn cơm, sau đó lại ngủ lại một đêm. Vừa nghĩ đến đây, Sử Ly lòng bàn chân bôi dầu, hắn lúc trước đã lưu ý đến tàng bảo thất vị trí, không cần một lát, liền xuyên tường tiến vào bên trong. Nguy hiểm thật. Tiến vào tàng bảo thất một cái chớp mắt, Sử Ly thân hình chớp mắt từ hư không thoáng hiện, hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một cái. Đủ mềm, đủ trượt, xúc cảm thật tốt. Năm ngón tay phía trên còn lưu lại Lộc Khả Nhi mùi thơm cơ thể, hồi tưởng lại cùng Lộc Khả Nhi ngạo nghệ ưỡn lên tiếp xúc một cái trước mắt, loại kia chân nhắn, căng cứng bên trong lại dẫn xốp xúc cảm, Sử Ly không khỏi cười trộm, nói ta là dâm tặc, đại gia chỉ ủy khuất làm đoàn chính mình, giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Dâm tặc đâu, dâm tặc ở đâu? Sử Ly tiến vào tàng bảo thất không lâu, Huyền Băng môn bên trong đã náo loạn trời, ánh đèn lấp loé, tiếng người huyên náo, nhất là một chút nam đệ tử nghe nói có dâm tặc chạy vào phòng tắm nữ phòng, càng là lòng đầy căm phẫn. Cái gì? Còn sử dụng ẩn thân phủ? Còn không phải sao, mấy người sư tỷ chính là nói như vậy. Ẩn thân phủ tối thiểu nhất muốn 10 vạn kim tệ một trường, phẩm luyện linh sư mới có thể luyện được, toàn bộ linh vực phẩm luyện linh sư đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Tên dâm tặc này cũng đủ dốc hết vô liếng, nhìn lén cái tắm rửa vậy mà vận dụng ẩn thân phủ. Lộc Khả Nhi cũng ở bên trong. Thật, cái kia trời đánh dâm tặc thật đúng là đã no đầy đủ nhan phúc. Huyền Băng môn các nam đệ tử biết được tông cửa đệ nhất mỹ nữ Lộc Khả Nhi cũng tại phòng tắm, vừa là hâm mộ vừa ghen tị, trong lời nói tràn đầy chua chua hương vị, hận không thể chính mình là dâm tặc, bất quá cũng rất bội phục dâm tặc vì nhìn lén tắm rửa mà xuống vô liếng. Dâm tặc, đừng để ta bắt được ngươi. Đứng tại quần áo xốc xếp chúng nữ bên trong, Lộc Khả Nhi tức bực dậm chân, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, hàm răng cắn chặt, cùng cái khác sư tỷ so sánh, nàng không chỉ có bị thấy hết, còn bị chiếm tiện nghi. Đặt mình vào Huyền Băng môn tàng bảo thất bên trong, Sử Ly không tiếp tục để ý bên ngoài hỗn loạn. Phát cờ mở nở giờ. Sử Ly từ trong ngực móc ra cây châm lửa, hướng bốn phía chiếu một cái, nhìn thấy tàng bảo thất bên trong một mặt tường chữ vật cách bên trên có không ít bình bình lọ lọ, còn có một số chữ vật hộp. Vành. Dự đạo từ ngọc giác bên trong vọt ra, nhìn thấy chữ vật các bên trên hai vỏ linh nhưỡng sau hai mắt tỏa ánh sáng. A, viên này đoán thể đan ngươi cũng có thể cầm, dược thảo cũng có thể tùy tiện cầm. Dự đạo phảng phất đến nhà mình, Sử Ly cũng không khách khí, tay chân lanh lẹ gỡ xuống đoán thể đan cùng dược thảo liền hướng trong ngực thăm dò. Cái này hai vỏ linh nhưỡng mang theo không tiện, ngay ở chỗ này uống đến, vừa vặn không ai. Dự đạo thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, lúc này đề nghị, Sử Ly chớp mắt dập tắt cây châm lửa, sư đồ hai người ngồi trên mặt đất. Từ ngực. Hai vỏ linh nhưỡng mở ra, hương khí bốn phía, dự đạo nắm lên một vỏ liền hướng trong bụng rót. Không mất một lúc liền uống hơn phân nửa. Sử Ly học theo, vốn định uống ít hai cái, nhưng uống lại không nắm được mình. Linh ngưỡng, quả nhiên là linh ngưỡng, cửa vào dư vị ngọt, tích chứa linh lực cũng theo đó tiến nhập thể nội. Dự đạo một vò rượu vào trong bụng thời điểm, Sử Ly vậy mà cũng uống nửa vò. Sư phụ, ngươi đem bụng của ta làm lớn. Vớt vớt bị trống tròn vào bụng, Sử Ly ở rượu, từ trong ngực móc ra viên kia đoán thể đan cùng vài cọng dược thảo bỏ vào trong miệng ai. Không được. Được nghe Sử Ly bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, dự đạo ngẩng đầu phát hiện Sử Ly đã mắt say lờ đờ mê ly, vậy mà trực tiếp đem đoán thể đan ném vào miệng bên trong, lúc này cả kinh nói. Lấy dược đạo tu vi, còn cần thời gian nhất định luyện hóa linh nhưỡng bên trong linh lực. Sử Ly lập tức uống xong nửa vò linh nhưỡng, lần này phiền phức lớn rồi. Sử Ly là đoán thể kỳ tu vi, không có thể làm được kịp thời luyện hóa linh nhưỡng linh lực, hơn nữa còn tính cả đoán thể đan cùng một chỗ đều ăn, cái này nhưng thế nào được. Dược đạo mặc dù có chút men say, nhưng đầu não hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này bắt đầu luyện hóa trong cơ thể mình linh lực, hắn phải nhanh một chút đem linh nhưỡng linh lực luyện hóa, sau đó lại trợ giúp Sử Ly luyện hóa thể bên trong linh nhưỡng cùng đoán thể đan linh lực. Nếu không, tại thể nội tụ tập cuồng bạo linh lực xung kích phía dưới, Sử Ly sẽ gân mạch đứt gãy, bạo thể mà chết. Tiểu tử, mau vận công luyện hóa linh lực trong cơ thể. Dự đạo ngồi xếp bằng xuống luyện hóa linh lực đồng thời, phân phó Sử Ly hết sức luyện hóa linh nhưỡng cùng đoán thể đan linh lực. Nhưng mà, giờ phút này Sử Ly lại là có lòng không đủ lực, cứ việc nghe rõ Dự đạo nói tới ý tứ, nhưng mấy lần thử bấm nghiệm pháp quyết vận công, đồng đều chưa có hiệu quả, chỉ có thể tận năng lực lớn nhất áp chế thể nội dần dần mãnh liệt linh lực. Ngươi có thể chống bao lâu là bao lâu, đợi ta trước tiên đem linh lực trong cơ thể luyện hóa một bộ phận, nếu không ta không thể giúp ngươi. Dự đạo linh lực trong cơ thể cũng đang lăn lộn mãnh liệt, cứ việc thay Sử Ly sốt ruột, nhưng hắn đã không thể lại do dự mảy may, nhất định phải chuyên tâm luyện hóa linh lực. Thiên dâm tặc này đến cùng giấu chỗ nào rồi? Kho củi đã tìm, không có. Lửa nhà bếp đã tìm, cũng không có. Nhà sĩ cũng nhìn qua, cũng không có. Sư tỷ cùng các sư muội ngay cả bọn hắn khuê phòng của mình đều đã tìm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tung tích. Huyền Băng môn bên trong đã náo loạn trời, một chút tham dự bắt dâm tặc đệ tử lặng yên lục ra được tàng bảo thất phụ cận. Theo đạo lý nói, tên dâm tặc này nên còn trốn không xa, làm sao liền không tìm được bóng hình đâu? Trong đám người, một cái lao giả âm thanh âm vang lên. Tên dâm tặc này đến cùng sẽ đang ở đâu, khẳng định còn có sơ sót địa phương. Lao giả đứng chắc tay, nhíu mày, còn có chỗ nào không có tìm tới? Đồng trưởng lão, tông môn góc nơi hẻo lánh rơi đều đã tìm, không phát hiện chút gì a? Chúng đệ tử hồi bẩm nói. Không đúng, còn có một nơi, tàng bảo thất. Đồng trưởng lao sắc mặt run lên, hướng chúng đệ tử vung tay lên, nhanh đi tàng bảo thất. Đợt, sách mới không dễ, cầu cất giữ, cầu đề cử ba. Tấu chương xong, quy một chương 19, chương 19, ta họ Sử, sợ ngươi an. Khâu Hạo, tại tông môn người đồng lứa bên trong, chỉ có ngươi có thực lực xung kích đoán thể bát phẩm, dựa theo lệ cũ, tông môn chuẩn bị đem duy nhất một viên đoán thể đàn cho ngươi, đến cùng tiên đạo tông so tài thời điểm, ngươi phải tất yếu một tiếng hót lên làm kinh người. Đồng trưởng lão cùng một đám đệ tử hướng phòng bảo tàng tất đi, nâng lên phòng bảo tàng, hắn đột nhiên nhớ tới, bên trong còn có một viên đoán thể đan, liền đối với bên cạnh Khâu Hạo nói: "Chúc mừng Hạo ca, luyện hóa đoán thể đan về sau, khẳng định có thể trực tiếp đột phá đến đoán thể bát phẩm." Kia là khẳng định, luận thực lực, Hạo ca tại đoán thể thất phẩm bên trong chỉ sợ khó có người bị được, đột phá đến đoán thể bát phẩm đương nhiên không đáng kể. Đúng đấy, một khi Hạo ca đạt tới đoán thể bát phẩm, thực lực khẳng định sẽ tiêu thăng, nhất định có thể miểu sát bất luận cái gì đoán thể bát phẩm. Đến lúc đó, mong rằng Hạo ca quan tâm mình. Được nghe đồng trưởng lão, mấy tên đệ tử lúc này lấy lòng, giống như giờ phút này Khâu Hạo đã đạt tới đoán thể bát phẩm, thậm chí tại trong lời nói, bọn hắn đối Khâu Hạo kính sợ lại tăng lên mấy phần, trong lòng nhao nhao tính toán sau này muốn ôm chặt Khâu Hạo đuổi. Đa tạ đồng trưởng lão hậu ái, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Con đường tu luyện càng đến hậu kỳ càng khó, Khâu Hạo dừng lại tại đoán thể thất phẩm cảnh giới đã một năm có thừa, lần này nếu là có thể mượn nhờ đoán thể đan xung kích đoán thể bát phẩm, vậy cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại nghe được các tiểu đệ lấy lòng, trong lòng tự nhiên trong bụng nở hoa, nhanh lên mở cửa. Chốc lát, đồng trưởng lão cùng Khâu Hạo bọn người liền tới đến phòng bảo tàng trước, lúc này mệnh lệnh một tên đệ tử mở ra phòng bảo tàng cửa phòng. Giang giác, phòng bảo tàng đồng khóa ứng thanh mà ra. Được nghe khóa cửa bị mở ra tiếng vang, Dự Đạo chợt xông vào Ngọc Giác tiếp tục luyện hóa linh nhượng linh lực. Dự Đạo đúng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có trước luyện hóa hết thể nội bộ phận linh lực, mới có năng lực trợ giúp xử lý luyện hóa độn địa phù đạo tẩu. Phong bảo tàng đại môn từ từ mở ra, một cỗ linh nhượng mùi thơm nước mũi mà đến, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đồng trưởng lão cùng Khâu Hạo trước mặt, một vị mặt mũi tràn đầy mặt tiệt thiếu niên chính mắt say lờ đờ mê ly nhìn lấy bọn hắn, ngay sau đó đánh cái thật dài ở một cái. Hai cái thịnh phóng linh nhượng cái bình lăn rơi xuống đất, thịnh phóng đan dược và dược thảo hộp gỗ cũng bị loạn xạ vứt trên mặt đất. Nhìn trận thế này, đám người cái kia vẫn không rõ, cái này phong bảo tàng thế nhưng là chiêu tà, lập tức ngốc gà ngu ngơ ngay tại chỗ. Mẹ nó, ta đoán thể đàn a. Khâu Hạo viên kia đầy cõi lòng chờ mong mà lòng nhiệt huyết, phản phất bị người trực tiếp ném vào trong hầm băng, bình một tiếng, trong tay bội kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn đoán thể đan lại bị người khi đồ nhắm ăn, Khâu Hạo hai cái lỗ mũi theo trên mặt giữ tận run rẩy mà khẽ trương khẽ hợp, giống như phun nộ khí ống bể. Giờ phút này Sử Ly cũng nhận ra Khâu Hạo, làm sao? Hắn men say dần dày, dự đạo ngay tại luyện hóa linh nhượng linh lực, tạm thời không cách nào phân tâm trợ hắn luyện hóa độ địa phủ, hắn chỉ có ý tưởng kéo dài thời gian. Ngươi đến cùng là người phương nào? Mau mau xưng tên ra. Khâu Hạo trợn mắt phun lửa, rút kiếm trực chỉ hướng trước mặt thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi. Ta không dám nói. Sử Ly trong lòng lo lắng xuông, lại không thể làm gì, lần nữa ở một cái, mùi rượu cùng đan dược chi khí hướng Khâu Hạo trên mặt dâng trào mà đi. Vì cái gì? Nghe thấy tới đoán thể đan hương khí, Khâu Hạo tức giận càng sâu, lúc này truy vấn. Ta sợ nói ra ta họ bị ngươi ăn. Nhìn lên trước mặt Khâu Hạo, Sử Ly cưỡng chế thẳng hướng chán linh nhượng chi khí. Ngươi họ Thái? Sai. Họ Phạm? Không đúng. Họ Mễ? Lại đoán. Trong cơn giận dữ, Khâu Hạo đầu góc tựa hồ trở nên không hiệu nghiệm, hắn hiển nhiên bị Sử Ly lượn quanh đi vào, tiếp hỏi liên tiếp vài câu, nhưng Sử Ly đều là lắc đầu phủ nhận. Bớt nói nhảm, ngươi đến tuột cùng họ gì? Khâu Hạo gầm thét. Sau một khắc, Dự Đạo tại Sử Ly trong tâm thần nhắc nhở hắn chuẩn bị luyện hóa độn địa phù về sau, Sử Ly mới chậm rãi nói ra hai chữ, họ Sử. Họ Sử, Sử, phân. Khâu Hạo lông mày nhíu chặt, suy tư một lát, khóe mặt giật một cái, thiếu niên này vậy mà là để hắn ăn thiệt thiện. Lớn mật mâu tặc, chúng ta tông môn linh ngưỡng đang dược, còn nhục nhã ta Huyền Băng môn, đi chết. Khâu Hạo huy kiếm liền hướng Sử Ly đâm tới. Chấm đã. Sử Ly đưa tay ngăn cản, giờ phút này Dược Đạo tụ tập linh lực còn chưa đủ lấy thôi phát độn địa phủ. Dừng tay. Tiểu tử này như thế có gan, đến tột cùng là người phương nào? Một bên, vừa trầm qua thần mà động trưởng lão lúc này ra hiệu Khâu Hạo dừng tay, dù sao hắn là chưa từng gặp qua trộm nhà khác linh ngưỡng, đang dược, mà lại ngay tại chỗ ăn uống, còn dám vân đạm phong khinh trêu đùa chủ nhân người. Có thể luyện hóa độn địa phủ. Dược Đạo thanh âm vang lên lần nữa, dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, Sử Ly đầu não nháy mắt thanh tỉnh, một cái tay luồn vào trong ngực, nắm nuốt độn địa phủ, bắt đầu tập trung linh lực luyện hóa. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Khâu Hạo tiến lên ép hỏi. Hãi. Sử Ly luyện hóa độn địa phù thời điểm cũng không có lấy ra, mà là trực tiếp trong lực luyện hóa. Tại đồng trưởng lão trong mắt đây rõ ràng là thuấn di bí thuật à, mà đồng trưởng lão cũng biết chỉ có một ít thực lực tương đối cường đại tông môn có loại bí thuật này thân pháp. Đồng trưởng lão, ta dẫn người đuổi theo. Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Khâu Hạo lúc này thỉnh cầu nói. Chấm đã. Đồng trưởng lão lần nữa ra hiệu Khâu Hạo dừng lại, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, thiếu niên này nếu thật là đại tông môn đệ tử, Huyền Băng môn tùy tiện động thủ với hắn, một khi đại tông môn phát huy, cũng không phải Huyền Băng môn loại này môn phái nhỏ có thể chịu được. Đồng trưởng lão thậm chí trong lòng đã xác định được 89 phần 10, thiếu niên này hẳn là cái nào đó đại tông môn đệ tử, nếu không làm sao lại đem linh nhưỡng khi phổ thông uống rượu, đem đan dược khi đổ nhắm ăn. Nếu là không có thực lực siêu cường, linh nhưỡng cùng đan dược tích chứa linh lực, há lại trước mắt tu vi tạm thời không phải quá cao thiếu niên có thể chịu được. Ngoài ra, thiếu niên này uống trộm linh nhưỡng cùng đan dược về sau, còn bình tĩnh như vậy, cũng tuần tự hai lần trêu đùa đám người, cái này đủ để chứng minh can đảm hơn người, thân phận tuyệt bức không tầm thường. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta trước bẩm báo trưởng môn, tốt nhất trước âm thầm điều tra cho thỏa đáng. Đồng trưởng lão vuốt sợi râu, lông mày giãn ra, nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên bội phục mình tâm tư kín đáo, dặn dò Khâu Hạo một tiếng, quay người mà đi. Nhìn qua phòng bảo tàng bên trong đầy đất bừa bộn cảnh tượng, Khâu Hạo hai mắt nô ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng, thiếu niên kia ăn trộm tông môn vốn định ban cho hắn dùng để xung kích đoán thể bát phẩm đoán thể đan, đồng trưởng lão lại không cho hắn đuổi theo. Cái này là bực nào đạo lý? Trong lòng biệt khuất suýt nữa đem Khâu Hạo ngực no bạo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chăm chú cắn răng, hung tợn nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu để cho ta tìm tới ngươi, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Khâu Hạo nghĩ tại cùng Tiên Đạo Tông so tài trước xung kích đoán thể bát phẩm chỉ sợ không có trông cậy vào, muốn dùng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép cái khác cùng tuổi đối thủ xem ra cũng không thể nào. Oanh! Thất Lạc Chi tình lộ rõ trên mặt, tức giận phía dưới, Khâu Hạo quay người rời đi thời điểm, một kiếm xuyên thủng vách tường, oanh một tiếng, phòng bảo tàng tường đổ sụp hơn phân nửa. Bái kiến trưởng môn, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Đồng trưởng lão nhanh chóng đuổi đến Huyền Băng môn trưởng môn Đoạn Tiên Nhai vị trí thạch thất bên ngoài, ôm quyền cúi đầu, thạch môn mở ra, một vị nam tử trung niên xuất hiện ở thạch thất bên trong, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khiến người hít thở không thông trúc cơ kỳ áp. Sử Ly tiếp xuống vận mệnh, hắn một câu liền có thể định đoạt. Quy một chương 20, chương 20, Lăng không chỉ đại thành, đạt được Đoạn Tiên Nhai đáp ứng về sau, đồng trưởng lão đầu tiên là nói ra đối Sử Ly thân phận suy đoán, tiếp theo hướng dẫn từng bước, mời định đoạt. Đoạn Tiên Ngai trầm tư một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, xử trí như thế nào hắn đã có an bài. Như đồng trưởng lão lời nói, thiếu niên kia nếu thật là cái nào đó đại tông phái đệ tử, chúng ta mất đi những cái kia linh nhũ cùng đan dược toàn bộ làm như đưa cho hắn khi lễ gặp mặt tốt. Tu vi là trúc cơ sơ kỳ Đoạn Tiên Ngai tuy là Huyền Băng môn trưởng môn, nhưng ngày bình thường vẫn là phải nhìn phụ thuộc tông môn bay khói sần núi sắc mặt, thượng trước cung phục nhiều, làm đến bọn hắn cơ hồ không có tài nguyên tu luyện bồi nuôi đệ tử của mình. Nếu như có thể leo lên trên một cái thế lực càng lớn tông môn, như vậy cũng không cần nhìn bay khói sần núi sắc mặt, nói không chừng còn có cơ hội có thể cùng bay khói sần núi bình khởi bình tọa. Đến lúc đó, trong lòng quyết định chủ ý, Đoạn Tiên Ngai chợt sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, âm thầm điều tra thiếu niên kia thân phận, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Nói không chừng, chúng ta tông môn sau này còn muốn dựa vào với hắn. Cùng lúc đó, Sử Ly thân hình trống rỗng xuất hiện tại Tiên Đạo Tông phía sau núi một đầu mấy trăm dặm rộng sông lớn bên cạnh, giờ phút này màu xanh đen nước sông sôi trào mấy liệt. Nửa nằm trên mặt đất, Sử Ly sắc mặt xích hồng, toàn thân trên dưới linh nhuộm chi khí tràn ngập, một cỗ cực nóng khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra, dưới thân ở mức thổ địa nháy mắt khô nước. Tại Sử Ly xuất hiện trong nháy mắt, dự đạo liền từ ngọc giác bên trong bật ra. Từ phòng bảo tàng thoát ra trước, dự đạo chỉ đem linh nhuộm linh lực luyện hóa non nửa, còn lại bộ phận hắn cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ luyện hóa. Cấp bách. Đối đoán thể kỳ Sử Ly đến nói, linh nhuộm cùng đoán thể đàn chờ đan dược và dược thảo linh lực cuồng bạo, mãnh liệt như thủy triều chi thế, đánh thẳng vào nhục thể của hắn, chung quanh hắn cỏ cây rất nhanh chết héo. Sử Ly toàn thân xích hồng, tóc dài múa, điên cuồng xé rách lấy trên người quần áo, thân thể tựa như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Ta phải nhanh một chút luyện hóa thể lực linh lực, nếu không khó mà trợ giúp tiểu tử này. Dược đạo hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng biến ảo. Mấy tức về sau, dược đạo liền đem linh nhuễng linh lực luyện hóa hơn phân nửa. Lúc này cuồng bạo linh lực không vẹn vẹn để Sử Ly làn da xích hồng, ngũ tạng lục phủ của hắn, xương cốt, cơ bắp cùng gân mạch phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đốt, kịch liệt đau nhức giống như vạn kiếm vệ tâm. Ta muốn bạo. Đương nhiên, Sử Ly bạo giống một tiếng, giống như hồ đã không có ý thức, cả người đằng vọt lên, mang theo âm bạo, trong một chớp mắt liền rơi vào trong sông, tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả dược đạo đều chưa kịp phản ứng. Nghĩ không ra nữa, ngươi cũng không thể tự sát ta. Vốn nghĩ đem linh nhưỡng linh lực toàn bộ luyện hóa hết sau lại trợ Sử Ly, làm sao đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, dược đạo khẽ giật mình, chợt thu hồi thủ thế. Sử Ly vừa mới vào nước, bốn phía nước sông lập tức sôi trào lên, cùng lúc đó một trận ý lạnh đánh tới, nhưng mà chỉ là một lát, hắn liền khôi phục lúc trước cuồng bạo trạng thái, từng sợi ẩn chứa năng lượng thật lớn hồng mang thấu thể mà ra, giống như thuật pháp thần quang giáng lâm. Nhìn Sử Ly trạng thái, nếu là hắn tiếp tục đợi ở trong nước, liền xem như không bị linh lực xung kích bạo thể mà chết, cũng sẽ bị chìm mất mạng. Dược đạo chợt tay phải vung lên, một đầu thực chất hóa linh lực tấm lụa quấn quanh lấy Sử Ly, đem hắn kéo tới. Ta muốn trước giúp ngươi đem thể lực linh lực luyện hóa một bộ phận, còn lại phong tồn tại trong cơ thể của ngươi. Dược đạo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tại Sử Ly chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí tràn vào Sử Ly thể nội. Tại thời gian nửa nén hương bên trong, dược đạo một khắc càng không ngừng giúp Sử Ly luyện hóa linh lực trong cơ thể, Sử Ly dần dần không còn cuồng bạo, làn da cũng khôi phục bình thường màu sắc. Cùng lúc đó, dược đạo cái chán đã dịn ra mồ hôi mịn, cũng may Sử Ly tình trạng hóa giải, mà lại đã luyện hóa linh lực đã đạt đến Sử Ly đan điền chứa đựng cực hạn. Chốc lát, dược đạo nhanh chóng biến ảo quyết ấn, tại Sử Ly trên thân liên tục đập, chưa luyện hóa linh lực chợt bị phong tồn tại trong cơ thể của hắn, Sử Ly hô hấp tùy theo trở nên bình ổn. Hắn bạo thể mà chết nguy cơ rốt cục giải trừ. Thở ra một miệng lớn trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, lông mày giãn ra, Sử Ly ý thức khôi phục, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội tụ tập tràn đầy linh lực. Đây là một lần khó được đột phá thời cơ, Sử Ly lúc này vận chuyển huyền công gia truyền. Vang một tiếng, Sử Ly thể nội một tiếng vang thật lớn, giờ phút này huyền công vận chuyển lại càng thêm thông thuận, chứa đựng tại trong đan điền linh lực bị một tia điều động, đúng như du long tại Sử Ly thể nội du tẩu. Linh lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng dung nhập Sử Ly cơ bắp cùng xương cốt bên trong. Linh lực vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, Sử Ly toàn thân cao thấp xương cốt liền ầm vang vang lên. Muốn đột phá. Được nghe Sử Ly trong thân thể dị hưởng, dược đạo lẩm bẩm. Lăng không chỉ. Sử Ly đôi mắt đang mở hí, trong mắt long ảnh hiện lên, hắn bỗng nhiên chỉ về phía trước, một đạo kim sắc chỉ mang tuấn ra, lúc này chỉ mang không chỉ có là thực chất hóa, mà lại đạt đến khoảng 3 trượng lớn nhỏ, đột nhiên đánh vào sông lớn bên trong, nước sông nháy mắt một phân thành hai, ở giữa tạo thành một đường rãnh thật sâu khe. Sử Ly thu hồi chỉ mang, mặt sông chợt khôi phục như lúc ban đầu. Đoán thể lục phẩm. Lăng không chỉ đại thành. Dược đạo nói. Nghe vậy, Sử Ly mừng rỡ sau khi, âm thầm kinh hãi, nếu không phải dược đạo kịp thời xuất thủ, hắn chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Sử Ly hữu kinh vô hiểm, dược đạo dựng râu trừng mắt, nói, lấy ngươi tu vi hiện tại có thể đem linh nhưỡng khi nước uống, đem đan dược khi đổ nhắm sao? Được nghe dược đạo, khiến cho Sử Ly hồi tưởng lại suýt nữa bạo thể một màn, lúc này hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này còn không phải may mắn mà có sư phụ lão nhân ra ngài nhà, đệ tử ở đây cảm ơn. Sử Ly đối dược đạo không người bái tạ. Dược đạo nhếch miệng, hừ một tiếng, nhấc lên cái cằm, lúc này mới như cái đồ đệ dáng vẻ, nếu biết ta người sư phụ này có ích, sau này phải thật tốt hiếu kính ta. Nhưng mà, sau một khắc, lão nhân lại bị Sử Ly khiến cho dở khóc dở cười. Xét lại một chút trên người mình xốc xếp quần áo, Sử Ly quan sát dược đạo, ra vẻ thẹn thùng hình, sư phụ, ngươi không có thừa dịp người ta say rượu thời điểm người kia nhà. Ngươi. Dược đạo tức giận đến kém chút không có thổ huyết, lắc đầu thở dài, hắn đối tên đồ đệ này hắn thật sự là im lặng. Ta nhìn vừa rồi ngươi quá khẩn trương, chỉ đùa một chút hóa giải một chút không khí khẩn trương. Trêu tức về sau, vừa nghĩ tới dược đạo năng lực, Sử Ly nhịn không được hỏi nói, sư phụ, không biết tu vi của ngài là đẳng cấp gì? Đẳng cấp? Ta đã quên. Dù sao ứng phó một chút tiểu tạp toái dư xài. Lời nói ở giữa, Dược đạo hơi biến sắc mặt, mắt lộ ra hồi ức, chợt ẩn tiến Sử Ly ngực ngọc giác bên trong, đã không còn bất kỳ thanh âm gì. Dược đạo phản ứng để Sử Ly hơi sững sờ, lúc này ngậm miệng không nói. Dù sao, một người không muốn nhắc tới mình phương diện nào đó sự tình lúc, làm khó cũng không phải cử chỉ sáng suốt, sau này vẫn là có cơ hội hỏi lại đi. Còn một tháng nữa, Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài liền đến, Sử Ly không chỉ có khôi phục tu vi, mà lại trong 2 tháng thăng liền 3 cấp, đạt đến đoán thể lục phẩm. Qua 1 tháng nữa, ta một nhất định có thể đạt tới đoán thể thất phẩm. Sử Ly mắt nhìn phía trước, hướng Tiên Đạo Tông mau chóng đuổi theo. Đợt, mỗi ngày đều muốn hô một lần, cầu cất giữ, cầu đề cử 3Q1 chương 21, chương 21, hai người kháng đánh không. Tiên Đạo Tông ở vào một chỗ phương viên mấy ngàn trượng trên bình đài, từ chân nhắn trên dấu vết đó có thể thấy được, cái này cái bình đài là bị người dùng đại thần thông sinh sinh san bằng. Cứ việc Tiên Đạo Tông chỗ dãy núi ở giữa mây mù lở lở, lại linh khí mỏng manh, đa số đỉnh đài lầu các cùng động phủ trải qua tuế nguyệt đã tàn tạ không chịu nổi, chỉ còn lại có tường đổ, vẹn vẹn có vì số không nhiều lầu các cùng động phủ còn vẫn có thể ở lại người. Nhưng từ Tiên Đạo Tông uy nga hùng vĩ sơn môn, có thể tưởng tượng được, đã từng là sao mà huy hoàng. Sử Ly xuyên qua rừng rậm, cao vút trong mây sơn môn thấy ở xa xa, phía trước có người. Khôi phục tu vi về sau, Sử Ly tu luyện Du Long Hí Thiên Quyết, phối hợp huyền công gia truyền, trừ thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn hành, tốc độ bạo tăng, nhất là lại một lần nữa sau khi đột phá, thần thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Phía trước trong bụi có hai đạo tiếng hít thở truyền đến. Người tên phế vật này, rốt cục chờ được ngươi. Quả nhiên, hai người thiếu niên lách mình mà ra, nhìn xem Sử Ly hai người khỏe môi nết lên miệng mai cười lạnh. Ha, ngươi phế vật này để chúng ta được suýt nữa có muốn ngủ thiết đi. Diêm Hồng ngáp một cái, rủi rủi con mắt, khắp khuôn mặt là xem thường. Đối phó dạng này một cái phế vật, Lôi Ca không phải để hai người chúng ta cùng đi, đây không phải giết gà dùng dao mổ trâu sao? Phan Thạch phụ họa, trong mắt mang theo khinh thường. Ha ha. Sử Ly cười lạnh, hắn đương nhiên nhận biết Diêm Hồng cùng Phan Thạch, bọn hắn là Trương Lôi chó săn, tuần tự hai lần đánh gặp hắn, hai người hạ thủ một cái so một cái hung ác. Không nghĩ tới, hai cái này tạm bái vậy mà chủ động đưa tới cửa. Sử Ly nhẹ tùng một chỉ suýt nữa muốn như mãn mạng nhỏ, Trương Lôi vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng Sử Ly khôi phục tu vi, cho nên liền để Diêm Hồng cùng Phan Thạch hai người đến đây dò xét một phen. Tiên Đạo Tông có môn quy, đệ tử ở giữa không thể tự mình ẩu đả, nếu không đem bị phế bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Cho dù có gia gia Trương Tùng làm chỗ dựa, Trương Lôi cũng không dám công khai khiêu khích cái môn này quy, hắn này mới khiến Diêm Hồng cùng Phan Thạch ở nửa đường bên trên ngăn lại Sử Ly, thử đồng thời, lại thần không biết quỷ không hay độc đánh hắn một trận. Nhìn thấy hai vị đại gia ngươi không quỳ xuống, lại còn dám cười. Trước tiên đem ngươi tên phế vật này chân đánh gãy. Diêm Hồng cười lạnh, từ phía sau lưng rút ra một cây hiện ra u quang gậy sắt. Diêm Hồng cùng Phan Thạch là đoán thể ngũ phẩm, đối phó Sử Ly loại này đoán thể tam phẩm phế vật, bọn hắn tự nhận là cho dù là tay không bọn hắn cũng có thể phế bỏ Sử Ly, sử dụng gậy sắt bọn hắn chẳng qua là muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cùng một cái phế vật lãng phí thời gian mà thôi. Một cái phế vật mà thôi, đừng tìm hắn nói nhảm, động thủ. Phan Thạch quát lạnh một tiếng, gậy sắt hung hăng hướng Sử Ly vung đi. Hai người các ngươi tạp thoái. Sử Ly thầm mắng, hai mắt phun lửa, có khi chó săn so chó chủ nhân ghê tởm hơn. Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong tay gậy sắt vang lên chói hai thanh âm xé gió, một người công bên trên, một người đánh hạ, tàn nhẫn lăng lệ. Thời khắc này Sử Ly là đoán thể lục phẩm, phản ứng tốc độ tăng lên đâu chỉ mấy lần. Chỉ bất quá Phan Thạch cùng Diêm Hồng mắt vụ về, một lòng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, không thể nhìn không ra mà thôi. Hai người nhìn như lăng lệ thế công, tại Sử Ly trong mắt lại là lộ ra như thế vụ về, Sử Ly thân hình thoát một cái, liền nhẹ tùng tránh ra, giống như đi bộ nhàn nhã. Đối đãi Sử Ly loại phế vật này, Diêm Hồng cùng Phan Thạch vốn cho rằng là một kích tất chúng, không ngờ lại bị Sử Ly nhẹ tùng tránh đi. Ôi yêu, ngươi tên phế vật này lại còn dám tránh, còn không thành thật đứng, ngoan ngoan chờ lấy chúng ta đánh gãy chân của ngươi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch mười phần khinh thường, ngôn ngữ phách lối. Hai ngươi kháng đánh không? Sử Ly hừ lạnh một tiếng. Hắn thực sự khinh thường cùng hai người đạo thủ, bất quá trước mặt hai cái tạp toái lại tựa hồ như rất không linh tỉnh, bấm niệm pháp quyết ở giữa, ngón trỏ tay phải phía trên linh lực phun trào. Trước tiên đem hắn đánh ngất đi, mới hảo hảo thu thập hắn. Diêm Hồng cùng Phan Thạch nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên âm tàn. Nói nhảm nhiều quá. Sử Ly trong mắt long ảnh hiện lên, tóc dài không gió mà bay, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước theo điểm hai lần, hai đạo màu vàng chỉ mang trực tiếp phóng tới hai người trong tay gậy sắt, hai tâm thần người cùng rung động, một trận nguy cơ vô hình cảm giác từ bọn hắn đuôi xương cụt dâng lên, khắp cả người phát lạnh. Đây là phế vật thật khôi phục tu vi. Đây thật là đoán thể kỳ công pháp, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, tên phế vật này làm sao hoàn toàn biến hai người? Tại Sử Ly chỉ mang xuất hiện trong nháy mắt, Diêm Hồng cùng Phan Thạch lúc này não hải hoành minh, toàn thân run rẩy, trong mắt bắt đầu hiện ra hoảng sợ. Và anh, hai người trong tay gậy sắc nháy mắt tóe diệt ở trong hư không, sau một khắc, hai người một cái cánh tay cũng trực tiếp đứt gãy, lộ ra trắng bệch mảnh xương. A a. Sau một khắc, hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, Diêm Hồng cùng Phan Thạch khẽ mắt run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là cái kia phế? Ngươi là Sử Ly, ngươi thật khôi phục tu vi rồi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch khó có thể tin người trước mắt là Sử Ly, bọn hắn đã sinh ra ảo giác, không còn dám hô Sử Ly phế vật, trong mắt sợ hãi tuôn ra. Giờ phút này hai người tim đập loạn, manh nuốt nước miếng, cái này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết tên phế vật kia Sử Ly sao? Sử Ly không phải đoán thể tam phẩm sao? Sao có thể nhẹ nhàng một chỉ liền phế bỏ hai cái đoán thể ngũ phẩm người? Loại thực lực này ít nhất là đoán thể ngũ phẩm trở lên a. Nhưng vào lúc này, Sử Ly một mặt hờ hững hướng hai người đi đến, giờ phút này nếu là hắn muốn hai người mệnh, cùng giống chết một con kiến không có gì khác nhau. Bất quá hắn tạm thời còn không có quyết định này, là các ngươi muốn đánh gãy ta hai chân. Sử Ly không mặn không lời nói, ngươi dám đụng đến chúng ta thử một chút. Lôi ca cùng Hạo ca sẽ không bỏ qua ngươi. Sử Ly cho hai người cảm giác áp bách, để hai người toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng bọn hắn lại không quên phô trương thanh thế. Trương Lôi, Khâu Hạo, trở về nói cho bọn hắn, ta cùng bọn hắn sổ sách tuyệt đối không xong. Còn có, mới vừa rồi là các ngươi để ta động thủ thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua yêu cầu như vậy, các ngươi phạm lên tiện thật đáng yêu. Sử Ly một mặt hai người thật tiện biểu lộ. Xuy, xuy. Vẫy tay một cái, Sử Ly nắm trong tay chỉ mang lực đạo, liên tục hai lần điểm nhẹ, trong điện quang hỏa thạch, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đùi lập tức bị xuyên thủng, hai cái máu trong động máu tươi phun tung tóe, hai người toàn thân mềm nhũn, ngất đi. Có như thế đâu không? Mới vừa nói đánh gãy ta chân thời điểm các ngươi không phải rất vui sao? Sử Ly một mặt hờ hững ngồi xổm ở bên cạnh hai người, ba, 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 ba liên tiếp cắt cho hai người hai cái bạt hai. Sử Ly cái tát rơi xuống, hai người hai gò má lập tức sưng lên, nhưng chỉ là lẩm bẩm vài tiếng nhưng không có tỉnh lại. Các ngươi còn học được giả vờ mất rồi. Sử Ly giải khai đai lưng, ngâm nóng nước tiểu hướng Diêm Hồng cùng Phan Thạch trên đầu xối đi. Ngươi chờ. Bị nước tiểu gặp một chút, Diêm Hồng cùng Phan Thạch lẩm bẩm vài tiếng, chậm rãi mở mắt, vẫn như cũ mạnh miệng nói. Rất hiển nhiên, hai người là đang hù dọa Sử Ly, giờ phút này bọn hắn dọa đến suýt nữa khóc, ước gì Sử Ly có thể tận mau dừng tay. Con vịt chết mạnh miệng. Sử Ly khẽ môi nhếch lên một vòng sâm nhiên, ngón tay kim mang lần nữa hiện lên. Sử thiếu gia, tha mạng. Nóng nhìn trước mặt Sử Ly, Diêm Hồng cùng Phan Thạch tâm thần đều rung động, mang theo tiếng khóc nước nở bắt đầu cầu xin tha thứ. Quy 1 chương 22, chương 22, các ngươi muốn có ơn tất báo. Sử thiếu gia, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đã cắt phế đi một cái chân cùng một cái cánh tay, hai người sợ mất mật, trong miệng phế vật đã biến thành Sử thiếu gia. Hai người e ngại dị thường, sâu trong đáy lòng nguy cơ sinh tử cảm giác làm đến bọn hắn tâm thần hãi nhiên, khắp cả người hàn ý nói cho bọn hắn, nếu là lại không cầu xin, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Nhìn qua giờ phút này sát thần Sử Ly, cầu xin tha thứ thời điểm, Diêm Hồng cùng Phan Thạch vốn định quỳ xuống, không ngờ cánh tay cùng chân đau đớn khó nhịn, nhất thời vậy mà không có đứng lên. Các ngươi biết mình là làm sao thụ thương sao? Thấy hai người cầu xin tha thứ, Sử Ly chậm rãi buông xuống nâng tay lên, nét miệng lên một vòng ý cười, nhưng rơi vào Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong mắt lại là hàn ý nghiêm nghị. Tông môn đệ tử ở giữa không thể tự mình ẩu đả, mà lại tại chính thức so tài đến thời điểm, hắn còn không muốn bại lộ mình thực lực, nếu không rất có thể sẽ mang đến cho hắn nguy cơ. Cho nên, Sử Ly vẫn tương đối vui lòng cho Diêm Hồng cùng Phan Thạch thụ thương tìm cái lý do. Diêm Hồng cùng Phan Thạch chịu đựng đau đớn, hai mặt nhìn nhau lắc đầu. Các ngươi thật không biết. Sử Ly trong mắt lệ mang lóe lên. Ngươi nói thế nào chính là như thế nào. Diêm Hồng cùng Phan Thạch lập tức hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, lúc này liền minh bạch Sử Ly ý tứ. Các ngươi là tại về tông môn trên đường, gặp một đầu từ Vạn Đạo Sơn trung lưu sông tới nhất gia yêu thú cự trảo ly. Sử Ly lạnh nhạt nói, ta đây là muốn tốt cho các ngươi nói là bị yêu thú gây thương tích, cũng không trở thành để trở lại tông môn mất mặt không phải, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm nha. Minh bạch, minh bạch. Hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh. Diêm Hồng cùng Phan Thạch nào dám do dự, lúc này chịu đựng kịch liệt đau nhức gật đầu như dã tỏi, trong lòng hai người nhỏ máu, bọn hắn thế nhưng là ngũ phúc tiêu thụ Sử Ly phần này hảo tâm a. Hai người các ngươi coi như cơ linh, còn không có ngốc đến không muốn mạng phần bên trên. Sử Ly hờ hững mở miệng, không muốn sống. Diêm Hồng cùng Phan Thạch gần như đồng thời nuốt lên nước bọt, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Ba chữ này từ Sử Ly trong miệng nói đến hời hợt, nhưng bọn hắn nghe xong suýt nữa dọa nước tiểu. Vừa rồi bọn hắn nếu là không có kịp thời cầu xin tha thứ, chỉ sợ mệnh cũng không có, không cơ linh có thể làm sao? Sau một khắc, nhìn qua Sử Ly hướng bọn hắn đi tới, hai người mắt chừng được càng lúc càng lớn, hô hấp trở nên gấp rút, mồ hôi lạnh tuôn ra. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Sử Ly muốn làm gì. Tha mạng. Ngay tại hai người hoảng sợ dị thường lúc, Sử Ly làm ra một cái đưa tay động tác, hai người lúc này dọa đến một tay hộ đầu, thể như run rẩy. Thực lực thật sự là cái thứ tốt, có thể để ngươi thắng phải tôn trọng, có thể để ngươi thu hoạch được kính sợ. Diêm Hồng cùng Phan Thạch phản ứng, để Sử Ly không khỏi buồn cười, sau đó hắn vây vây tay, làm ra cái lấy ra động tác. Diêm Hồng cùng Phan Thạch cũng coi như phản ứng nhanh, lúc này hiểu ý, từ trong ngực cắt móc ra một túi tiền ra. Ước lượng hai túi tiền, cộng lại ít nhất có 2000 kim tệ, Sử Ly bỏ vào trong ngực, xoay người rời đi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch căng cứng nửa người trên cũng hơi lỏng một chút, thở hổn hển miệng thở dài, đưa mắt nhìn Sử Ly. Lúc này, Sử Ly đột nhiên dừng bước, Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này nô lên thân trên, trong mắt lộ ra hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra, trong lòng ai hô, hắn tại sao lại dừng lại, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đúng rồi, vừa rồi ta giúp các ngươi tìm thụ thương lý do, các ngươi lực chiến yêu thú thụ thương, trở lại tông môn nói không chừng còn sẽ có ban thưởng, quan tâm là cần vất vả phí, lại nói ta động thủ tiêu hao không ít thể lực, các ngươi cầm chút kim tệ mua cho ta ăn lót dạ phẩm, các ngươi muốn có ơn tất báo, giải thích như vậy, các ngươi hẳn là không có ý kiến gì à? Sử Ly mang theo mỉm cười mở miệng, tông môn sẽ còn cho chúng ta ban thưởng. Đại lão, đừng quỷ kéo du. Cảm tạ ngươi cho chúng ta quan tâm, cảm ơn ngươi toàn ra. Có ơn tất báo. Báo ngươi cái đại đầu quỷ. Còn có ngươi nói ý kiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta mẹ nó còn dám có ý kiến gì? Chỉ là Sử Ly lần này đột nhiên dừng lại, liền đã đem bọn hắn dọa đến gần chết, bọn hắn dám có ý kiến đến gì? Trong lòng hai người cũng không nhịn được hối hận, bọn hắn thật muốn cho mình mấy cái tát, không có chuyện làm mà trêu chọc hắn à? Hôm nay làm sao nhiều như vậy ăn ngon? Sáng sớm hôm sau, nhìn qua một bàn phong phú đồ ăn, Sử Ly mỉm cười nóng nhìn Tiểu Linh Nhi. Sử Ly chỉ là Tiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử, xem ở Sử gia phân thượng, Tiên Đạo Tông mới vì hắn cùng Tiểu Linh Nhi cung cấp chỗ ở, nhưng chỉ vì hắn một người cung cấp một ngày ba bữa. Nhìn bữa cơm này món ăn tốn hao, ít nhất sánh được hai người dĩ vãng nửa tháng tiêu xài. Ta nhìn thiếu gia hai tháng này đến, sức ăn so trước kia lớn, liền làm nhiều hai cái đồ ăn. Tiểu Linh Nhi một bộ áo xanh, mang theo bọc lấy thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, chậm rãi ngồi tại Sử Ly bên cạnh, nàng mái tóc đen xuân dài như thác nước, dáng người uyển chuyển, giống như một con thanh điểu, da thịt tuyết trắng, nhàn nhạt lúm đồng tiền ẩn chứa đặc hữu ngây thơ. Nha đầu, ngươi cái châm cài đầu đi nơi nào? Ánh mắt rơi vào tiểu linh nhi tóc dài bên trên, Sử Ly phát hiện nàng ngày bình thường đeo ngọc châm đổi thành một cái bình thường cái châm cài đầu. Được nghe Sử Ly, tiểu linh nhi nao nao, vì trợ cấp gia dụng, ngọc châm bị nàng cầm tới phường thị khi mất, sau đó ôn nhu nói, sớm mấy ngày ra ngoài, không cẩn thận ném đi. Ngọc châm này là tiểu linh nhi yêu mến nhất chi vật, từ nàng tiến vào Sử gia vẫn đeo, tuyệt không phải hắn nói đến đơn giản như vậy. Tiểu linh nhi thở nhỏ tiến vào Sử gia, không có tu vi, không biết đến từ nơi nào. Sử Ly cha Sử không xa, là ở rể thân phận, tại Sử gia không có địa vị. Thở nhỏ Sử Ly cùng tiểu linh nhi liền thường xuyên bị gia tộc tử đệ khi nhục, nhưng mỗi lần Sử Ly đều sẽ thủ hộ lấy nàng, bị đánh cho sưng mặt sưng mũi thời điểm cũng không phải số ít. Đương nhiên, tại Sử Ly thành vì gia tộc thiên tài về sau, loại tình huống này liền không có lại phát sinh qua. Sử Ly cùng phụ mẫu nhận trước nay chưa từng có tôn kính, cầu thân người càng là đạp phá cánh cửa, thậm chí không thiếu mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Cùng tiểu linh nhi cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, Sử Ly biết rõ nàng bản tính, hắn ẩn ẩn đoán được một thứ gì. Có mấy ngày này không có đi phường thị, muốn không cùng lúc đi dạo chơi đi. Sử Ly bất động thanh sắc mở miệng. Tốt. Tiểu linh nhi vui vẻ đáp ứng, chợt gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười ngọt ngào. Nào có thiếu nữ không thích đi phường thị, đồ trang sức quần áo cùng son phấn bột nước là yêu nhất, trọng yếu nhất chính là có Sử Ly bồi tiếp. Quyết định như vậy đi. Nhìn qua xinh đẹp trên mặt mang theo mừng rỡ tiểu linh nhi, Sử Ly mỉm cười. Tiểu tử, ngươi đừng quên, lão nhân gia ta cũng đã lâu không có hảo hảo ăn một bữa. Nghe xong Sử Ly muốn đi phường thị, Dự Đạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Vạn đạo phong trên sơn đạo, gió núi lướt nhẹ qua mặt, cỏ cây chập chờn, chim hót thú rít gào, Sử Ly cùng tiểu linh nhi sóng vai mà đi, một cái mặt như con ngọc, một cái tiếu mỹ thoát tục. Mây mù bốc lên ở giữa, tiểu linh nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tử mang, nhìn về phía Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn vị trí, đại mi cau lại, tựa hồ như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm, món đồ kia thật ở nơi này sao? Cái gì? Tiểu linh nhi thì thào âm thanh rơi vào Sử Ly trong tai. Không có gì, ta đang nghĩ, không biết Vạn Đạo Sơn linh khí không hề khô héo trước đó, đến tột cùng là cái dạng gì. Đôi mắt bên trong tựa hồ lại gặp nạn lấy xác nhận ý vị, tiểu linh nhi nhìn qua Sử Ly ôn nhu mở miệng. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Vuốt vuốt tiểu linh nhi cái đầu nhỏ, Sử Ly lần nữa bỗng nhiên nghĩ đến, không biết phụ thân vì sao tại trước khi mất tích đề cập Tiên Đạo Tông. Hơn 2 canh giờ về sau, Sử Ly đem tiểu linh nhi đưa bẩm trưởng môn, lúc này tìm cái lý do tiến về Tiên Đạo Tông phía sau núi rừng rậm mà đi. Đến tự mình tu luyện thác nước phụ cận về sau, Sử Ly vừa đem giả rượu thịt túi để dưới đất, Dự Đạo chợt từ ngọc giác bên trong bỏ ra. Tiểu tử ngươi không được à, chỉ lo mình bồi nha đầu kia đi dạo, ta đây sư phụ đều quên, nhanh chết đói lao nhân ra ta. Dự Đạo tức giận, dùng miệng túi chứa đồ vật quá không tiện, nếu là có cái túi càn khôn liền tốt. Sử Ly không để ý đến Dự Đạo phàn nàn, nhìn xem một chỗ đồ ăn, trong lòng thầm đủ, Tiên Đạo Tông đã luân lạc tới ngay cả cho tông môn tử đệ phân phối túi càn khôn đều phân phối không dậy nổi trình độ, trong tông môn chỉ có số ít mấy cái trưởng lão mới có túi càn khôn. Rượu thịt phục dịch, Dự Đạo ngồi trên mặt đất, ăn như gió cuốn, Sử Ly bấm niệm pháp quyết, ở một bên tu luyện lên Du Long Hí Thiên Quyết. Tại Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài đến trước, hắn nhất định phải tranh thủ sớm ngày đột phá đến đoán thể thất phẩm. Quy 1 chương 23, chương 23, lâm thời so tài. Các ngươi nghe nói không? Vạn Đạo Sơn yêu thú vậy mà lưu sông tới rồi. Chuyện gì xảy ra? Đả thương người rồi. Đúng vậy a. Diêm Hồng cùng Phan Thạch gặp một đầu cự trảo ly, bị thương không nhẹ. Sau một ngày, Diêm Hồng cùng Phan Thạch tao ngộ cự trảo ly công kích một chuyện quả nhiên tại Tiên Đạo Tông truyền ra, Sử Ly nghe xong cười nhạt một tiếng, hai gia hỏa này coi như nghe lời. Từ đệ tử khác đôi câu vài lời bên trong, Sử Ly biết được Diêm Hồng cùng Phan Thạch về tông môn trên đường. Tao ngộ một chỉ tương đương với đoán thể kỳ tu sĩ cự trảo ly, hai người một phen vật lộn, lại thân chịu trọng thương, cuối cùng đệ tử khác đem bọn hắn dơ lên trở về. Nhìn xem chúng ta trên đùi lô máu, chính là bị cự trảo ly chọc thủng. Vì để cho mình thuyết pháp lộ ra càng thêm chân thực có thể tin, mỗi khi gặp có người tới, Diêm Hồng cùng Phan Thạch nhe răng trợn mắt, không để ý đau đớn, gỡ ra vết thương, máu tươi ba ba lưu không ngừng, bọn hắn không dám không thay Sử Ly chế lấp. Các ngươi thật sự là bị cự trảo ly gây thương tích. Nhìn chăm chăm nằm ở trên giường mặt mũi tràn đầy thống khổ thảm trạng Diêm Hồng cùng Phan Thạch, Trương Lôi tràn ngập nghi hoặc mà hỏi thăm. Lôi ca. Thiên chân vạn sắc, chúng ta sao dám lừa ngươi? Xem xét Trương Lôi có chỗ nghi hoặc, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đằng ngồi dậy, lại một lần nữa cắn răng gỡ ra vết thương, ngực đập đến ba ba vang, lời thề son sắt, liền trên lệnh phát hạ đạo thể. Thật sự là tiện nghi tên phế vật kia. Lần nữa nhíu mày nhìn thoáng qua hai người vết thương, Trương Lôi bỏ đi lo nghĩ, chợt cắn răng mở miệng. Diêm Hồng cùng Phan Thạch là hắn phái đi ra, giờ phút này lại là thành bộ này thảm trạng, Trương Lôi đem hai người thụ thương quy kết đến xử lý trên đầu, cuối cùng giấu trôi qua. Cùng lúc đó, xem xét Trương Lôi tin tưởng bọn hắn. Diêm Hồng cùng Phan Thạch âm thầm may mắn, lặng yên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, bọn hắn thật là sợ Sử Ly, đã không có dũng khí cùng đảm lượng nói ra chân tướng. Mà lại, lão lời nói được nhiều, lúc này ngay cả chính bọn hắn đều tin tưởng là bị cự trảo ly tổn thương. Trương Lôi có nhị trưởng lão Trương Tùng che chở, bọn hắn thì lại khác, nếu như bị trưởng môn biết được, bọn hắn là bởi vì ám toán Sử Ly không thành, bị đả thương lời nói, khẳng định sẽ bị phế bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên phế vật kia, các ngươi cố gắng dưỡng thương. Trương Lôi hàn quang hiện lên trong mắt, vung tay áo một cái, thẳng đến nhị trưởng lão căn phòng mà đi. Lôi ca, đừng trách huynh đệ không phải người, thì trách Sử Ly quá dọa người, hai chúng ta là sợ, nếu là không nghe hắn, huynh đệ chúng ta hai cái chỉ sợ chết cũng không biết thế nào chết. Nhìn qua Trương Lôi bóng lưng, Diêm Hồng cùng Phan Thạch nghĩ ngợi, vẫn là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng, cũng không để ý phải trang hố Trương Lôi. Ai, tiếp tục như vậy nhưng làm sao bây giờ a? Đúng thế, kia hung thú trà đạp hoa màu vậy thì thôi, đã đả thương mấy người. Sử Ly về tông môn trên đường, gặp được mấy cái vạn đạo sơn hạ thôn dân trang phục nam tử sầu mi khổ kiểm, không ngừng than thở. Đại Hàm, thế nào? Sử Ly nhận ra trong đó một tên gọi Đại Hàm nam tử, mấy người chính là Tiên Đạo Tông chân núi phụ cận một cái thôn xóm thôn dân. Cái này thôn làng dân phong thuần phác, thôn dân thiện lương, đối Tiên Đạo Tông đệ tử cũng là tất cung tất kính. Nguyên lai là Sử Ly tiểu tiên trưởng, ngài không biết, khoảng thời gian này nhưng khổ bọn ta. Đại Hàm đối Sử Ly liền ổn quyền, mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Thế nào? Nhìn qua thật thà Đại Hàm đầy mặt vẻ u sầu, Sử Ly đoán bọn hắn cho là gặp việc khó, lúc này truy vấn. Đại Hàm lần nữa thở dài, chậm rãi nói, hơn 10 ngày trước, bọn ta thôn hoa màu bị giày xéo không nói, gia súc cũng lần lượt thương vong, về sau phát hiện là một con hung thú gây nên, bọn ta cùng một chỗ vây bắt, mấy cái hương thân đều bị trọng thương, hiện tại kia hung thú lại trốn vào trong núi đi. Hung thú? Cái gì hung thú? Nghe vậy, Sử Ly nhíu mày, nhìn Đại Hàm đám người biểu lộ, các thôn dân bị bọn hắn trong miệng hung thú tai họa không cạn. Ta cũng không biết kia hung thú gọi tên gì, chính là lớn một cái độc giác, giống như hổ không phải hổ, giống như trâu không phải trâu, rất hung hãn. Ai? Lời còn chưa dứt, Đại Hàm lại là thở dài một tiếng. Nên là nhất giai yêu thú độc giác hổ ngưu, loại hung thú này lực lớn vô cùng, toàn thân cứng rắn như sắt, người bình thường rất khó thương tới mảy may. Sử Ly đang buồn bực hung thú là cái gì giống loài lúc, dược đạo âm thanh âm vang lên. Vì sao không đi mời Tiên Đạo Tông hoặc là Huyền Băng môn người đến hàng phục cái này hung thú? Đã người bình thường khó mà hàng phục độc giác hổ ngưu, Sử Ly liền hỏi thăm Đại Hàm vì cái gì không đi mời tu sĩ đến giúp đỡ. Khu khu. Được nghe Sử Ly hỏi như thế, cái khác mấy cái thôn dân sắc mặt trầm xuống, kinh sợ ho khan vài tiếng nhắc nhở Đại Hàm không cần thiết thất ngôn. Cái này, Đại Hàm tựa hồ có khó khăn khó nói, muốn nói lại thôi. Bất quá do dự một chút về sau, nhìn Sử Ly không có ác ý, vẫn là lấy dũng khí, nói: "Tiểu tiên trưởng, không dối gạt ngài nói, vừa rồi bọn ta còn chưa tới Huyền Băng môn, liền bị một cái được xưng Khâu Hạo tiên trưởng cho đuổi trở về, bọn hắn muốn thù lao quá nhiều, bọn ta cũng ra không dạy nổi. Muốn nói kia Khâu Hạo tiên trưởng, bọn ta bình thường cũng không ít hiếu kính hắn, còn có dưới tay hắn người, không nghĩ tới hắn một chút thể diện đều không giảng." Đại Hàm thở dài thở ngắn, chỉ thiếu chút nữa là nói ra, Khâu Hạo đám người không chỉ là ăn bọn hắn, bắt bọn hắn, từ trên người bọn họ vứt không ít chất béo không nói. Có đến vài lần còn suýt nữa đối bọn hắn trong thôn mấy vị tư sát xuất chúng nhất cô nương hạ thủ. Không biết kia hung thú hiện tại ở đâu đây. Nhìn qua mặt ủ mày cho Đại Hàm bọn người, Sử Ly lúc này dự định muốn thay thôn dân hàng phục độc giác hồng ưu. Kia hung thú tung tích không chừng, hai họa các hương thân liền sẽ trốn về trên núi, nhưng khổ bọn ta. Đại Hàm mang theo tiếng khóc nức nở đáp. Như vậy đi, nếu là kia hung thú lại xuất hiện, các ngươi liền đến cho ta biết, ta giúp các ngươi hàng phục nó. Sử Ly an ủi. Ai nha, dạng này liền quá tốt rồi, kia đến lúc đó làm phiền tiểu tiên trưởng, bọn ta đi đầu cảm tạ. Nghe xong Sử Ly như thế hứa hẹn, Đại Hàm bọn người lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trợ ông quyền, tiểu tiên trưởng, vậy liền cáo từ trước, bọn ta còn muốn đi phường thị cho mấy vị thụ thương hương thân bốc thuốc đâu. Nhìn qua Đại Hàm đám người bóng lưng, Sử Ly nhanh chân hướng tông môn tiến đến, không khỏi cảm thán, thế nhân nên cao dâm thấp, càng có tu sĩ xem phàm tục cùng kẻ yếu làm kiến hôi, giống như Khâu Hạo, Trương Lôi bọn người xem tính mạng hắn như cỏ rác. Cường giả, chỉ có trở thành cường giả mới có thể nghiền ép những cái được gọi là cao cao tại thượng người. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống như thế nào? 10 ngày sau, chúng ta tông môn đệ tử muốn trước tỉ thí một trận. Những năm qua tông môn nhưng không có tại cùng Huyền Băng môn so tài trước, đồng môn đệ tử so tài tiền lệ a. Nghe nói đây là nhị trưởng lão đề nghị, lâm thời gia tăng, nói là vì cái gì ưu chúng tuyển ưu, gia tăng cùng Huyền Băng môn đối chiến chiến thắng năm chắc, tông môn đệ tử trước luận bàn một chút. Tiên Đạo Tông ngoài sân môn, top 5 top 3 đệ tử tập hợp một chỗ, châu đầu ghé thai, đám người chính đang nghị luận tông môn lâm thời quyết định 10 ngày sau, đệ tử ở giữa muốn đi đầu so tài một chuyện. Hoàn toàn chính xác, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Tiên Đạo Tông chưa bao giờ tại cùng Huyền Băng môn so tài trước có lâm thời so tài tiền lệ. Tông môn tại sao lại vô duyên vô cớ ra tăng cái gì cái gọi là lâm thời so tài? Trong này khẳng định có ẩn tình khác. Sử Ly nhíu mày, dương mắt nhìn hướng sân môn, phát hiện có người đang theo dõi hắn vị trí. Đứng tại trên thềm đá, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào đi tới Sử Ly, Trương Lôi dài nhỏ trong ánh mắt hiện lên vẻ âm tàn, trên khóe miệng treo nụ mai cười lạnh. Lâm thời so tài? Nhị trưởng lão? Trương Lôi. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua Trương Lôi ý vị thâm trường cười lạnh, Sử Ly hung hăng trợn mắt nhìn sang, hắn sờ lên cái cằm, hơi nhíu lông mày chớp mắt giãn ra, hắn đã ngửi được âm nhu hương vị. Nghe nói ngươi khôi phục tu vi rồi? Nhìn qua từ bên cạnh trải qua Sử Ly, biết rõ không sẽ có được đáp án xác thực, Trương Lôi vẫn là không nhịn được thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe nói, ngươi nghe tên cháu trai nào nói, có phải là tên cháu trai nào đoán mò? Sử Ly không muốn cùng Trương Lôi nói quá nhiều, mang hắn càng là không mang một cái chữ thô tục. Ngươi? Trương Lôi không nghĩ tới, chính là đơn giản hỏi một câu lời nói, không chỉ có không có đạt được đáp án, ngược lại thành cháu trai, hắn bỗng nhiên muốn phóng tới Sử Ly, bất quá chợt trong mắt nhất chuyển, mũi vểnh lên trời, ngạo nghễ nói, ngươi cái phế vật, nhìn ngươi còn có thể trâu bao lâu. Quy 1 chương 24, chương 24, co lại dương. Trương Lôi không ai bị nổi thần sắc, khiến Sử Ly khỏe miệng giơ lên một vòng kinh bỉ, đống nhiên quay người, nhìn lại Trương Lôi, trong mắt của hắn hiện lên sắc ý. Làm sao lại có cảm giác như vậy? Tên phế vật này giống như biến thành người khác, chẳng lẽ hắn thật khôi phục tu vi rồi? Lần nữa cùng Sử Ly ánh mắt đụng một cái, Trương Lôi đáy lòng đột ngột hiện lên không hiểu bối rối. Trong lòng đống nhiên xuất hiện cảm giác, khiến Trương Lôi hơi biến sắc mặt, chợt lắc lắc đầu, cuống quýt bản thân an ủi, không có khả năng, phế vật chính là phế vật. Đối đãi thích gọi dầm dĩ người, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng thực lực để triệt để ngậm miệng. Sử Ly hiện tại là đoán thể lục phẩm, lại thêm đã đại thành lăng không chỉ, đối phó cùng là đoán thể lục phẩm Trương Lôi, căn bản không đáng kể, thậm chí nói nghiền ép Trương Lôi cũng không đủ quá đáng. Bất quá, Sử Ly còn cho nhị trưởng lão cùng Trương Lôi chuẩn bị kinh hỉ, hiện tại liền đem Trương Lôi đánh cho tàn phế lợi cho hắn quá rồi. Lão tử trả lại cho ngươi hai ông cháu chuẩn bị nạp liệu linh dưa đâu. Sử Ly dư quang quét qua linh dưa chỗ hàng rào vườn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Linh dưa giấu ở to lớn phiến lá phía dưới, từ bố trí cấm chế hàng rào viên ngoại mặt, là không nhìn thấy linh dưa, nhị trưởng lão tạm thời còn chưa phát hiện bốn cái linh dưa đã tiến Sử Ly cùng dược đạp bụng. Trương Lôi ám toán Sử Ly không thành, hướng ra Trương Tùng cứu trợ. Trương Tùng lập tức bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lắc lư trưởng môn Liễu Thủy Ngạn trước lâm thời so tài, nói là trước hết để cho tông môn ở giữa đệ tử tỉ thí một chút, cũng tốt biết được các đệ tử thực lực, sau đó căn cứ bọn hắn thực lực, an bài đối chiến buổi diễn. Mà lại, lâm thời so tài nhất định phải toàn lực một trận chiến, chỉ cần không cố ý diện sát đồng môn là được, tàn tật có mệnh. Thậm chí vì trợ hứng, Trương Tùng còn đem hắn túi càn khôn làm so tài bên thắng ban thưởng. Túi càn khôn chỉ có lớn chừng bàn tay, có được chữ vật công năng, một cái giá trị nói ít cũng phải 10 vạn kim tệ. Cứ việc thực lực cường đại tông môn cùng gia tộc tu chân rất phổ biến, nhưng ở tiên đạo tông loại này xuống dốc môn phái nhỏ thì là hiện được chân quý dị thường. Trương Tùng sở dĩ đem túi càn khôn lấy ra làm so tài ban thưởng, chủ yếu là nghĩ để đề nghị của mình lộ ra càng có sức thuyết phục, mà hắn tính toán tốt nhất chính là, lần này lâm thời so tài, thiết có hạn chế, chính là không cho đoán thể thất phẩm trở lên đệ tử tham gia. Tiên đạo tông đoán thể lục phẩm đệ tử bên trong Trương Lôi thực lực mạnh nhất, như vậy cuối cùng túi càn khôn vẫn là người trong nhà. Tính toán như thế xuống tới, tại tỷ thí lần này bên trong, Trương Lôi đã có thể giành chính ngôn thuận đem Sử Ly đánh cho tàn phế, còn có thể không lưu nhân khẩu lưỡi, trọng yếu nhất còn có thể trợ Trương Lôi trước tăng lên uy danh, quả thật nhất tiễn xong điều kế sách. Rất rõ ràng, lâm thời so tài chính là một cái hố, bất quá, muốn để Sử Ly rơi vào, nhưng không dễ dàng như vậy. Tại lâm thời so tài đến trước khi đến, Sử Ly tu luyện không ngừng, một tia luyện hóa phong tồn tại linh lực trong cơ thể, nhưng lại chậm chạp không có đột phá đoán thể thất phẩm dấu hiệu. Nhưng mà, theo tu vi khôi phục, Sử Ly phát hiện một vấn đề, cũng ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó cảm giác không ổn. Mọi người đều biết, thiếu niên người, thể lực dồi dào, dương khí tràn đầy, cũng bởi vậy thần lên trước, nhất chủ kình thiên bình thường bất quá. Nhưng mà, từ khi tu luyện Du Long Hí Thiên Quyết về sau, Sử Ly phát giác thể nội sinh cơ tiêu hao gia tăng, tiểu huynh đệ tựa hồ cũng không có lúc trước dâng trào. Ban sơ, Sử Ly còn tưởng rằng là mỗi ngày tu luyện, thể lực tiêu hao quá lớn bố trí, nhưng về sau phát hiện, cho dù nghỉ ngơi được cho dù tốt, triệu chứng vẫn như cũ. Lại là một cái sáng sớm tỉnh lại, Sử Ly nhịn không được tại trong tâm thần kêu gọi dược đạo, "Sư phụ, sư phụ." "Kêu la cái gì, vừa sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không?" Thanh âm bên trong mang theo lời biếng, dược đạo ngáp một cái, "Có dám mau thả. Có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút." "Cái gì?" "Cái kia." "Cái gì cái này, cái kia, không có nói, lão nhân gia ta liền ngủ tiếp cái hồi lung giác." Dược đạo biểu lộ ra khá là không kiên nhẫn nói, "Ấp á ấp úng, ngươi có phải hay không được phụ khoa bệnh, mới không có ý tứ nói." "Phụ khoa bệnh? Ngươi toàn gia đều có phụ khoa bệnh." Dược đạo một phen đem Sử Ly nghẹn được gần chết, bất quá vẫn là kiên trì tiếp tục hỏi nói, "Ta là muốn nói, từ khi luyện ngươi cho công pháp, vì sao mỗi sáng sớm ta không thể nhất trụ tỉnh tiên rồi?" "Ê." Sử Ly vừa dứt lời, Dược đạo hoàn toàn không có vừa rồi không kiên nhẫn, thanh âm tựa hồ có chút do dự, chợt ho khan một tiếng, "Ta đây làm sao biết? Ta đang hỏi ngươi đâu." Dược đạo đột nhiên chuyển biến khẩu khí, để Sử Ly trong lòng run lên, chẳng lẽ lao nhân này có cái gì giấu giếm ta? "Khục. Cái kia, là không phải là bởi vì ngươi lột nhiều lắm?" Lần nữa vội ho một tiếng, Dược đạo ngôn từ trở nên lóe lên. "Lột quá nhiều? Ngươi mới lột nhiều lắm đâu." Sử Ly suýt nữa ngất đi, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. "Ai nha, ngươi có phiền hay không, không phải liền là co lại dương sao? Có cái gì ngạc nhiên?" Dược đạo thuận miệng đáp. "Cái gì? Co lại dương? Tình huống gì?" Sử Ly hoảng sợ trừng lớn lấy hai mắt, giờ phút này hắn có bóp chết dược đạo xúc động, lúc này truy vấn, "Có phải là công pháp vấn đề? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Công pháp có vấn đề, ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy sao?" Dược đạo rõ ràng gấp, thanh âm không khỏi đề cao mấy phần, "Ai, được rồi, ngươi hẳn là gần nhất tu luyện thể lực tiêu hao quá lớn bố trí, quay đầu chuẩn bị cho ngươi ít đồ bồi bổ liền tốt." "Làm thứ gì bổ?" Sử Ly bán tín bán nghi. "Ăn cái gì bổ cái gì, ngươi chưa nghe nói qua? Đầu kia tại phụ cận ẩn hiện độc giác hổ như có rảnh ngươi hàng phục nó không được sao, ngươi hiểu?" Câu nói này nói xong, mặc cho Sử Ly lại hô, Dược đạo giống như người chết không lên tiếng nữa, thậm chí còn làm bộ ngáy lên. Tiên đạo tông dưới núi phường thị bên trên, một thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thiếu niên, dẫn một béo một gầy hai người thiếu niên chính nhàn nhã đi dạo, nhìn thấy có chút tư sắc nữ tử, ba người trong ánh mắt giống như phun như lửa, tại các nàng lồi lõm bộ vị bên trên không chút kiêng kỵ độc đã mắt một phen. "Hạo ca, túi tiền kia nhìn xem làm sao quen thuộc như vậy?" Trải qua phường thị bên trên lớn nhất dược thảo trải lúc, Khâu Hạo sau lưng béo thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, "Nha." Dựa vào béo thiếu niên chỉ dẫn, Khâu Hạo ánh mắt rơi vào ngồi tại dược thảo trải cửa chính ra một người trung niên nam tử trên thân. Nam tử trung niên vừa bán đi một nhóm nấm mốc biến dược thảo, kiếm không ít kim tệ, tâm tình thật tốt, giờ phút này chính nhàn nhã ăn mức, khẽ hát, bên hông treo rõ ràng là Sử Ly mua dược thảo lúc túi tiền. Túi tiền bên trên văn tú lấy Huyền Băng môn đặc hữu tiêu chí, Khâu Hạo lúc này mới một chút nhận ra được, hắn chợt hướng sau lưng hai vị thiếu niên nháy mắt một cái, sau đó hướng dược thảo trải đi đến. "Ba vị tiểu tiên trưởng, không biết cần gì không?" Nhìn thấy Khâu Hạo ba người hướng dược thảo trải đi tới, nam tử trung niên coi là lại gặp khách hàng lớn, lúc này cười rạng rỡ ôm quyền, đi vào nói. Cùng ngay bởi vì Sử Ly kích động, bị bầy người vây khốn tình cảnh, Khâu Hạo rõ mồn một trước mắt, hắn mười phần nghĩ mà sợ lần nữa đụng phải tình huống tương tự, lúc này để nam tử trung niên tiến vào trong phòng, để tránh chờ chút động thủ lần nữa lọt vào vây khốn. Phanh, ầm. Một trận quyền cước tương gia thanh âm qua đi, ba người từ dược thảo trải bên trong ra, Khâu Hạo cầm trong tay kia cái bên trong chứa mấy mai kim tệ túi tiền, nam tử trung niên thì đã bị đánh bất tỉnh trên mặt đất. Từ nam tử trung niên trong miệng, Khâu Hạo biết được, túi tiền là nào đó người thiếu niên mua thuốc cỏ sau cho hắn, đồng thời nói thiếu niên quần áo cùng hình dáng đặc thù, Khâu Hạo ẩn ẩn phát giác, thiếu niên này đặc thù cùng tiến vào Huyền Băng môn phòng bảo tàng thiếu niên cũng là kinh người nhất trí. Rốt cuộc là người nào? Là tên phế vật kia. Túi đầu trong lúc suy tư, Khâu Hạo trong óc thiếu niên kia hình tượng dần dần rõ ràng, hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì phẫn nộ, trên mặt giữ tận chừng ngày, ngươi nhất định phải chết, ta muốn để Trương Lôi trước hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Quy 1 chương 25, chương 25, độc giác hổ như ẩn hiện. Tiên đạo tông bên ngoài, nhị trưởng lão Trương Tùng đứng tại hàng rào viên ngoại, nhìn chằm chằm to lớn linh dưa lá, mặt mũi tràn đầy chờ mong, ống tay áo vung lên, cấm chế lập tức tan biến. Ngay sau đó, hắn ngửa đầu nhắm mắt, rất hưởng thụ hít sâu một hơi, bất quá chợt nhíu mày, trong lòng buồn bực, vì sao trong chờ mong linh dưa dị hương không như trong tưởng tượng như vậy nồng đậm? Chuyện gì xảy ra? Sinh lòng điểm khả nghi, Trương Tùng hẹp dài đôi mắt đột nhiên mở ra, lệ quang chợt lóe lên. Cái này? Sau một khắc, Trương Tùng ống tay áo vung lên, dưa lá tản ra, lúc này trợn tròn mắt. Sáu cái linh dưa vậy mà chỉ còn lại có hai cái, mà lại còn lại vẫn là nhỏ nhất hai cái. 3 năm a, dòng giá hao phí mình 3 năm tâm huyết a. Linh dưa lại bị người trộm đi 4 cái. Ai? Đến tột cùng là ai làm? Trương Tùng trong mắt tơ máu phun trào, ngửa mặt lên trời gào thét. Trương Tùng phẫn nộ tiếng gầm, giống như quần quần tiếng sấm tại Tiên Đạo Tông trên không vang lên, rất nhanh liền hấp dẫn không ít đệ tử đến đây tìm tòi hư thực. Đứng tại linh dưa bên trong vườn, Trương Tùng sắc mặt âm trầm được dọa người, chúng đệ tử thấy run như cầy sấy. Ra ra, thế nào? Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng thở hổn hển chạy ra, nhìn qua ngây người tại linh dưa bên trong vườn Trương Tùng, vội vàng dò hỏi. Trương Tùng một lời chưa phát, phun lửa giận hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn lại hai cái linh dưa. Áp sát tới, thuận Trương Tùng ánh mắt, Trương Lôi nhìn thấy trên đất tình cảnh về sau, cũng là lúc này ngốc bắt đầu sững sờ, lại có người dám can đảm trộm ra ra linh dưa. Phải biết, tại Tiên Đạo Tông Trương Tùng thế nhưng là gần với trưởng môn nhân vật, vì sáu cái linh dưa, 3 năm qua, đông thu xuân hạ, sương lạnh nóng bức, hắn bỏ ra to lớn tâm huyết. Không ngờ, lần trước sau khi xem, giờ phút này sáu cái linh dưa vậy mà thiếu đi một cái. Tại Tiên Đạo Tông lại có người dám nhị trưởng lão trộm linh dưa, lá gan thật sự là đủ lớn, tuyệt đối không phải người bình thường. Lấy nhị trưởng lão tính tình, nếu là cho hắn biết là ai làm, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, ta nghe nói linh dưa không phải bình thường mỹ vị, không biết là ai có cái này có lộc ăn. Cái khác vây xem Tiên Đạo Tông đệ tử, xa xa đứng, biết được có người trộm nhị trưởng lão linh dưa về sau, nhất thời xôn xao, bọn hắn bội phục trộm dưa người sau khi, lại thay bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhìn qua tức giận đến râu ria thẳng vểnh lên Trương Tùng, Trương Lôi đi hướng tiến đến, chú ý cẩn thận mở miệng, ra ra bất giận. Trương Tùng lạnh hừ một tiếng, dài nhỏ đôi mắt mang theo âm lãnh nhìn khắp bốn phía, vây xem chúng đệ tử lúc này dọa đến sắc mặt trầm xuống, nhao nhao cúi đầu. Lôi Nhi, mau mau đem hai cái này linh dưa lấy đi. Ánh mắt thu hồi, Trương Tùng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô. Nghe vậy, Trương Lôi một tay lấy đã bị Trương Tùng chặt đứt cuống dưa hai cái linh dưa ôm ở trong ngực, tổ tôn hai người biểu lộ nhất trí, giống như sợ do dự một chút, linh dưa sẽ bị người đánh cắp đi giống như. Tại chưa phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi về sau, Trương Tùng vững tin, đạo tặc đã có thể tại cấm chế không có chút nào bị phá hư tình huống đem linh dưa đánh cắp, tu vi khẳng định cao hơn hắn, cái này mới quyết định đem trốn qua một kiếp hai cái linh dưa nhanh hái đi. Bọn hắn sợ, chỉ bất quá trộm linh dưa người chưa lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, nhất thời không thể nào tra được, Trương Tùng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, tức giận phía dưới, phẩy tay áo bỏ đi. Ngay tại Trương Tùng giận tím mặt thời điểm, Tiên Đạo Tông chân núi một vị mặt như quan ngọc thiếu niên cũng ngay tại nhíu mày, dầu gì không vui. Vừa nghĩ tới mình kia thiếu sinh cơ không có trước kia tràn đầy tiểu huynh đệ, xử lý chính là thở dài một tiếng. Mặc dù đã khôi phục tu vi, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, không phải là một phế vật. Không biết sư phụ nói ăn cái kia độc giác hổ như roi sẽ có hay không có hiệu quả. Hơi nhíu lông mày hơi có trô giãn ra, Sử Ly trong lòng bán tín bán nghi, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhanh lên, chúng ta đi muộn, nói không chừng kia hung thú liền sẽ bị bắt được, chúng ta muốn chia điểm thịt đều không được chia. Đột nhiên, Sử Ly sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, một vị nam tử trung niên tại gấp giọng thúc giục sau lưng mấy vị tráng niên nam tử, đám người sắc mặt nghiêm nghị, đi lại vội vàng. Vị đại ca này, các ngươi như thế bối rối muốn đi làm cái gì? Ngăn lại dẫn đầu nam tử trung niên, Sử Ly hỏi. Trong thôn kia xuất hiện hung thú, bọn ta đi hỗ trợ, tốt phân chút thịt. Nam tử trung niên một chỉ đại hàm chỗ làng. Nam tử trung niên chỉ là hơi dừng lại, liền dẫn linh đám người vội vàng rời đi. Sử Ly đã minh bạch, nam tử trung niên trong miệng hung thú nên là độc giác hổ lưu. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, Sử Ly quyết định săn giết độc giác hổ lưu. Tiểu tử, ngươi biết độc giác hổ lưu mệnh môn ở đâu? Dự đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, giờ phút này Sử Ly nhớ tới, lúc trước lão nhân từng nói qua, cứ việc độc giác hổ lưu chỉ tương đương với đoán thể kỳ tu sĩ, nhưng lực lớn vô cùng, lại toàn thân trên dưới cứng rắn như sắt, phổ thông đoán thể kỳ tu sĩ khó lại gì. Cứ việc ngươi lăng không chỉ đã đại thành, nhưng lại khó mà thương tới độc giác hổ lưu ra thịt, muốn lấy tính mệnh cũng là rất khó. Dự đạo trầm giai nói, sư phụ, ngài đừng thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp nói độc giác hổ lưu mệnh môn ở đâu đi. Đã dự đạo mở miệng đề cập độc giác hổ lưu mệnh môn, tự nhiên sẽ hiểu, Sử Ly không khách khí chút nào hỏi. Tại phía sau chân ở giữa, hai đống chỗ. Dự đạo đắc ý nói, hai đống chỗ là châu trứng. Sử Ly nói, không học thức, ngươi hẳn là chú ý tìm từ, văn nhã điểm giảng được không? Phải nói, châu bên ngoài eo. Dự đạo nhắc nhở Sử Ly, cùng độc giác hổ lưu đánh nhau, cần phải tận lực tránh cứng đối cứng, muốn công kích mệnh môn, tranh thủ một kích chí mạng. Đối dự đạo, Sử Ly tin tưởng không nghi ngờ, lúc này tốc độ bộc phát đến cực hạn, một lát liền tiến vào đại hàm chỗ làng. Ngao giống. Sử Ly còn chưa tiến vào làng, một tiếng giống như châu giống như hổ tiếng gầm, tại làng trên không quần quần vang lên, đinh thai nhức óc, một nháy mắt phảng phất có thể chấn nhiếp tâm thần của người ta. Bất quá, Sử Ly là tu sĩ, loại ảnh hưởng này thoáng qua liền mất, những cái kia phàm tục thôn dân coi như thầm rồi. A, quả nhiên, độc giác hổ ngưu tiếng gầm gừ qua đi, thôn dân tiếng kêu thảm thiết liền lần lượt truyền đến, lần lượt có người có quắp ngã xuống đất. Cái này đáng chết nghiệt súc, làm sao lại chuyên môn hại thôn của chúng ta đâu? Đánh chết cái này nghiệt súc, đánh chết nó. Sử Ly liếc nhìn lại trong thôn một chỗ trên đất trống, mấy trăm thôn dân cầm trong tay quốc cùng xin phân, run như cầy sấy, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một con hung thú, phẫn nộ âm thanh bên trong mang theo hoảng sợ, thỉnh thoảng truyền đến. Giữa đám người bụi đất đầy trời, Sử Ly mơ hồ nhìn thấy một đạo hai dài hơn một trượng màu vàng nâu lưng, theo lưng mỗi một lần di động, vây tại bên ngoài thôn dân cũng thuận theo bối rối mà di động. Lúc này, tiếng người huyên náo, tiếng chửi rủa không dứt, thỉnh thoảng có người bị thương bị thôn dân từ trong đám người chuyển di ra. Cái này đáng giết ngàn đao xuất sinh, làm sao đem hải tử bị thương nặng như vậy a, ai có thể thu thập nó a? Bức tường người ngoại vi mấy ông lão xem xét trong số người bị thương có con của mình, lúc này khóc quát lên, cực kỳ bi thương. Quy 1 chương 26, chương 26, tiếng kêu đại gia ta tới trước, độc giác hổ ngưu dị thường hung hãn, lần lượt có thôn dân thụ thương, vòng vây đám người kiếm kỵ, nhao nhao tránh lui cũng không dám lại tiến lên, trong lúc nhất thời nhân thú song phương tạo thành cục diện bế tắc. Lão thái bà, đừng nóng nội, nhị cầu bọn hắn không phải đi mời Huyền Băng môn tiên trưởng sao? Một vị lão giả râu tóc bạc trắng bôi nước mắt, an ủi một vị chính ngồi dưới đất khóc ròng ròng la hầu. Huyền Băng môn tiên trưởng ở đây, còn không mau mau tới quỳ lạy. Sử Ly sau lưng đột nhiên có người hô to. Sử Ly quay người, tại mấy vị thôn dân chen chúc phía dưới, ba tên thân mang tu sĩ phục sức thanh niên chính nên ngang hướng đám người đi tới, kia phách lối tư thế đi, xem xét chính là muốn ăn đòn. Trong ba người, cầm đầu thanh niên, trên cằm có một nốt ruồi đen, phía trên mọc ra một túm lông đen, một tay vướt khẽ lấy lông đen, mũi vểnh lên trời, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Một túm lông bên cạnh hai cái thanh niên tuổi tác tương tự, một người xấu xí, rất là hèn mọn, một người hèm rượu mũi, đầy miệng răng vàng. Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau mau ra quỳ lạy. Gã bị hồi cùng hèm rượu mũi nắm lấy giọng điệu, đối người bầy hét to, giống như các thôn dân chậm một bước nữa ra lên tiếp, bọn hắn liền phải tùy thời rời đi giống như. Đại đa số thôn dân đang cùng độc giác hổ ngưu rằng co, không dám tùy tiện đi ra, gần trăm vị ở ngoại vi thôn dân tiến lên quỳ lạy. Không biết cái này ba cái cực phẩm là từ đâu mà xuất hiện. Thật đúng là sẽ sĩ diện a. Nhìn kỹ trước mắt ba cái thanh niên, Sử Ly sờ lên cái cằm, hồi tưởng Huyền Băng môn đệ tử, vậy mà không khớp hảo, kết luận ba người nên là tại quy định tuổi tác dừng lại tại đoán thể tam phẩm mà bị đuổi đi ra Huyền Băng môn đệ tử. Như Sử Ly sở liệu, ba người trước kia đích thật là Huyền Băng môn đệ tử, nhưng bởi vì tư chất ngu dốt sớm đã theo tông quy bị đuổi ra tông môn, một túm lông là đoán thể tam phẩm, hai người khác là đoán thể nhị phẩm. Cứ việc đã sớm bị đuổi ra Huyền Băng môn, nhưng ba người đem Khâu Hạo làm chỗ dựa, định kỳ hướng giao nạp cung phụng, ngày bình thường vẫn lấy Huyền Băng môn đệ tử thân phận tự cho mình là, tại phụ cận giả danh lừa bịp, hãm hại ngoa trộm, việc ác bất tận. Lần này xin giúp đỡ thôn dân tiến về Huyền Băng môn lần nữa khóc cầu Khâu Hạo, Khâu Hạo mới truyền lời ba người. Được nghe thôn dân mời bọn họ đi hàng phục hung thú, một túm lông lập tức tinh thần tỉnh táo, phải biết tại thôn dân trong mắt, hắn nhưng là cao cao tại thượng tồn tại a. Một túm lông cũng không có hỏi, hắn thấy thôn dân trong miệng hung thú đơn giản chính là phổ thông giã thu mà thôi, tốt xấu hắn cũng là đoán thể tam phẩm, còn không phải hai ba lần liền thu thập. Mà lại, đến lúc đó còn có thể sư tử há mồm, đe dọa thôn dân một khoản tiền tài, không chỉ có thể vào xem phường thị trong thanh lâu cái kia làm hắn ngày nhớ đêm mong đầy đặn nữ tử, mà lại cho Khâu Hạo cùng phụ cũng có. Vừa nghĩ tới sắp có thể tại kia đầy đặn trên người nữ tử tùy ý thảo phạt tình cảnh, một túm lông nuốt nước miếng một cái, lập tức mắt buốc lục quang, các ngươi thôn trưởng ở đâu? Tiểu nhân ở đây, lão hủ ở đây cung nên ba vị tiên trưởng. Một lão giả râu tóc đều bạc trắng lúc này hướng ba người quỳ lạy, kinh sợ nói: "Thỉnh cầu các tiên trưởng kịp thời xuất thủ hàng phục cái này hung thú, chúng ta vô cùng cảm kích." Bớt nói nhiều lời, hàng phục hung thú cũng không phải chuyện dễ dàng, các ngươi nguyện ý ra nhiều tiền à? Lúc này, gã bị hồi cùng hèm rượu mũi ngược lại là mảy may không che giấu nữa bọn hắn đòi tiền mục đích. Không biết các tiên trưởng ra giá bao nhiêu? Lão thôn trưởng đứng người lên thử thăm dò hỏi thăm. Ít nhất một vạn kim tệ. Gã bị hồi cùng hèm rượu mũi công phu sư tử ngoạm. Một vạn kim tệ. Lẩm bẩm một tiếng, lão thôn trưởng một cái lảo đảo, hai chân mềm nhũn đặt mông co quắp trên mặt đất, một vạn kim tệ thế nhưng là đủ thôn bọn họ bên trong tất cả mọi người ăn một năm trước. Số tiền kia chính là đánh chết bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Các ngươi thật có thể hàng phục cái này hung thú. Nhìn đủ ba người biểu diễn, đồng thời đau lòng kinh sợ thôn dân, Sử Ly bây giờ nhìn không nổi nữa. Liếc một cái Sử Ly, một túm lông lạnh hừ một tiếng, nhếch miệng lên lên khinh thường ý cười, ngươi là người phương nào? Dám không tin bản đại gia. Đây không phải Tiên Đạo Tông Sử Ly tiểu tiên trưởng sao? Bọn ta thế nhưng là chờ đến cứu tinh. Sử Ly còn chưa trả lời, Đại Hàm liền nhận ra Sử Ly, lúc này chảy nước mắt, nói, các hương thân, lần này chúng ta thật sự là được cứu rồi. Một túm lông ba người sư tử há mồm. Lão thôn trưởng suýt nữa bị dọa ngất ngược lại, các thôn dân ngay tại bất lực thời điểm, đột nhiên nghe được Đại Hàm như thế một trách móc, lúc này liền đối Sử Ly quỳ lạy. Sử Ly vội vàng ra hiệu thôn dân đứng dậy, dư quang phát hiện, một túm lông ba người chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. "Mãi mãi, làm sao đột nhiên đụng tới cái đoạt mối làm ăn?" Một túm lông thầm mắng một tiếng, nghĩ ngợi, nếu là lần này bị Sử Ly đoạt danh tiếng, sau này còn thế nào trong thôn hết ăn lại uống, cũng không thể để Sử Ly đoạt tiên cơ, lúc này la lớn, "Các hương thân đừng nghĩ đến cái này cái lừa gạt." "Đúng đấy, các hương thân, các ngươi không nên tin hắn, ngươi nhìn trên người hắn không có hai lạ thịt. Bằng cái gì có thể hàng phục hung thú? Xem xét hắn chính là tay trói gà không chặt, các hương thân đừng mắc mưu của hắn." Gã bị hồi cùng hèm rượu mũi nghe xong một túm lông hô Sử Ly lừa đảo, lúc này đi theo hát đệm, nôn từ tranh chua, khinh thường khinh bị đồng thời, tràn đầy mê hoặc ý vị. Thôn dân bên trong trừ Đại Hàm bọn người, chân chính nhận biết Sử Ly cũng không nhiều, được nghe một túm lông ba người chi ngôn, nhao nhao đánh giá đến Sử Ly, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nhìn xem hắn thật giống gạt người, xem xét liền không ai có thể lực có thể hàng phục kia hung thú. Đúng đấy, tuổi còn trẻ không học tốt, thật đáng ghét. Mau mau cút, đừng chậm trễ ba vị tiên trưởng hàng phục hung thú. Cỏ đầu tường ngã theo phía, cứ việc đại hàm cực lực thay Sử Ly giải thích, nhưng một chút không có có chủ kiến thôn dân vậy mà bắt đầu nhao nhao chỉ trích lên Sử Ly tới. A, ta nhớ ra rồi, ngươi nguyên lai chính là tiên đạo tông cái kia nổi danh phế vật a. Lần nữa xét lại một chút Sử Ly, một túm lông đột nhiên nhớ tới Sử Ly thân phận, bắt đầu châm ngòi thổi gió. Một cái phế vật cái kia có năng lực hàng phục hung thú, nằm mơ a. Gã bị hồi cùng hèm rượu mũi không quên kịp thời mở miệng niệm ai, kích động thôn dân. A, hắn là phế vật a. Một cái phế vật ở chỗ này thêm cái gì loạn. Mau mau cút được xa xa, nhìn tới vẫn là ba vị này tiên trưởng tương đối nhưng dựa vào, chúng ta nhanh ý nghĩ kiếm tiền. Một túm lông ba người vụng về ngôn tử, một chút thôn dân vậy mà tin là thật. Các ngươi như bây giờ đối ta, đợi lát nữa khẳng định phải quỳ xuống đến cầu ta. Sử Ly vì những cái kia cỏ đầu tường thôn dân cảm thấy bi ai, bất quá một túm lông ba người cũng thành công chọc giận hắn, hắn cần độc giác hổ như mệnh căn tử, lại nói còn có thể hố cái này ba hàng thử trước một chút độc giác hổ như thú chiến lực. Bằng không như vậy đi, chúng ta thử một chút, xem ai có thể hàng phục hung thú, các ngươi tới trước. Sử Ly nhìn một cái kia đạo màu vàng nâu lưng, trong mắt cố ý toát ra sợ hãi. Ách, ngươi làm sao không tới trước? Lần theo Sử Ly ánh mắt, một túm lông cũng nhìn thấy cái kia đạo màu vàng nâu lưng, lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sử Ly lắc đầu, trong mắt giả vờ sợ hãi càng sâu. Nguyên lai là cái nạo trùng, để hắn trước đi chịu chết tốt. Đột nhiên phát hiện Sử Ly trong mắt e ngại lúc, một túm lông lập tức trong lòng thầm vui, nói, vậy thì ngươi tới trước. Ta tới trước. Bằng cái gì? Các ngươi gọi ta một tiếng đại gia ta trước hết đến, nếu không môn đều không có. Giờ phút này Sử Ly thanh âm cũng phát run, đồng thời cố ý lui về sau một bước, cái này tại một túm lông xem ra Sử Ly thật sợ hãi. Nghe vậy, một túm lông khỏe miệng giật một cái, bất quá vừa nghĩ tới không cần tự mình động thủ, có thể làm cho muốn cướp làm náo động Sử Ly đi chịu chết, gọi hắn một tiếng đại gia không tính là gì, lúc này cắn răng, một tiếng đại gia hô lên. Đại chất tử, thật ngoan. Sử Ly rất hưởng thụ lên tiếng, lúc này khí thế chấn động, lúc trước trong mắt sợ hãi nháy mắt tan biến, chợt hướng độc giác hổ ngưu thú đi đến. Quan biệt một chương 27, chương 27, tìm đường chết. Chấm đã. Chờ chút. Vốn nghĩ cho dù kêu Sử Ly đại gia, hắn cũng sẽ không lúc này đáp ứng, bất quá, lúc này lưu ý đến Sử Ly trong mắt sợ hãi không thấy, một túm lông tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiểu tử này là cố ý chăng, tuyệt đối không thể để hắn đoạt danh tiếng. Con hàng này quả nhiên bị lừa rồi. Sử Ly đưa lưng về phía một túm lông, bước chân dừng lại, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Người dừng lại. Chúng ta tới trước, hôm nay chúng ta không thu một phân tiền, cũng phải hàng phục cái này hung thú. Quả nhiên, không ra Sử Ly sở liệu, một túm lông suy nghĩ, lần này nếu thật là bị Sử Ly đoạt danh tiếng, sau này tài lộ liền đoạn mất, hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ, đồng thời hắn tính toán, chờ trước hàng phục hung thú, lại nghị pháp đe dọa thôn dân tiền. Lấy cái này ba hàng rác rưởi tu vi, còn muốn hàng phục độc giác hổ ngưu, thật sự là tìm đường chết. Dự đạo khinh thường âm thanh âm vang lên. Kỳ thật, dự đạo sớm đã nhìn thấu một túm lông ba người tu vi không cao, chỉ là không thèm để ý bọn hắn mà thôi. Đây chính là ngươi nói a, kia đại chất tử ngươi tới trước, ai bảo ta là đại gia ngươi đâu? Sử Ly một bộ trưởng đối chiếu cố tiểu bối giọng điệu, bởi vì cái gọi là có câu nói nói, mình thổi ra châu, vì cũng phải liêm xong, một túm lông ba người đi chịu chết hắn chắc chắn sẽ không ngăn đón. Các ngươi nhanh lên tránh ra, thu thập những này a miêu a cẩu, còn không phải tam quyền lưỡng cước chuyện nhỏ. Sử Ly luôn mồm đại chất tử hô hào, một túm lông nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, dù sao cũng là mình vừa rồi tự nguyện, lại nói giờ phút này cũng không phải cùng Sử Ly so đo thời điểm, lúc này hét lớn, để người nhường đường. Bịch. Khi một túm lông ba người vênh váo tự đắc, mặt mũi tràn đầy khinh thường tiến vào bức tường người về sau, lúc này trợn tròn mắt, trong tay bội kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Chỉ thấy trước mắt hung thú, giống như hổ không phải hổ, giống như trâu không phải trâu, cả người cơ bắp hung hãn dị thường, thân dài hai trượng có thừa, màu vàng nâu da hổ hoa văn bên trên tràn ngập vài tia yêu khí. Giờ phút này hung thú chính phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu to như cái gầu, mắt giống như bát to, hai cái nanh dài hơn nửa thước, trên đỉnh đầu một cây dài hơn ba thước độc giác mũi nhọn đang phát ra ung tùm hàn quang, giữa hai chân đung đưa lấy hai đống bóng da lớn nhỏ bên ngoài eo tràn đầy giống được lực lượng. A, một túm lông ba người cái kia gặp qua bực này hung thú, hai chân run rẩy, chỉ thở mạnh, gã bị ổi cùng hèm rượu mũi thảm hại hơn, mặt không còn chút máu, một dòng nước nóng thuận ống quần chảy ra, mùi nước tiểu khai chợt khuyết tán ra tới. Cũng may ba người kịp thời ôm lại với nhau, mới không có trực tiếp dọa có quắp trên mặt đất. So sánh ba người bộ dáng chật vật, các thôn dân bởi vì một mực cùng độc giác hổ như rằng co, tâm tình sợ hãi đã tiêu giảm rất nhiều, cứ việc trên mặt cũng có e ngại chi sắc, nhưng coi như chấn định. Mà thật khi thấy độc giác hổ như lúc, Sử Ly hơi giật mình, nhưng chợt liền chấn định lại. Ca, nếu không, ta nhanh chợt đi, như thế lớn ra hỏa, ta khẳng định không phải là đối thủ a. Gã bị hồi cùng hèm rượu mũi nói lời đã trở nên không lưu loát, ngay lập tức nghĩ tới chính là chuẩn mất. Cho ta ổn. Ổn định, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, mặc kệ như thế nào, coi như giả vờ giả vịt cũng muốn ứng phó một chút. Việc đã đến nước này, một túm lông chỉ có kiên trì khuyên hai người đồng bạn, nhưng là trong lòng hối hận thật không nên cùng Sử Ly tranh, trong lòng thầm mắng, nói, ta mẹ nó, không có chuyện ta tiếp công việc này làm gì à. Bất quá, như là đã thổi qua châu rồi, chỉ có mạo xưng là trang hảo hán. Mời ba vị tiên trưởng nhanh xuất thủ hàng phục cái này hung thú đi. Cứ việc một túm lông ba người sớm đã run như cầy sấy, nhưng thôn dân vẫn là đối bọn hắn tràn đầy kỳ vọng, vì ba người cổ vũ ủng hộ, tự động kéo dài vây khốn bức từng người. Lời của thôn dân không thể nghi ngờ là bất đắc dĩ, một túm lông ba người đành phải kiên trì giáng chống đỡ. Lên cho ta. Giang run lẩy bẩy, một túm lông vung tay lên, run rẩy hai chân, cùng gã bị hồi, hèm rượu mùi hướng độc giác hổ như run rẩy địa đi tới. Sau một khắc, một túm lông bang ba người bang một tiếng rút ra bội kiếm, độc giác hổ ngưu nghe tiếng, trong con mắt lớn lập tức hung quang đại thắng, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân móng trước đập đất, phát ra tiếng phì phì trong mũi trấn thiên. Mặc dù độc giác hổ ngưu chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng cũng có linh tính, lúc trước bị đông đảo thôn dân vây khốn, không cách nào thoát thân, đã bị chọc giận, lúc này thể lực có chút khôi phục, không ngờ ba cái không biết sống chết lăng đầu thanh vậy mà cầm kiếm hướng nó đi tới. Ngao giống. Độc giác hổ ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, phấn vo hướng một túm lông ba người bạo hướng mà đi. Tiếng gầm gừ vang lên, trực tiếp đem Sử Ly bên cạnh một chút thôn dân chấn động đến co quắp ngã xuống đất, một túm lông ba người cũng không tốt đến chỗ nào, cũng là suýt nữa té ngã, mà Sử Ly tại nó gào thét trước đó, liền ngừng lại tâm thần, cái này mới không có nhận ảnh hưởng chút nào. Trong chốc lát, độc giác hổ ngưu liền vọt tới một túm lông ba người trước mặt, ba người hoảng sợ trừng mắt hai mắt, và nó còn không bằng vừa rồi chạy đi, cùng kia tiểu tử tranh cái gì tranh, mất mặt cũng so bỏ mệnh mạnh. Bất kể nói thế nào, một túm lông ba người cũng coi là đoán thể kỳ tu sĩ, lại thêm có đề phòng, mắt thấy độc giác hổ ngưu sừng dài sắp đội lên ba người thời điểm, ba người vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng mà một túm lông ba người còn không tới kịp thở một ngụm, độc giác hổ ngưu tráng kiện cái đuôi quét qua trực tiếp đem gã bị ổi quất bay ra ngoài. Bành! Gã bị ổi trực tiếp bị quất bay đến trên tường, nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, chậm mất đi. Cái này độc giác hổ ngưu hoàn toàn chính xác đủ cường hành. Sử Ly cảm thán, nếu không phải dược đạo sớm nói cho hắn biết được điểm, đến lúc đó đối phó khẳng định hội phí một phen khí lực. Độc giác hổ ngưu hung mãnh, viễn siêu một túm lông cùng hẻm rượu mũi dự kiến, nhìn xem ngất đi đồng bạn, hẻm rượu mũi vậy mà ngu ngơ ngay tại chỗ, dọa đến răng cằn nhằn vang lên không ngừng. Hô! Ngay tại hẻm rượu mũi ngẩn ngơ sững sờ sát na, độc giác hổ ngưu sừng dài hất lên hướng hắn quét tới, thanh âm xé gió lập tức vang lên. T. Hút khí lạnh thanh âm tại thôn dân bên trong nổi lên bốn phía, độc giác hổ ngưu một kích này, hẻm rượu mũi khẳng định là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, sau một khắc, thân thể va chạm ở trên vách tường trầm đục âm thanh cùng xương vỡ vụn thanh âm gần như đồng thời vang lên, hẻm rượu mũi tao nộ cùng gã bị ổi không có sai biệt. Chỉ là mấy hơi thời gian, độc giác hổ ngưu liền liên tiếp đem gã bị ổi cùng hẻm rượu mũi kích thương, hai người đã là sống chết không rõ, một túm lông mồ hôi lạnh ứa ra, bịch một tiếng bội kiếm lần nữa rớt xuống đất. Nếu như đầu hàng có thể bảo mệnh, một túm lông đã sớm nâng cờ trắng, nhưng độc giác hổ ngưu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, một lát càng không ngừng hướng đỉnh đi. Đối mặt độc giác hổ ngưu hung ác thế công, một túm lông lắc lắc đầu, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn đã thấy rõ ràng, độc giác hổ ngưu nhắm chuẩn chính là bụng của hắn, nếu là né tránh không kịp lúc, khẳng định sẽ rơi cái bụng xuyên thân vong hạ chẳng. Vừa nghĩ đến đây, một túm lông hạ quyết tâm, chuẩn bị nhảy dựng lên, tránh thoát độc giác hổ ngưu cái này một hung mãnh công kích. Không ngờ, hắn đã sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra, dưới chân bất lực, nhảy vọt độ cao không đủ. Hạ bộ vị trí vừa vặn tại độc giác hổ ngưu độc giác trên không. Cùng lúc đó, độc giác hổ ngưu độc giác trực tiếp thọt tới một túm lông giữa hai chân, phốc một tiếng, một loại nào đó viên thịt bạo liệt âm thanh âm vang lên. Độc giác hổ ngưu thế đại lực trầm một kích, vậy mà trực tiếp đem một túm lông bên ngoài eo đình bạo. Quy một chương 28, chương 28, mượn cái yếm dùng một lát. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ một túm lông cái chán lăn xuống mà xuống, toàn tâm đau đớn từ hạ bộ lan tràn, thẳng hướng đỉnh đầu, hắn ra mặt không ngừng run, lỗ mũi khẽ trương khẽ hợp. Sử Ly nhìn qua một túm lông cưỡi độc giác hổ ngưu độc giác phía trên, hai mắt hiện lên mắt gà trọi hình. Biểu lộ muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười, trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy bất đắc dĩ cùng bi ai. Giờ phút này, một túm lông hoàn toàn không có lúc trước bị phòng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, ống BTT hút lấy khí lạnh, hắn đã hoàn toàn không thể động đậy, tuyệt đối là cưới châu khó hạ, không biết còn tưởng rằng hắn tại đấu bò đâu. Nhưng mà, độc giác hổ ngưu nhưng không cho là như vậy, nó cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, càng không thể cho một cái dám can đảm khiêu khích mình ra hỏa, ngồi tại nó độc giác bên trên, ngay sau đó một tiếng điếc tai phát ra tiếng phì phì trong mũi truyền ra, nó cự đầu bỗng nhiên hất lên. Lúc này một túm lông đau đến đã không có bất luận khí lực gì. Bá một tiếng qua đi, hắn trực tiếp bị ném giữa không trung. Rất nhanh, nặng nề mà ngã xuống tiếng vang truyền ra, giữa không trung tràn ngập bụi bay tán đi. Sử Ly nhìn thấy, một túm lông xương ngực lõm, trong miệng máu tươi như là đốt tiền của vốn. Thấy máu đỏ mắt, ngay cả tổn thương ba người về sau, độc giác hổ ngưu hung tính đại phát, quay đầu điên cuồng chạy về phía gã bị ổi cùng rượu ránh mũi, nâng lên móng to lớn hung hăng hướng về hai người đã đi. Phốc, phốc. Một võ một cái, trong nháy mắt, gã bị ổi cùng hẻm rượu mũi hóa thành độc giác hổ ngưu cự võ phía dưới hai bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Độc giác hổ ngưu đã bị triệt để chọc giận, quay người lại hướng một túm lông băng băng mà tới. Bi thương tại tâm chết, nhìn qua hướng phương hướng của mình băng băng mà tới độc giác hổ ngưu, một túm lông đã không định phản kháng, mà lại cũng vô lực phản kháng. Tại độc giác hổ ngưu móng trước đạp xuống trước đó, một túm lông tuyệt vọng nhìn xem Sử Ly, giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, trang bức là sẽ chết người đấy. Phúc. Độc giác hổ ngưu móng to lớn tại một túm lông trong mắt dần dần phóng đại, cho đến hai mắt của hắn hóa làm thịt não, óc cùng thịt mảnh tứ tán bắn tung tóe mà đi. Ngao giống. Độc giác hổ ngưu cự nhãn xích hồng, ngửa mặt lên trời dài giống. Hung hăng đạp trên địa, hướng vây khốn đám người thị uy, trên thân yêu khí tràn ngập, đằng đằng sát khí. Ba người này ở đâu tìm tới, làm sao như thế không chịu nổi một ca? Ta xem bọn hắn mới là lừa đảo. Ba người này nhưng làm bọn ta lừa thảm rồi, bọn ta thế nào liền tùy tiện tin tưởng bọn hắn đâu? Cái này ba cái trời đánh, thành sự không có bại sự có dư, hung thú không có hàn phục, còn đem chọc giận. Một túm lông ba người đã chết, lúc trước tin vào ba người lắc lư thôn dân không chỉ có hối hận, mà lại lo lắng lên an nguy của mình đến. Càng có một ít thôn dân phát hiện độc giác hổ như không chỉ có không có bị hàn phục, còn bị ba người đánh hung tính đại phát, lập tức chú mang lên. Dám ở trước mặt ta cưỡng ép trang bức, không cần phải tự xuất thủ, liền có thể hố chết các ngươi. Hiện tại giờ đến phiên ta ra sân. Có câu nói là, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đã có người một lòng muốn chết, người khác cũng là ngăn không được, tỉ như Xử Ly trước mắt ba người. Ai nha, không phải mới vừa còn có vị tiên đạo tông tiểu tiên trưởng sao? Cùng lúc đó, thôn dân bên trong có người đột nhiên nghĩ đến Sử Ly. Vừa rồi ta liền cùng các ngươi nói, Sử Ly tiểu tiên trưởng thật sự là tiên đạo tông đệ tử, các ngươi lại không tin. Được nghe có người nhắc lên Sử Ly, đại hàm một chỉ Sử Ly vị trí. Tiểu tiên trưởng, chúng ta có mắt không trọng. Mời tiểu tiên trưởng không cần cùng chúng ta chấp nhận, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chúng ta mắt chó đuôi ngủ, mời tiểu tiên trưởng mau cứu bọn ta. Ban sơ tin vào một túm lông ba người lắc lư, nôn ngựa nhất tranh chua mấy vị thôn dân lúc này quỳ rạp xuống Sử Ly trước mặt, hung hăng đánh lấy mình cái tát. Ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi sẽ quỳ xuống đến cầu ta. Sử Ly thân hình lóe lên liền tiến vào bức tường người bên trong, bất quá hắn ngược lại sẽ không cùng những này phổ thông phạm tục chấp nhận. Tại một túm lông ba người cùng độc giác hổ ngưu đánh nhau thời điểm, Sử Ly lưu ý đến, độc giác hổ ngưu nhìn như cầm kềnh, nhưng lại mau lẹ linh hoạt, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Sau một khắc, độc giác hổ ngưu liền đột nhiên phóng tới chính đang lùi lại thôn dân. Trong lúc nhất thời, thôn dân kêu cha gọi mẹ tiếng kêu sợ hãi nổi lên một phía. Bành! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bạo hướng mà đi, trực tiếp ngăn tại độc giác hổ ngưu trước mặt, hai tay gắt gao nâng to lớn độc giác. Sử Ly hai tay cùng độc giác hổ ngưu sừng tiếp xúc một cái trước mắt, hai cú cự lực chạm vào nhau, vang một tiếng, Sử Ly nâng độc giác hổ ngưu sừng thú. Vẫn là vị này tiểu tiên trưởng lợi hại a, lại có thể đứng vững hung thú công kích. Nếu không phải cái này tiểu tiên trưởng vừa rồi không biết lại có bao nhiêu người gặp nạn. Bị Sử Ly cứu thôn dân, lúc này kinh hãi xôn xao, so sánh một túm lông ba người đối mặt độc giác hổ ngưu sợ dạng, thời khắc này Sử Ly tại thôn dân trong mắt giống như từ trên trời giáng xuống thần chỉ, nâng đỡ lấy kỳ vọng của bọn hắn. Bức tường người tản ra, cho Sử Ly lưu lại đầy đủ không gian, cùng độc giác hổ ngưu lần đầu va chạm. Sử Ly đơn thuần vì cứu thôn dân, nếu không hắn khẳng định sẽ tránh cùng nó xung đột chính diện. Ngao giống, lại bị một thiếu niên nâng độc giác, nổi giận độc giác hổ ngưu lại là gầm lên giận dữ, hướng về Sử Ly cuồng đỉnh mà đi. Sử Ly lúc này đằng không lóe lên, chật thân hình phiêu giật rơi xuống đất. Đùng, đùng. Sử Ly vừa đứng vững, độc giác hổ ngưu liền phun phát ra tiếng phì phì trong mũi đạp mặt đất, sau lưng bụi bay dơ lên, lần nữa hướng hắn đống nhiên đỉnh đi. Bấm niệm pháp quyết ở giữa, Sử Ly tế ra lăng không chỉ, nhưng mà độc giác hổ ngưu thực sự là da dày thịt béo, chỉ mang chỗ theo chỗ, vậy mà chỉ cấp lưu lại rất nhỏ vết thương. Lúc trước Dực Đạo đã nói qua, độc giác hổ ngưu mệnh môn chính là tại phía sau chân ở giữa bên ngoài eo. Một kích không trúng, độc giác hổ ngưu lần nữa hướng Sử Ly đánh tới. Xem ra chỉ có ý tưởng dẫn ra chú ý của nó, nếu không không thể tốc chiến tốc thắng. Sử Ly thân hình thoát một cái, trong đầu linh quang lóe lên, chợt đối người bầy hô to, xin hỏi ở đây chư vị cô nương, có thể hay không mượn cái yếm của các ngươi dùng một lát? Cái yếm? Tiểu tiên trưởng đến tột cùng nghĩ cái gì đâu? Đều lúc này, tiểu tiên trưởng thế nào còn đang suy nghĩ miên man đâu? Rất hiển nhiên, thôn dân hiểu lầm Sử Ly, có mấy cái da mặt mỏng cô nương, nghe được hắn không có bị độc giác hổ ngưu dọa chạy, ngược lại xấu hổ đỏ mặt chạy ra. Bất quá, rất nhanh liền có đầu góc linh quang thôn dân phản ứng lại, tiểu tiên trưởng là muốn dùng đỏ vật dẫn ra cái này hung thú. Nghe vậy, các thôn dân cuối cùng minh bạch Sử Ly ý tứ, chợt có hai vị nhất là xinh đẹp cô nương đỏ mặt, tam hạ lưỡng hạ đem tay vươn vào trong quần áo đem cái yếm giải xuống dưới, sau đó bao lấy hòn đá hướng Sử Ly ném đi. Sử Ly mặt như con ngọc, phong thần tuấn lãng, cứu thôn dân tại thủy hỏa, thấy các cô nương sớm đã tâm linh chập chờn, âm thầm hâm mộ, lúc này đừng nói là mượn cái yếm của bọn hắn, chính là để bọn hắn lấy thân báo đáp đều nguyện ý. Bá cái yếm đối diện bay tới, Sử Ly một tay tiếp một cái, chợt thân hình lóe lên, lần nữa tránh đi độc giác hổ ngưu công kích. Hương. Ba một tiếng, Sử Ly lắc một cái trong tay cái yếm, một cỗ hương gió đập vào mặt, lập tức tinh thần vì đó chấn động. Quy một chương 29, chương 29, tùy ý chọn. Tới, tiểu cầu cầu, ngươi nghe thơm hay không? Phi, thử một chút bản đại gia lợi hại hay không? Sử Ly lay động cái yếm, giống như lỗ bò, hoàn toàn không có đem độc giác hổ ngưu để ở trong mắt. Ngao giống. Nhất gia yêu thú độc giác hổ ngưu đã thông linh, Sử Ly vậy mà đưa nó xưng là tiểu cầu cầu, đây là trần trụi khinh bỉ. Cùng lúc đó, kia tràn ngập khiêu khích màu đỏ tại nó cự đồng bên trong lắc lư, lúc này khiến cho nó trong mắt huyết sắc phun trào, một tiếng hét lên, khí lưu quyển được bốn phía thôn dân quần áo bay phất phới. Cạch cạch cục. Độc giác hổ ngưu to lớn móng trước trên mặt đất ngay cả đảo ba lần, nội cục mạnh mẽ cơ bắp nháy mắt căng cứng, bốn vó bay lên, độc giác bên trên hiện ra ung tùm hàn quang, đông nhiên hướng đỏ cả yếm đỉnh đi. Ngươi như thế không kịp chờ đợi, chẳng lẽ là nghĩ mặc yếm? Như là đã biết độc giác hổ ngưu mệnh môn chỗ, diện sát nó còn không phải lật tay ở giữa, Sử Ly lạnh nhạt mà đứng, ngay tại độc giác hổ ngưu sắp cận thân nháy mắt, hắn đem hai cái yếm đồng thời hướng không trung ném đi. Mắt thấy mục tiêu công kích bay đến không trung, độc giác hổ ngưu thân hình hơi dừng lại, lập tức đông nhiên nhảy lên một cái, bay vọt đến Sử Ly trên đỉnh đầu thời điểm, độc giác hổ ngưu thân hình đã bắt đầu hạ lạc. Tận dụng thời cơ, Sử Ly nhảy lên bay tới giữa không trung, ngón trỏ tay phải kim mang phun trào, đông nhiên đánh về phía độc giác hổ ngưu chân sau ở giữa hai đống viên thịt. Phúc. Viên thịt xuyên thủng. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, vây xem thôn dân còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra, độc giác hổ ngưu tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng đầu thôn trên không, nháy mắt hai mắt nổi lên, ở giữa không trung đã mất đi đối thân thể trường khống. Phanh. Phanh. Độc giác hổ ngưu rơi xuống đất về sau, lăn lộn mấy chục trượng về sau phương mới dừng lại. Sử Ly đưa lưng về phía độc giác hổ ngưu, đứng chắc tay, đùi bay tán đi, máu tươi từ độc giác hổ ngưu trong miệng mũi cuồng bắn ra, một mệnh ô hô. Trong đám người tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chết. Ít nghiêng, đại hàm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên điều tra, xác nhận độc giác hổ ngưu đã chết, chợt giống to. Chết rồi. Cái này trời đánh rốt cục chết rồi, đem ta kia đáng thương hải nhi tổn thương nặng như vậy a. Vẫn là tiểu tiên trưởng thật lợi hại. Tất cả mọi người nhanh đều tới, bái tạ tiểu tiên trưởng. Thôn dân thảm tao độc giác hổ ngưu thai hỏa nhiều ngày, kiềm chế đã lâu, Sử Ly đem giết chết, vì bọn họ ra một ngụm thật to ác khí. Tại Đại Hàm xác nhận hung thú đã tử vong về sau, đám người một bên khóc ròng ròng phát tiết buồn bực trong lòng, một bên quỳ lạy Sử Ly. Các hương thân, mau mau xin đứng lên, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sử Ly vung tay háo một cái, lưng ngưỡng một cái, đứng chắc tay, ra hiệu thôn dân đứng dậy đồng thời, trong lòng không khỏi tán thưởng, may mắn ta cơ linh, thời khắc mấu chốt tìm hai cái cái hiếm. Nhưng mà, vừa nghĩ tới kia hai cái cái hiếm, Sử Ly mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn, nếu có thể cất giấu tốt bao nhiêu, không phải, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, sao có thể có loại này ác tha ý nghĩ. Những người này thế nào thế này không có nhãn lực độc đáo đâu, thế nào liền không rõ ta ý tứ đâu. Ngay tại Sử Ly bất động thanh sắc đem ánh mắt rời về phía trên mặt đất cái hiếm thời điểm, không ngờ kích động dị thường thôn dân lập tức xuống tới, lập tức đem hắn quăng lên, nhiệt liệt ăn mừng reo hò. Sử Ly yên tâm thoải mái tiếp nhận thôn dân nhiệt tình, trong lòng thầm nghĩ, mà thôi, ưu tú người, thụ cúng bái rất bình thường. Tiểu tiên trưởng, không biết cái này hung thú, ngươi tính xử trí như thế nào? Đám người hoan hô, đem Sử Ly hướng giữa không trung ném đi, hắn chính mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lúc, lão thôn trưởng tiến lên, không người hỏi thăm. Phù phù, a. Lão thôn trưởng lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt an tĩnh lại, trực tiếp quên bị ném giữa không trung Sử Ly, nhao nhao ngốc đứng ở tại chỗ, một tiếng hét thảm vang lên, Sử Ly một cái không có phòng bị, trực tiếp rớt xuống đất, nếu không phải thân thể cường hành, cái mông không phải quảng ra hoa không thể. Nào có dạng này hố người, đem người ném giữa không trung mặc kệ, các ngươi chính là như vậy báo đáp ân nhân. Sử Ly đau đến nghe răng trợn mắt. Độc giác hổ ngưu thú toàn thân là thịt, thấy các thôn dân chép miệng, càng không ngừng nuốt nước miếng. Nghe được Sử Ly tiêu thảm, đám người xem xét Sử Ly bị ngã xuống, vội vàng kinh sợ mà xin lỗi. Sử Ly cũng không hề để ý, ngày bình thường, thôn dân một năm cũng khó được ăn một lần thức ăn mặn, độc giác hổ ngưu một thân khối cơ thịt, nhìn đến bọn hắn trông mà thèm tự nhiên có thể lý giải. Ta chỉ cần thú tiên cùng bên ngoài eo, cùng một chút thịt là được rồi, những người còn lại người có phần. Nhìn qua lão thôn trưởng bọn người, Sử Ly nhún nhún vai, hào phóng buông tay. A, kia liền đa tạ tiểu tiên trưởng. Lão thôn trưởng trong mắt lóe lên khó có thể tin kinh hỉ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sử Ly sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, lúc này lại một lần quy lại. Tiểu tiên trưởng, cái này hung thú ra rất là cứng rắn, mong rằng tiểu tiên trưởng xuất thủ. Lão thôn trưởng thỉnh cầu nói. Chuyện nhỏ một cọc, đợi lát nữa ta trưởng khống thân thể của ngươi, đem ra lột ra không được sao? Sử Ly còn chưa trả lời, dự đạo thoải mái mà nói. Bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, Sử Ly học theo, chợt đối lão thôn trưởng chờ có người nói, chuyện nhỏ một cọc. Sau một khắc, Sử Ly mới vừa đi tới nằm ngửa độc giác hổ ngưu thú trước, manh tâm thần chấn động, liền bị dược đạo nắm trong tay thân thể, tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhọn chợt đã tuôn ra hai đạo sắc bén màu đỏ lợi mang. Xuy, màu đỏ lợi mang sẽ qua, độc giác hổ ngưu thân thể nháy mắt bị đánh thành hai nửa, Sử Ly sau đó cắt một khối lớn tinh thịt, tinh cả thú roi cùng thú bên ngoài eo cất vào mang theo người trong túi áo. Tiểu tiên trưởng coi trọng như vậy đạo dưỡng sinh, không biết có thể hôn phối a. Chỉ thị mấy vị thôn dân theo đầu người chia cắt thịt thú vật về sau, lão thôn trưởng ý vị thâm trưởng nhìn qua Sử Ly, cung kính cười nói. Độc giác hổ ngưu thú roi cùng bên ngoài eo cực đại, xem xét liền không phải vật bình thường, Sử Ly chuyên môn chọn lựa đi, lão thôn trưởng kiến thức rộng rãi, khó tránh khỏi sẽ hướng phương diện nào đó nghĩ. Hôn phối. Bị lão thôn trưởng đột nhiên đề cập hôn phối vấn đề, Sử Ly trong lòng run lên, đột nhiên nhớ tới trong gia tộc người nào đó đến, bất quá trên mặt lại là nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Khục. Lão thôn trưởng rõ ràng trong lời nói có hàm ý, Sử Ly vội ho một tiếng, ta đường đường nam nhi, tự nhiên nên sùng kính giống được lực lượng, ta muốn những vật này, chỉ là vì cung phụng, mỗi ngày dâng hương cùng bái mà thôi, ngươi nghĩ gì thế? Khi dễ ta lão đầu tử chưa từng va chạm xã hội a. Nào có cung phụng roi châu cùng bên ngoài eo, còn ngày ngày dâng hương cùng bái. Nhìn qua toàn thân trên dưới quang minh lẫm liệt, nháy mắt cao lớn Sử Ly, lão thôn trưởng quả thực bội phục sát đất, trong lòng ngán thầm, không hổ là tiên trưởng a, có thể đem muốn ăn bên ngoài eo nói đến như thế tươi mát thoát tục, giản làm cho người ta quỷ. Đương nhiên lão thôn trưởng sẽ không mặt trần, trợn mặt chứa ý cười, một bộ ta hiểu biểu lộ. Hiểu ngươi cái đại đầu quỷ a hiểu, Sử Ly tự nhận là, vừa rồi mình một phen luôn từ đã đủ rõ rạc, làm sao còn lắc lư không ngừng người đâu. Như vậy đi, tiểu tiên trưởng, bọn ta không thể báo đáp, ngài nếu là không chê, hôm nay ta liền làm chủ. Ngài coi trọng cô nương nào tùy ý chọn. Lão thôn trưởng ôm quyền thật sâu cúi đầu. Đợt, cầu thu tàng, cầu đề cập một chương 30, chương 30, lắc lư. Còn có chuyện tốt bực này. Sử Ly bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, một lòng nghĩ miệng đầy đáp ứng, bất quá lời nói ra lại không phải như vậy, lặng yên không một tiếng động thu lại trên mặt vẻ kích động, chợt bày làm ra một bộ chính nghĩa lâm nhiên tư thái, thanh âm bên trong thậm chí còn mang theo một tia trách cứ ý vị, cái gì? Người đem ta làm người nào? Nhưng mà, cứ việc Sử Ly ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại bắn hắn. Hắn chỉ dùng một hơi thời gian liền đem ở đây tuổi tác cùng hắn tương tự cô nương nhìn một lần, cô nương nào vóc người đẹp, cô nương nào khuôn mặt xinh đẹp, cái nào trước lồi, cái nào sau vểnh lên đã thu sạch nhập đáy mắt của hắn. Cùng lúc đó, lời của lão thôn trưởng, tựa hồ cũng vừa dễ nói vào trong nhà còn chờ gã nữ nhi thôn dân tâm khảm bên trên, bọn hắn lúc này vây quanh, trông mong nhìn qua Sử Ly. Mấy vị bộ dáng tuấn tiếu cô nương, xa xa nhìn qua Sử Ly, cũng là một mặt thẹn thùng. Cái gọi là từ xưa hết thảy đều là xáo lộ, thời cổ, cô nương ra mắt, nếu là nhìn thấy không thích nam tử, nhiều sẽ là một câu, nữ nhi còn muốn nhiều trong nhà hầu hạ phụ mẫu mấy năm. Như là đụng phải thích nam tử, khẳng định là một câu nói khác, nữ nhi trung thân đại sự, toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Giờ phút này, nhìn kia mấy vị cô nương thần sắc, liền một câu toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Thôn dân tâm tư tự nhiên là, nếu có thể cùng Sử Ly trèo lên quan hệ thông gia, sau này khẳng định có hưởng không hết phúc, lại nhìn kia thú roi cùng thú bên ngoài eo, khẳng định là vật đại bổ, đủ người hưởng thụ mấy chục năm cũng không có vấn đề, khuê nữ tìm nhanh như vậy tế sao có thể không hạnh phúc. Chư vị nâng đỡ. Nhìn qua đám người, Sử Ly thu liễm lại chơi tính, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, chờ hắn tương lai trở thành thụ vạn chúng cúng bái tiên tôn. muốn cái gì mỹ nữ không có, chính là tiên nữ cũng phải mặc hắn chọn. Huống hồ, tiên phàm các đường, một khi đạp lên con đường tu luyện, sớm muộn muốn chém đứt hết thảy trần thế tình duyên, thôn dân thiện lương thuần phát, hắn cũng không muốn lầm con gái người ta cả đời. Được nghe Sử Ly chối từ, vô luận là lao thôn trưởng, vẫn là mấy vị cô nương cùng với người nhà đều là than nhẹ một tiếng, thất vọng từ trong mắt mọi người chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bất quá đối Sử Ly ý sùng bái lại không chút nào giảm bớt. Dù sao, làm phổ thông phàm tục, các thôn dân lòng dạ biết rõ, trèo không lên tiên gia cảnh cây cao cũng hợp tình hợp lý. Những này gia thú cùng sừng thú, các ngươi có thể làm cung phụng, giao cho Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn, có thể hướng chống đỡ khẩu phần lương thực của các ngươi. Sử Ly chuyển hướng chủ đề. Đại Hàm có thể nhận ra Sử Ly tiểu tiên trưởng, hôm nay công lao không nhỏ, mấy người các ngươi cho thêm Đại Hàm nhà phân chút thịt. Sử Ly nghĩ đến như thế chủ đáo, lão thôn trưởng nghĩ đến đã Đại Hàm cùng Sử Ly nhận biết, không thể lãnh đạm, lúc này dặn dò ngay tại chia cắt độc giác hổ như thôn dân nói. Vẹn vẹn là bởi vì có thể nhận ra Sử Ly, Đại Hàm liền đa phần một chút thịt, nhìn qua những thôn dân khác quăng tới ghen tị ánh mắt, Đại Hàm đen nhánh trên mặt trong bụng nở hoa, hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Tiểu tiên trưởng, hôm nào bọn ta nhất định đến Tiên Đạo Tông ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Lão thôn trưởng ngôn ngữ thành khẩn, cùng chúng thôn dân cùng một chỗ, đối Sử Ly ôm quyền không người thật sâu cúi đầu. Người trẻ tuổi nha, nói không chừng ăn thú roi cùng bên ngoài eo thật có chỗ tốt đâu. Nhìn qua trong sơn động thịt nướng Sử Ly, một tia ấy náy từ trong mắt lóe lên, Dược Đạo vội ho một tiếng, nói: "Tiểu tử, Du Long Hí Thiên Quyết hoàn toàn chính xác có một ít thiếu hụt, nhưng là ta khẳng định sẽ nghĩ tới phương pháp giải quyết." "Thiếu hụt? Cái gì thiếu hụt?" Sử Ly trong lòng siết chặt. "Đây, chính là không trọn vẹn, còn chờ hoàn thiện." Dược Đạo luôn từ lấp lóe. Lúc trước Dược Đạo nói qua công pháp không trọn vẹn, được nghe Dược Đạo như thế giải thích, Sử Ly nỗi lòng lo lắng tạm thời để xuống. Nếu là giờ phút này Sử Ly thật biết, Dược Đạo nói tới công pháp thiếu hụt không chỉ là có lại dương bên ngoài, khẳng định sẽ có bóp chết Dược Đạo xúc động. "Sư phụ, cái này thú tiên cùng bên ngoài eo ngài nếm thử." Đột nhiên phát hiện Dược Đạo chỉ bình thịt, nhưng không có ăn thú tiên cùng bên ngoài eo ý tứ, Sử Ly nỗi lòng lo lắng lại nhấc lên, lao đầu nhi này vì sao mình không ăn, tổng không biết cái này thú tiên cùng bên ngoài eo có cái gì độc đi, ta phải làm cho hắn ăn chút. "Sư phụ, ngài khả năng không biết, tại quê hương của chúng ta có một loại thuốc là vật đại bổ, cùng cái này thú tiên cùng bên ngoài eo công hiệu đồng dạng." Sử Ly hướng dẫn từng bước. "Thuốc gì?" Dược Đạo nhíu mày. "Chính là một loại nam ăn, khác phái chịu không được, khác phái ăn nam không chịu được thuốc bổ." Sử Ly thuận miệng đáp. "Thật có tốt như vậy? Vậy nếu là hai người đều ăn đây?" Dược Đạo hứng thú. "Đều ăn, đương nhiên là giường chịu không được. Đáng tiếc loại thuốc này không thể loại quá nhiều." Sử Ly bắt đầu bán cái nút. "Vì sao? Vật đại bổ a, loại quá nhiều, chịu không được a?" Sử Ly trả lời hời hợt. "Nhanh lên cho ta." Sử Ly vừa dứt lời, Dược Đạo không kịp chờ đợi xông lên phía trước, liền dồn vào trong miệng, "Đồ tốt như vậy, ngươi không nói sớm." Cứ việc Dược Đạo đã ăn thú tiên cùng bên ngoài eo, nhưng Sử Ly vẫn là không yên lòng, không khỏi lần nữa nổi lên nói thầm, "Ăn những này thật đối có lại dương hữu hiệu." "Sư phụ, ngươi nói cái này thú tiên cùng bên ngoài eo ta cũng đi qua, lúc nào có thể thấy hiệu quả a?" Sử Ly không yên lòng. "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Ta lại chưa ăn qua." Dược Đạo bị hỏi đến gấp, vậy mà thoáng cái nói lỡ miệng. "Hỏng." Sử Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường trong đầu dâng lên, chẳng lẽ lại lao đầu nhi này là đang lừa dối ta? "Khục." "Vậy mà thoáng cái nói lỡ miệng." Dược Đạo thần sắc chỉ trệ, vội ho một tiếng, "Cái này, ta nói chưa từng ăn qua, ý là chưa từng ăn qua độc giác hổ như thú." Hai con mắt híp lại, nhìn xéo qua Dược Đạo, Sử Ly rõ ràng là không tin, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, lắc lư, tiếp lấy lắc lư. "Ai, tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt ta, rõ ràng là không tin lão nhân gia ta a." Tựa ngực, Dược Đạo thanh âm cũng đề cao mấy phần, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Giờ phút này Dược Đạo biểu hiện, tựa như hai người cãi nhau thời điểm, càng là chột dạ một phương, ngược lại thanh âm càng lớn, biểu lộ cũng càng hung ác, sở dĩ rằng này, là bởi vì một phương nghị trên khí thế áp đảo đối phương. "Tiểu tử, ăn cái gì bổ cái gì, đạo lý này ngươi nên thạo a." Dược Đạo hai tay chắp sau lưng, đi dạo, tản bộ, nghiêm nhiên một bộ thần côn truyền giáo giọng điệu, có câu nói rất hay, "Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao, ta nếm qua chưa ăn qua không sao, mấu chốt là ta hiểu được đạo lý này không phải. Ăn cái gì bổ cái gì? Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, hạch đào bổ não nghe nói qua chứ?" Dược Đạo nói lên lý nhi đến, là một bộ, Sử Ly vận trông nóng lông nghĩ, cảm thấy tựa hồ cũng có đạo lý, bất quá tổng cảm giác có cái gì không đúng, liền nhịn không được hỏi lại. "Có nghe thấy?" Dược Đạo nhíu mày. "Đầu bị cửa kẹp qua có phải là mắng chửi người đầu góc có bệnh?" Sử Ly tiếp tục hỏi. "Đúng vậy a." Dược Đạo gật đầu. "Như vậy, vấn đề tới, ăn bị cửa kẹp qua hạch đào có thể hay không bổ não?" Sử Ly hai tay một đám. "Ngươi cái này đơn thuần tranh cãi." Dược Đạo nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên trả lời như thế nào, vội vàng chuyển đổi chủ đề, như cái giang hồ du lịch tí điệp, cho bệnh nhân dán lên thuốc cao da chó về sau, bắt đầu hướng dẫn từng bước, "Ngươi bây giờ có phải là cảm giác được trên thân có chút khô nóng a?" Nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như trên thân thật là có điểm khô nóng. Dược Đạo tâm lý ám chỉ tựa hồ có tác dụng, để Sử Ly cảm thấy trên người khô nóng cảm giác như có như không. Có phản ứng chính là công việc tốt nha, nói rõ đã thấy hiệu quả, sau này kiếm một ít thú tiên cùng bên ngoài eo bồi bổ liền tốt. Nhìn qua Sử Ly cuối cùng từ hoài nghi biến thành bán tín bán nghi, Dược Đạo nhẹ nhàng thở ra, vụ trộm nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng lắc lư trôi qua, nếu là đem chân tướng nói cho tiểu tử này, hắn còn không cùng ta nháo lật trời, bất quá ta phải nhanh một chút tìm tới giải quyết công pháp thiếu hụt phương pháp. ĐS, cầu thu tàng, cầu đề cập 1 chương 31, chương 31, ngày mai so tài. Sử Ly nháy mắt, sờ lên cảm thấy khô nóng nửa người trên, lại hơi liếc nhìn Dược Đạo, thầm nghĩ, lúc này không tin cũng không có cách, lần này tạm thời lao tử tin người ta. Cái gọi là cơm muốn từng ngụm ăn, ăn bổ khẳng định không kịp thuốc bổ, đương nhiên phải chậm một chút. Nhìn xem Sử Ly biểu lộ có chỗ thả tùng, Dực Đạo vội vàng đổi chủ đề, nói, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến ngươi còn giữ một chút tinh thịt, là cho ngươi kia tiểu tình nhân lưu a. Dực Đạo vân vê trên khóe miệng sợi râu, một bộ giả mà không kính biểu lộ. Cho Dực Đạo một cái liếc mắt, Sử Ly tiện tay đem còn lại tinh thịt đặt ở lửa than phía trên nướng. Hoàn toàn chính xác, những này tinh thịt là Sử Ly chuyên môn vì Tiểu Linh Nhi lưu, vì Sử Ly, Tiểu Linh Nhi vậy mà đem mình đeo nhiều năm âu yếm chi vật khi mất, Sử Ly trong lòng ấm áp cùng ấy náy cùng tồn tại. Cùng Tiểu Linh Nhi cùng đi phường thị thời điểm, hắn lặng lẽ đi hiệu cầm đồ, liền đem ngọc châm chuộc trở về, chuẩn bị đi trở về cho nàng niềm vui bất ngờ. Tu luyện mấy canh giờ về sau, Sử Ly vận chuyển huyền công hồi phục thể nội tiêu hao, khi hắn đi ra rừng rậm lúc, áng vàng xuyên qua quần quần đám mây, giống như ức vạn đạo từ trên trời giáng xuống, cự kiếm nghiêng cắm ở vạn đạo sơn ở giữa. Đi tới về sơn môn trên đường, Sử Ly lông mày khẽ động, hắn bén nhạy phát hiện sau lưng hai người kia lại xuất hiện. Bước chân hắn hơi ngừng lại, dư quang thoáng nhìn, một béo một gầy hai cái thân ảnh chợt trốn đi. Ha ha, khinh thường cười lạnh một tiếng, Sử Ly cũng không có dừng bước lại, nhìn hai người kia thân hình nên là Khâu Hạo hai cái tùy tùng, béo hổ cùng kỳ ốm, hai người xa xa đi theo, nhưng không có đến gần ý tứ. Từ khi Khâu Hạo biết được Sử Ly chính là đe dọa hắn người về sau, hắn liền phân phó bản hổ cùng kỳ ốm nhìn chằm chằm Sử Ly. Ban hổ, Hạo ca một mực để chúng ta nhìn chằm chằm hắn, nói là sợ hắn chạy trốn, ta nhìn hắn giống như không có trốn ý tứ a. Nếu không phải sợ hãi tông môn quy định, Hạo ca đã sớm tự mình động thủ, hai người chúng ta cũng không cần ngày ngày theo dõi. Bất quá, Hạo ca không phải để chúng ta thông chi Trương Lôi nha, Tiên đạo tông lâm thời so tài chính là vì tên phế vật kia chuyên môn chuẩn bị. Vẫn là Hạo ca nghĩ đến Chu đạo à, dạng này có thể sớm xuất ngũ hắc khí, lại không cần lo lắng nhận tông quy xử phạt. Kia là đương nhiên, Trương Lôi là Khâu Hạo biểu đệ, hắn thay Hạo ca giáo huấn Sử Ly cũng là nên. Nhìn qua Sử Ly hướng Tiên đạo tông đi đến, bàn hổ cùng khỉ ốm dừng bước, chúng ta trở về đi, Tiên đạo tông có Trương Lôi nhìn chằm chằm đâu, lượng hắn cũng trốn không thoát. Tên phế vật này rốt cục trở về, còn tưởng rằng hắn bởi vì sợ chạy trốn. Hẹp dài con mắt híp lại thành một đường, Trương Lôi đứng tại Tiên đạo tông ngoài sân môn, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính hướng hắn đi tới Sử Ly. Sử Ly đã rời đi tông môn một ngày, Trương Lôi còn tưởng rằng hắn thật chạy trốn, nếu là như vậy, vì Sử Ly đặt ra bẫy coi như bổng phí. Mẹ nó, cả ngày đứng ở nơi này chờ lão tử, ngươi bề ngoài rất tốt sao? Tốt liền đi bán à, lão tử thật thay ngươi mệt mỏi. Sau lưng bàn hổ cùng khỉ ốm vừa rời đi, liền nhìn thấy tại phía trước chờ đợi Trương Lôi, Sử Ly thầm mắng, ngươi tên phế vật này vậy mà không có đào tẩu. Sắc mặt trầm xuống, Trương Lôi nhìn chằm chằm chạm mặt tới Sử Ly. Hắn cho rằng cho dù Sử Ly nhìn không ra Lâm Thời So Tài là hắn đặt ra bẫy, nhưng cũng sẽ biết sợ Lâm Thời So Tài. Tại Trương Lôi xem ra, một cái đoán thể tam phẩm phế vật tham gia tông môn Lâm Thời So Tài, trừ bỏ bị ngược vẫn là bị ngược, nói không chừng sẽ còn rơi cái bị đánh tàn phế hạ chẳng, chạy trốn cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, Sử Ly vậy mà không có trốn, cái này hoàn toàn ngoài Trương Lôi đoán trước, hắn cau mày, nghĩ đến nát óc, cũng không muốn ra Sử Ly từ đâu tới dũng khí. Đào tẩu. Nguyên lai bọn hắn là sợ ta đào tẩu mới theo dõi. Sử Ly chắp tay mà đi, khinh thường nói, trốn? Ta vì sao phải trốn? Tông môn như thế an toàn, mỗi lần trở về đều có chó giữ nhà chờ lấy ta, ta không nợ à? Nói xong, Sử Ly sát Trương Lôi bên cạnh mà qua, còn cố ý va vào một phát bờ vai của hắn. Người muốn chết. Cái này tại Trương Lôi xem ra, Sử Ly cử động không thể nghi ngờ là đang gây hấn, lại thêm Sử Ly mặt mũi tràn đầy khinh thường, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Thật sao? Sử Ly cũng không quay đầu lại, không mặn không lời nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, bình thường làm cho thanh âm càng lớn chó, cắn lên người đến càng không có khí lực. Chó. Đột nhiên lại nghĩ tới, Sử Ly mới vừa nói kia lời nói. Trương Lôi suýt nữa tức nổ tung, Sử Ly một cái phế vật lại có đảm lượng mắng hắn là chó. Ngươi. Trương Lôi bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nhưng lại nhịn xuống không có tiến lên, đã Sử Ly nguyện ý vào cuộc, hắn liền không thể nóng lòng nhất thời, vừa nghĩ tới ngay trước tông môn tất cả mọi người mặt đem Sử Ly trực tiếp đánh tàn phế hình dạng, thử lạnh một tiếng từ hắn lô mũi phun ra. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Giống như chó không phải gọi như vậy a. Sử Ly trực tiếp đem Trương Lôi trở thành không khí, hắn ngắm nhìn một phía, phản phất đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Kỳ thật, vừa mới Trương Lôi lần nữa nhục nhã hắn là phế vật thời điểm, Sử Ly là không ngại đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Bất quá, đã Trương gia ông cháu đã vì hắn chuyên môn thiết tốt cục, hắn làm sao có ý tứ không tham gia. Sử Ly muốn nhìn một chút hắn tại trước mặt mọi người đánh bại Trương Lôi về sau, kia ý nghĩ cách tính toán mình Trương Tùng đến tuột cùng là dạng gì biểu lộ. Ngươi, ngươi cái phế vật, ngươi liền chờ chết đi. Trương Lôi thanh âm tức giận tại Sử Ly sau lưng vang lên. Nhưng, Trương Lôi không có phát ra là, lúc này Sử Ly trong mắt lóe lên một vòng ấm lãnh. Thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Sử Ly đi tới, chính nâng cằm nhỏ, ngồi tại cửa ra vào Tiểu Linh Nhi lúc này đứng lên đón, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng chợt bị vui sướng thay thế, Tiểu Linh Nhi trên khóe miệng đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Mấy canh giờ trước, Tiểu Linh Nhi đi đầu trở về, Sử Ly lại chậm chạp chưa về, lại thêm phát hiện Trương Lôi bọn người hành tích lén lút, nàng khó tránh khỏi lo lắng. Tiểu Linh Nhi vì cho Sử Ly, ngay cả yêu mến nhất chi vật cũng làm mất, Trương Lôi bọn người còn làm hại Tiểu Linh Nhi nơm nớp lo sợ, vừa nghĩ tới đây, hắn liền ở trong lòng thầm mắng, lao tử khẳng định sẽ tốt dễ thu dọn ngươi. Mỗi người đều có vài ngược, giống như Tiểu Linh Nhi chính là Sử Ly vài ngược, mà một chút không có mắt người, kiểu gì cũng sẽ vô tình hay cố ý đụng vào người khác vài ngược, hậu quả có thể nghĩ. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ta là đi cho ngươi đánh chút thịt rừng. Vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi cái đầu nhỏ, Sử Ly cười từ trong túi móc ra một bao nướng xong tinh thịt, đưa tới. Ê, đem ngươi ngọc châm cất kỹ. Nhìn qua bưng lấy thơm nước thịt nướng Tiểu Linh Nhi, Sử Ly đem ngọc châm đưa tới. Thiếu gia đều biết. Tiểu Linh Nhi một vùng thu thủy giống như đôi mắt tại lông mi thật dài phía dưới chớp, kinh ngạc nhìn qua Sử Ly. Ngươi nha đầu ngốc này, ta là trên đường nhặt được. Sử Ly rêu rêu nói. Đúng rồi, thiếu gia, Lâm Thời so tài nhanh đến đi. Tiểu Linh Nhi trong lòng ấm áp, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng đường đỏ, nhìn qua Sử Ly bóng lưng, trong mắt tử mang chợt lóe lên, giờ phút này nàng rốt cục vững tin Sử Ly khôi phục tu vi. A, ta hơi cái quên, tựa như là ngày mai đi. Sử Ly thanh âm từ trong nhà truyền ra, hắn lần nữa tu luyện. DS, cầu thu tàng, cầu đề cử 3 quy 1 chương 32, chương 32, linh dưa chính là cái này mùi vị. Sáng sớm hôm sau, trong phòng Sử Ly, chính đang nhắm mắt đả tọa, hắn hô hấp đều đặn, sắc mặt không hề bận tâm. Đều là nhị trưởng lão tao chủ ý, làm cái gì Lâm Thời so tài. Tuy nói là Lâm Thời so tài, không cho hạ sát thủ, nhưng là quyền cước không có mắt, làm không cẩn thận bị đánh trọng thương hoặc là tàn tật cũng không tốt nói. Giờ phút này, Tiên Đạo Tông bên trong hơi có vẻ ầm ĩ, một chút muốn tham gia Lâm Thời so tài đoán thể lục phẩm trở xuống đệ tử có vẻ hơi bối rối, nhưng lại không thể không tham gia, trong lúc nhất thời đầy bụng lời oán giận. Điều sửa lại một chút khí tức, Sử Ly đi ra phía ngoài ra. Cùng lúc đó, tại Trương Tùng trong phòng nhỏ, Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng chính trông mong mà nhìn chằm chằm vào trước mặt một cái linh dưa. Lôi Nhi, cái này linh dưa có bảo dưỡng tâm thần công hiệu, trước khi tỉ thí, chúng ta trước chia ăn một cái, xem như vì ngươi trợ uy. Trương Tùng chậm rãi nói. Đa tạ gia gia. Đa tạ nhị trưởng lão. Nghe vậy, Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng mánh nuốt nước miếng, hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, bọn hắn muốn ăn linh dưa đã rất lâu rồi, giờ phút này rốt cục chờ đến, thử hỏi Tiên Đạo Tông có mấy người có thể ăn vào linh dưa, trừ một cái khác là nhị trưởng lão giữ lại làm so tài người thắng trận ban thưởng cùng trưởng môn bọn người cùng một chỗ hưởng dụng bên ngoài, những người khác nhiều nhất chỉ có thể nghe mùi vị. Ừm, cái này linh dưa 10 phần khó được, đợi lát nữa trừ vỏ bên ngoài, ngay cả nước canh đều muốn uống hết, không thể có mảy may lãng phí. Trương Tùng chậm rãi mở ra hẹp dài đôi mắt, hít thật sâu một hơi linh dưa dị hương, tay phải đột nhiên lắc một cái, một đoàn linh khí trong lòng bàn tay tụ tập, nháy mắt hóa thành lưỡi dao, đem linh dưa hết thảy hai nửa. Cái này, trước đó, Trương Tùng từ chưa từng ăn qua linh dưa, chớ nói chi là Trương Lôi đám người, ngay tại linh dưa mở ra một cái chớp mắt, mọi người cũng không có nghe được càng thêm nồng đậm dị hương, ngược lại là một cỗ hôi thối xông vào mũi, bọn hắn nhao nhao nhíu mày. Ra ra. Trương Lôi lông mày nhíu chặt, quan sát đồng dạng gấp cao mày mấy cái tùy tùng về sau, đưa ánh mắt về phía nhị trưởng lão, hắn là đã nhìn ra, mấy cái tùy tùng giống như hắn, đều muốn biết linh dưa vì sao thối như vậy. Hẹ. Hôi thối gây mũi, hôn đến Trương Tùng cũng là chính muốn buồn nôn, bất quá hắn nhìn một chút Trương Lôi đám người, hơi suy nghĩ một lát, nhíu chặt lông mày chợt giãn ra, nói, linh dưa hẳn là cái này mùi vị, hẳn là nghe thối, an hương. Lôi Nhi, mấy người các ngươi trước tiên đem một nửa khắc nước canh uống hết, còn lại một nửa ta uống, thả lâu linh khí liền chạy hết. Trương Tùng lúc này phân phó nói. Hốt trượt, hốt trượt. Nghe vậy, Trương Lôi mấy người nào còn dám do dự, cố nén gây mùi hôi thối, từng ngụm uống lên nước canh, trên mặt lại là không có chút nào hưởng thụ biểu lộ, lông mày một cái so một cái nhăn sâu, cố nén buồn nôn, đưa cổ hướng xuống nuốt, đều suýt nữa buồn nôn khóc. Thế nào lại là nghe thối, uống vào thối hơn đâu? Trương Lôi chờ trong lòng người tất cả nghi hoặc, nhưng không dám nói rõ. Hốt trượt. Ngay tại Trương Lôi bọn người đem một nửa linh dưa loại nước canh uống đến còn thừa không có mấy về sau, Trương Tùng lắc một cái ống tay áo, cầm lấy một nửa khác, một mạch uống vào. Mẹ nó, đã nói xong nghe thối, uống vào hương đâu? Đây cũng quá xấu đi. Bởi vì Trương Tùng là một hơi uống xong, quá khỏe khoắn, một cỗ hôi thối trực tiếp hướng hắn não nhân bên trong chui, suýt nữa đem hắn đỉnh ngất đi. Linh dưa chính là cái này mùi vị, ăn mau đi. Trương Tùng an ủi mình cùng Trương Lôi mấy người, cố nén buồn nôn tinh tế thưởng thức, sau đó hắn đem Trương Lôi đám người một nửa khác linh dưa cắt thành mấy nửa. Ta muốn cho Diêm Hồng cùng Phan Thạch đưa đi một chút, để bọn hắn cũng nếm thử. Trừ Trương Tùng bên ngoài, Trương Lôi phân linh dưa nhiều nhất, nếu không phải nhìn thấy Gia Gia đem một nửa linh dưa một mạch toàn nhét vào trong miệng nuốt vào về sau, nói không chừng hắn đã sớm đem linh dưa ném đi. Trương Lôi mấy cái tùy tùng cũng thế, nếu không phải nhìn Trương Tùng ăn đến say sương ngon lành, gật gù đắc ý thưởng thức, bọn hắn sớm liền không nhịn được phun ra. Diêm Hồng cùng Phan Thạch bị trọng thương, vừa vặn ăn chút linh dưa bồi bổ. Trương Lôi mặc dù nói như vậy, bất quá trong lòng nghĩ lại là, nếu là ăn ngon, ai sẽ cho kia hai cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, cái này linh dưa mùi vị cũng quá có đặc sắc, ta mẹ nó thực sự là ăn không vô nhiều lắm. Cái này linh dưa mùi vị hoàn toàn chính xác có điểm lạ. Liếm liếm khóe miệng nước canh, Trương Tùng lông mày vặn ba thành một đoàn, như có điều suy nghĩ, cái này mùi vị làm sao quen thuộc như vậy. Đuổi mau vận công luyện hóa linh dưa, dạng này bảo dưỡng tâm thần hiệu quả mới càng tốt hơn. Khi mọi người cố nén hôi thối đem phân đến linh dưa sau khi ăn xong, Trương Tùng lần nữa dẫn đầu vận công luyện hóa, sau đó Trương Lôi cầm hai khối đưa cho Diêm Hồng cùng Phan Thạch, nhìn thấy hai người ăn hậu phương mới rời khỏi. Cái này mẹ nó chính là linh dưa, xác định không phải phân. Trương Lôi rời đi về sau, Diêm Hồng cùng Phan Thạch hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau, cũng là suýt nữa nôn mửa ra. Khi Tiên Đạo Tông trưởng môn Liễu Thủy Ngạn cùng Trương Tùng chờ Tông môn trưởng lão ngồi ngay ngắn ở khán đài ngay phía trước trên đài cao lúc, tham kiến đến khi so tài đoán thể lục phẩm trở xuống đệ tử lần lượt tiến vào dưới khán đài phương khu vực về sau, Sử Ly duỗi lưng một cái, chậm rãi đi tới. Giờ khắc này ở khán đài phía bên phải quan chiến Lâm Thời so tài đệ tử bên trong, một vị một bộ vàng nhạt váy dài thiếu nữ thức tha mà đứng, tóc xanh như suối, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, mắt to có thể nói, dung mạo lãnh diễm, hai đầu thon dài đùi ngọc tại váy bên trong như ẩn như hiện, khiến người miên man bất định. Thiếu nữ chính là Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn nhị mỹ một trong, cùng Lộc Khả Nhi nổi danh phương phỉ. Nhưng tu vi của nàng thực lực cùng tư sắc đồng đều so Lộc Khả Nhi càng hơn một bậc. Phương Phỉ tu vi đã đạt đến đoán thể cửu phẩm, ngưng khí nhập thể ở trong tầm tay. Phương Phỉ không thiếu người ngưỡng mộ, nhưng mà nàng lãnh diễm nhưng dù sao cho người ta một loại cự người cùng ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Cũng chính là bởi vì Phương Phỉ lãnh diễm, càng làm cho hai cái tông môn đông đảo đệ tử điên cuồng. Cái này tựa hồ cũng vừa tốt trả lời một câu lời nói, không có được vĩnh viễn tại bạo động. Khi Phương Phỉ đôi mắt xinh đẹp từ tham gia lâm thời so tài đệ tử khu vực khẽ quét mà qua thời điểm, những cái kia nàng hâm mộ người lập tức hai mắt phát sáng, tiếng nuốt nước miếng nổi lên bốn phía, đồng loạt hướng nàng đi lên chú mục lễ. Phương Phỉ sư tỷ là đang nhìn ta đây. Ngươi giải xấu như vậy, Phương Phỉ sư tỷ sẽ nhìn ngươi? Không có khả năng. Phương Phỉ sư tỷ tay khẳng định rất mềm, nếu có thể sờ một thanh tốt bao nhiêu. Nếu là Phương Phỉ sư tỷ có thể để cho ta hôn một chút, để ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Liền ngươi, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ tưởng. Một đám nam đệ tử vậy mà nổi lên hoa si, Sử Ly nghe được nhíu chặt mày lên, nghe những người này ngữ khí, giống như tùy thời chuẩn bị đem Phương Phỉ ăn sống nuốt tươi như vậy. Phương Phỉ nhìn về phía Sử Ly chỗ khu vực lúc, những người ngưỡng mộ kia ánh mắt nàng đã tập mãi thành thói quen, không để cho nàng cầm nhíu mày, nhưng mà Sử Ly loại kia bất vi sở động biểu lộ, để ánh mắt của nàng hơi dừng lại một chút. Cùng lúc đó, nhìn qua trong đám người Sử Ly, Trương Lôi khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã tiếp đến Khâu Hạo truyền lời. Hôm nay hắn muốn đem Sử Ly đánh cho tàn phế. Đợi đến Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài thời điểm, Khâu Hạo lại tìm cơ hội ra tay độc ác muốn Sử Ly mệnh, như vậy hai cái tông môn đều không lời nào để nói. Ngươi nhìn mấy cái kia phế vật, đợi lát nữa khẳng định sẽ thua rất thảm. Không chỉ là Trương Lôi, tại muốn tham gia lâm thời so tài đệ tử tập trung khu vực bên trong, đệ tử khác đang nhìn hướng Sử Ly mấy cái đã sớm bị bọn hắn nhận định là phế vật đồng môn lúc, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khinh thường, trong mắt Miệng Mai càng là rõ ràng. DS, cầu thu tàng, cầu đề cử, cảm kích 3 quy 1 chương 33, chương 33, linh dưa trợ hứng. Bởi vì là lâm thời so tài, Tiên Đạo Tông cũng không có gia tăng lúc trước trắc nghiệm quá trình, bất quá cái này cũng cho Sử Ly ẩn giấu thực lực cơ hội. Tại Tiên Đạo Tông trên dưới trong mắt tất cả mọi người, Sử Ly tạm thời vẫn là cái kia tu vi rút lui, vẫn như cũng là đoán thể tam phẩm phế vật mà thôi. Không sao, còn có mấy cái này phế vật lót đấy đâu. Một chút thực lực lệch yếu đệ tử nhìn thấy Sử Ly mấy cái đoán thể tam phẩm trở xuống đồng môn về sau, trên mặt lo lắng dần dần tan đi, trong lòng tự an ủi mình. Thậm chí mấy cái tại đoán thể tam phẩm trở lên, nhưng thực lực yếu kém đệ tử ở trong lòng đã đem Sử Ly bọn người làm đối thủ, dù sao quả hồng mềm dễ mà bóp. Mặc dù bọn hắn không có nói thẳng ra, nhưng bọn hắn nhìn về phía Sử Ly đám người ánh mắt giống như sói ngạ lang thấy được con mồi. Lưu ý đến Trương Lôi đám người biểu lộ, Sử Ly có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tâm hắn nghĩ linh hoạt, đã sớm nghĩ nhìn thấu Trương Lôi kế hoạch, những người khác tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần hắn không phải cái kẻ ngu, sao có thể nhìn không ra. Người chính là như vậy, kiểu gì cũng sẽ trong tiềm thức coi nhẹ những cái kia so với mình nhỏ yếu người, nhưng rất ít nghĩ đến những cái kia bị bọn hắn cho rằng phế vật người, chắc chắn sẽ có xoay người một ngày. Mà một khi những cái được gọi là phế vật biểu hiện vượt qua dự đoán của bọn hắn kinh nghiệm bản thân về sau cái chủng loại kia biểu lộ cũng tất nhiên là cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Liêu Thụy Ngạn hướng nhị trưởng lão Trương Tùng gật đầu ra hiệu, so tài có thể bắt đầu. Hôm nay lâm thời so tài, chủ yếu là vì ưu chúng tuyển ưu, ứng đối tức sắp đến cùng Huyền Băng môn so tài. Trương Tùng mới mở miệng, trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tỷ thí lần này, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng đối, ta đem ta túi càn khôn làm người thắng trận ban thưởng. Trương Tùng lấy một trận đường hoàng lý do làm lời dạo đầu, đương nhiên còn không có quên lợi lớn dụ chi. Nhị trưởng lão còn thật cam lòng đem hắn túi càn khôn lấy ra làm ban thưởng. Tại cả cái tông môn, thế nhưng là chỉ có trưởng môn cùng nhị trưởng lão mới có túi càn khôn a. Đúng đấy, nhị trưởng lão xuất thủ nhưng thật là hào phóng. Một cái túi càn khôn tối thiểu nhất 10 vạn kim tệ, lần này xem ra phải thật tốt đụng một cái, nếu có thể thắng được túi càn khôn, liền kiếm bộn rồi. Quả nhiên, Trương Tùng sách lược thấy hiệu quả, lúc trước những cái kia nhắc lên lâm thời so tài đầy bụng lời oán giận đệ tử, nhao nhao ma quyền sát trưởng, vừa nghĩ tới túi càn khôn, vậy mà hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng. Lão già này, giỏi tính toán a. Sử Ly trong lòng lạnh hừ một tiếng, tại tham gia lâm thời so tài đệ tử bên trong, Trương Lôi thực lực mạnh nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là hôm nay người thắng trận. Bất quá, lão già này lại muốn cho cháu của mình dương oai, lại nghĩ chỉ đem túi càn khôn khi ngụy trang, chỉ sợ cái này tính toán muốn thất bại. Vì trợ hứng, ta còn cố ý đem ta trồng 3 năm phương mới thành thục linh dưa lấy ra, so tài kết thúc về sau, người thắng trận đem có cơ hội cùng trưởng môn cùng chúng ta trưởng lão cùng một chỗ chia sẻ. Nhìn qua dưới khán đài một đám đệ tử nghe được mình đem túi càn khôn làm ban thưởng mừng rỡ phản ứng, Trương Tùng trong lòng đắc ý, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, lần nữa tăng lên ban thưởng quả cân. Nhưng mà, nâng lên linh dưa thời điểm, Trương Tùng khẽ mặt giật một cái, hắn sát phí tâm huyết trồng 3 năm, kết xuất 6 cái linh dưa, lại bị người trộm đi 4 cái. Vừa nghĩ tới việc này, Trương Tùng chính là một trận đau lòng, nhưng là vì cho Trương Lôi tạo thế, hắn cố ý đem thừa một cái linh dưa đem ra. Nhị trưởng lão lần này thế nhưng là thật bỏ hết cả tiền vốn a, lại là túi càn khôn, lại là linh dưa, không biết ai có cái này có lộc ăn. Nhị trưởng lão đem linh dưa làm bà bối, bình thường đều không cho chúng ta tới gần linh dưa vườn nửa bước, không nghĩ tới lần này hào phóng như vậy. Ai, chúng ta chỉ có hâm mộ phân nhi, chỉ sợ là ăn không được. Xem xét nhị trưởng lão đem linh dưa cũng lấy ra, dưới đài đệ tử lần nữa sốt sao, ngày bình thường, bọn hắn từng đánh qua linh dưa chủ ý, nhưng nghĩ đến nhị trưởng lão âm tàn, liền làm tức bỏ đi suy nghĩ. Giờ phút này, nghe được linh dưa hai chữ, bọn hắn liền nhịn không được chảy nước miếng, nhưng trong lòng rõ ràng, thực lực mình không được, chỉ có trông mà thèm phần. Các ngươi liền đợi đến nhìn ta cầm túi càn khôn ăn linh dưa đi. Trương Lôi khó nén trên mặt ngạo nghễ ý cười, tất cả mọi thứ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, vô luận là túi càn khôn, vẫn là linh dưa đều là gia chuẩn bị cho hắn, càng là nhìn thấy đệ tử khác ghét thị, trong lòng của hắn càng là dị thường đắc ý. Bất quá, vừa nghĩ tới linh dưa hôi thối, Trương Lôi dạ dày lan lộn, nghĩ, được rồi, linh dưa không ăn cũng được. Đem linh dưa chỉnh lên, ta muốn trước mở ra. Trương Tùng đối với khán đài Trương Lôi một cái tùy tùng vung tay lên, linh dưa liền bị đặt ở trên khay hiện lên đến Trương Tùng trước mặt một trương trên bàn trà. Được nghe Trương Tùng muốn trước đem linh dưa mở ra, Sử Ly suýt nữa cười ra tiếng, đã ngươi nghĩ mất mặt, đợi lát nữa ngươi tuyệt đối sẽ có cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trên khán đài, Liêu Thủy Ngạn cùng các trưởng lão khác nhìn qua linh dưa, trong mắt vậy mà cũng không nhịn được toát ra khát vọng thần sắc. Dù sao, linh dưa không phổ biến, bọn hắn ăn số lần lại không nhiều, vừa nghĩ tới linh dưa kia làm người tâm thần thanh thản tư vị, bọn hắn thậm chí nhịn không được nuốt lên nước miếng. Nhìn qua trưởng môn cùng các trưởng lão khác nhìn xem linh dưa thần sắc, Trương Tùng lông mày nhíu lại, càng đắc ý hơn, mọi người đều biết, linh dưa không phải phổ thông trái cây có thể so sánh, sắc ngoài cũng dị thường cứng rắn, khó mà mở ra, mà lại dùng phổ thông đao cụ sẽ phá hư cảm giác, vì thế, lão phu 3 năm qua dốc lòng nghiên cứu, rốt cục tự sáng tạo một chiêu, linh khí hóa cắt dưa pháp. Xem ra lão gia hỏa này vì mấy cái linh dưa, thật đúng là không ít bỏ công sức à, vậy mà 3 năm trước đây liền bắt đầu nghiên cứu làm sao cắt dưa. Xử lý trong lòng cười trộm. Người tại linh dưa bên trong thêm liệu mà đủ buồn nôn, cái này lao tiểu tử hoa văn cũng không ít, còn cái gì linh khí hóa cắt dưa pháp, đơn thuần đánh giám, chẳng qua là vì trang bức mà thôi. Dự đạo lười biếng thanh âm tại xử lý trong tâm thần vang lên, lão tiểu tử này mất mặt không chê sự tình lớn. Sau một khắc, Trương Tùng đứng ở trước mặt mọi người, cố ý lui lại mấy bước, chợt sắc mặt trầm xuống, vung lên ống tay áo, trong lòng bàn tay phải lúc này tổng thể một đoàn linh khí. Mở cho ta. Hai mắt đột nhiên đóng mở, Trương Tùng một tay bỗng nhiên ném một cái, linh khí hóa thành 9 mảnh lăng lệ lưỡi dao, hướng linh dưa bay đi. Linh khí lưỡi dao hướng linh dưa bay đi thời điểm, Trương Tùng lập tức thu hồi thủ thế, vươn râu, hơi híp con mắt, nhếch miệng lên ý cười, một bộ tha thiết kỳ vọng bộ dáng. Bành. Ngay tại linh khí lưỡi dao cùng linh dưa tiếp xúc mấy mắt, trực tiếp bạo, lập tức sền sệt màu vàng chất bẩn nương theo lấy gay mũi hôi thối hướng bốn phía tóe bắn đi. Ông. Cơ hồ là tại linh dưa bạo liệt mấy mắt, Liêu Thủy Ngạn ống tay áo vung lên, một nửa hình tròn hình phòng hộ màn sáng bảo hộ ở trước mặt mình. Soạt. Sên sệt màu vàng chất bẩn lập tức bị màn sáng bắn ngược hướng nhị trưởng lão vị trí, mấy vị trưởng lão khác cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn, mấy vị trưởng lão khác lập tức mơ hồ, vậy mà ngu ngơ tại đường trường. Cũng chính là tại bọn hắn ngu ngơ nháy mắt, màu vàng chất bẩn bắn ra được khuôn mặt của hắn cùng toàn thân đều là, gây mùi hôi thối thẳng hướng trán. Quy 1 chương 34, chương 34, ta đến qua. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Mà nó, làm sao thối như vậy? Con em ngươi, vì cái gì cùng từ hầm cầu bên trong vớt ra đầu dạng? Mấy vị trưởng lão lập tức cố nén buồn nôn, nhao nhao nhíu mày mắng. Chư vị đồng môn, xin mọi người yên tâm, linh dưa chính là cái này mùi vị, mùi thối càng nặng nói rõ linh khí càng dày đặc, không tin ta trước mặt mọi người nếm thử. Nói xong, Trương Tùng xoa xoa trên mặt chất bẩn, trực tiếp đem ngón tay bỏ vào trong miệng hút, vì càng có sức thuyết phục, hắn cố nén hôi thối, còn giả vờ như một bộ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Ta đậu phộng, lão tiểu tử này cũng quá mẹ nó có thể lắc lư đi. Nhìn thấy Trương Tùng động tác cùng biểu lộ, Sử Ly chính muốn buồn nôn. Linh dưa thật sự là cái này mùi vị. Đây cũng quá mẹ nó xấu. Không phải bình thường tối a, làm sao nghe giống phân? Đối nhị trưởng lão giải thích, dưới đài đông đảo đệ tử lại là bán tín bán nghi, cho dù bọn hắn chưa ăn qua linh dưa, nhưng cũng đã được nghe nói, lại nói Trương Tùng linh dưa cũng không phải bình thường thôi a. Nhị trưởng lão, ngươi quá mức. Khi dễ chúng ta không có kiến thức sao? Cái này căn bản không phải linh dưa vốn có mùi vị. Sau một lát, một vị trưởng lão xoa xoa trên mặt chất bẩn, chịu đựng hôi thối, lúc này cả giận nói, nhiều năm trước, lão phu may mắn hưởng qua linh dưa vốn là dị hương sông và mũi, nghe ngóng càng là làm người thần sắc khí sảng, mà ngươi cái này linh dưa lại là. Trương trưởng lão, cũng không thể nói như vậy, ta linh dưa chính là cái này mùi vị. Vừa rồi ta cùng Lôi Nhi bọn người còn chia ăn một cái, cùng cái mùi này giống nhau như lúc. Trương Tùng kiên trì, hắn tự nhận là tại dựa vào lý lẽ biện luận. Nhị trưởng lão, ngươi cũng rất có thể vô ích, ta cũng nếm qua linh dưa, cái này căn bản không phải linh dưa hương vị. Cùng Trương trưởng lão liền nhau một vị tóc nâu trắng trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng bị bắn lên chất bẩn, tức giận không chịu nổi, hồi tưởng lại mình đã từng nếm qua linh dưa cũng là nổi giận, ngươi mùi vị kia rõ ràng là phân. Phân. Trương Tùng thần sắc trì trệ, đột nhiên dư vị thoạt đầu trước ăn cái kia linh dưa hương vị, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lần nữa xoa xoa trên mặt chất bẩn, vậy mà phát hiện bên trong còn có hay không tiêu hóa xong rau quả. Cái này thật đúng là phân. Ta nói làm sao thúi như vậy? Đây rốt cuộc là ai dám làm? Trương Tùng gầm thét, khoe miệng cũng rút, trong dạ dày rời sông lấp biển, lúc này ở một cái, không, cụ thể hẳn là phân ức, số khí hơn thiên, nhưng là muốn nói lại nhà không ra. Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng nghe xong Trương Tùng, có ngốc bọn hắn cũng suy nghĩ minh bạch, lúc trước bọn hắn ăn thật sự là phân, chợt nôn ra một trận, bất quá cùng Trương Tùng đồng dạng, cũng là nghĩ nôn lại là nhà không ra. Vì sao nhà không ra? Rất giản đáp. Lúc trước Trương Tùng bọn người nếm qua linh dưa về sau, sợ hãi lãng phí, lúc này vận công đem linh dưa cùng phân cùng một chỗ luyện hóa triệt triệt để, nói đùa, giờ phút này muốn nói, thổ huyết còn tạm được. Cái gì? Linh dưa bên trong là phân. Kia nhị trưởng lão vừa rồi ăn chính là cái gì? Còn dùng nói, đương nhiên là phân. Trương Lôi mấy người bọn hắn trước đó lại còn chia ăn một cái. Mấy người bọn hắn thật có dũng khí, ngay cả phân cũng dám ăn. Hẹ. Trương Tùng tại trước mắt bao người, vậy mà đem dính lấy phân ngón tay bỏ vào trong miệng, dưới khán đài đệ tử thấy lại là nhíu mày, lại là buồn nôn. Một chút nữ đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thậm chí trực tiếp nôn ra một trận. Hừ, bình thường bảo bối giống như mà nhìn xem, còn tưởng rằng là nhiều đồ tốt, cái gì linh dưa à, phân dưa còn tạm được. Mới vừa rồi còn ghen thì ai có thể ăn vào linh dưa đâu, hiện tại người nào thích ăn ai ăn. Đúng, người nào thích đớp cất ai đi ăn đi thôi. Dưới khán đài đám người giống như vỡ tổ, nhìn có chút hạ hê nhìn qua Trương Tùng cùng Trương Lôi bọn người, cười vang, trong mắt ghen tị đã biến thành may mắn. Thế nào? Kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Ngươi vậy mà sớm ăn một cái, hương vị rất tốt. Nhìn qua nôn khan không chỉ Trương Tùng, Sử Ly trong lòng lại là trong bụng nở hoa, vậy mà dám chơi đều lão tử, lần này trước hết để cho ngươi ăn chút phân, cho ngươi một chút giáo huấn. Mẹ nó, lão tiểu tử này đối với mình thế nhưng là thật là độc ác a, thậm chí ngay cả phân cũng dám ăn. Dược đạo cũng không nhịn được sổ một câu nói tục, thanh âm bên trong tràn đầy ghét bỏ. Nhị trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Thủy Ngạn chau mày, nhìn qua Trương Tùng trên mặt vẻ giận. Trưởng môn, ta cũng không biết, chuyện này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Hẹp dài trong ánh mắt lóe ra vẻ âm tàn, Trương Tùng cố nén nuốt han, giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, Trương Tùng mặt cũng là nóng bỏng đau, lúc đầu muốn dùng linh dưa tới trang bức một phen, hơn nữa còn trước mặt mọi người nói hắn đã ăn một cái giống nhau như lúc, không ngờ trang bức không thành, hiện tại tất cả mọi người biết hắn nếm qua phân. Nhìn qua Trương Tùng âm trầm khuôn mặt, Sử Ly tại trong lòng thầm đủ, nhìn xem lão gia hỏa bộ dáng, chỉ sợ thật sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Cái này lao tiểu tử bị tức váng đầu đi, còn tra cái tra ra manh mối. Làm sao tra? Chẳng lẽ hắn nếm thử phân hương vị, liền biết là ai kéo hay sao? Dự đạo tổn hại người không mang một cái chữ thô tục, lập tức nói, loại chuyện này, ngươi không nói, ta không nói, mật chết hắn cũng tìm không thấy là ai làm. Nhị trưởng lão, chuyện này xử lý như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Liêu Thủy Ngạn hơi có vẻ không kiên nhẫn phất phất tay, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cũng là một thân phân, tại chúng đệ tử trước mặt mất mặt coi như ném đại phát, hắn rất hy vọng chuyện này nhanh lật qua, tuyên bố so tài bắt đầu đi. Liêu Thủy Ngạn suy nghĩ, sau này tuyệt đối sẽ không cùng nếm qua phân người tại một cái trên bàn ăn cơm, thật là buồn nôn. Không dám ngỗ nghịch Liêu Thủy Ngạn ý tứ, Trương Tùng thở dài ra một hơi, cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng cắn răng ngạnh sinh sinh tuyên bố, so tài hiện tại bắt đầu. Trương Tùng mất mặt ném đến mặt đều không có ra, được nghe tức giận hắn tuyên bố so tài bắt đầu, dưới đài chúng đệ tử sợ bị giận chó đánh mèo, chớp mắt yên tĩnh trở lại. Thiếu gia, ngươi nhất định sẽ thắng. Yên tĩnh trong đám người, Tiểu Linh Nhi êm tai thanh âm vang lên. Nha đầu này, không phải thêm phiền sao? Sử Ly có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng cười khổ. Quả nhiên, Tiểu Linh Nhi lời nói giống như quăng vào bình tĩnh mặt hồ hòn đá nhỏ, tại vừa mới quy về yên tĩnh trong đám người khơi dậy tầng tầng gợn sóng, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Thứ, một cái phế vật, không bị người đánh cho tàn phế coi như xong, còn muốn thắng. Phế vật chính là phế vật, ngay cả bên người nha hoàn đầu cũng có ma bệnh. Cái này tiểu nha hoàn rõ ràng là ngại phế vật kia không đủ mất mặt, ha ha. Bên hai bên cạnh đám người châm chọc khiêu khích, Tiểu Linh Nhi mắt điếc hai ngờ, cho dù Sử Ly chưa từng có minh xác nói qua đã khôi phục tu vi, nhưng Sử Ly trên thân toát ra khí tức rõ ràng là đã khôi phục tu vi. Sử Ly phế vật danh hiệu từ xưa đến nay, lần này lâm thời so tài tông môn cũng không có khảo thí đệ tử đẳng cấp tu vi, còn là dựa theo trước kia đẳng cấp tu vi phân chia. Đối mặt một cái sớm đã ở trong lòng bị nhận định phế vật lúc, đám người khẳng định là lại không chút nào keo kiệt bọn hắn châm chọc khiêu khích. Giờ phút này cho dù là Sử Ly nói cho đám người hắn đã khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng, sẽ chỉ nói hắn người si nói mộng, dùng thực lực nói chuyện hoàn toàn thắng được hơn trăm hùng biện, cho nên hắn tự nhiên cũng không muốn qua giải thích thêm. Ngươi cái phế vật, liền đợi đến chết đi. Trương Lôi cố nén nuốt hàn, hoán độc nhìn chằm chằm Sử Ly, cứ việc cũng không biết linh dương một chuyện là Sử Ly gây nên, hắn lại đem lửa giận chuyển rời đến Sử Ly trên thân. Quy 1 chương 35, chương 35, kết quả sẽ rất thảm. Ngươi thiếu ta, hôm nay nên trả. Đứng ở trong đám người, Sử Ly đón Trương Lôi ánh mắt nhìn, trong mắt lóe lên hàn mang. Tại cùng Sử Ly ánh mắt va chạm một cái chớp mắt, thấy lạnh cả người vậy mà từ Trương Lôi đôi xương cụt dâng lên, thậm chí làm hắn sợ hãi, bất quá hắn lần nữa lắc lắc đầu, nói với mình, đây hết thảy đều là ảo giác. Mẹ. Cùng lúc đó, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đang nằm tại rời người bảy cách đó không xa dưới bóng cây, chính đang nôn khan. Hai người vững tin, Trương Lôi đã nhìn ra bọn hắn đối với hắn che giấu Sử Ly đã khôi phục tu vi một chuyện, lúc này mới chuyên môn để bọn hắn nức tức, nếu không lấy Trương Lôi làm người, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn linh dưa ăn. Mẹ nó, đã ngươi dạng này hại chúng ta, không giảng tình nghĩa huynh đệ, còn cố ý để chúng ta nức tức, xem ra lão tử không nói cho ngươi tình hình thực tế là được rồi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch cơ hồ mật đều phun ra, nôn mửa đồng thời khiên động vết thương trên người, đau đến đầu đầy mồ hôi, càng như vậy bọn hắn càng là cho rằng Trương Lôi tá ma giết lửa, đồng thời nguyền rủa Trương Lôi đi chết. Sử Ly tuyệt đối có thể một chiêu xử lý hắn. Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong lòng đã phản chiến, nhao nhao ủng hộ lên Sử Ly đến, đã Trương Lôi không giảng cứu, bọn hắn cũng không còn đối lúc trước giấu giếm mà ấy nấy. Công bằng lý do, tranh tài khai thác bốc thăm phương thức, mỗi vòng đấu vòng loại về sau, vòng tiếp theo tiếp tục bốc thăm quyết định đối chiến nhân tuyển, cứ thế mà suy ra, thẳng đến cuối cùng người thắng trận sinh ra. Trương Tùng đã khôi phục tỉnh táo, ánh mắt quét qua đám người, vô ý thức tại Sử Ly trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Công bằng, bốc thăm. Được nghe tranh tài áp dụng bốc thăm phương thức, Sử Ly trong lòng tuôn ra một trận cười lạnh, nhị trưởng lão lao hồ ly này quả nhiên đam mưu túc trí, như vậy chỉ cần tại bắt cưu thời điểm hơi động động tay chân, hắn liền sẽ trở thành Trương Lôi đối thủ. Mà vô luận Trương Lôi đem hắn đánh cho nhiều thảm đều sẽ không có người hoài nghi tính công bình của trận đấu, dạng này còn có thể bảo đảm Trương Lôi dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Trải qua vừa rồi mất mặt xấu hổ cắt linh dưa sự kiện, Trương Tùng nghị cứu danh dự, ngay sau đó còn nói thêm, vì cho so tài tăng thêm điểm tặng thưởng, cá nhân ta chuẩn bị tái xuất 5000 mai kim tệ làm người thắng trận ban thưởng. Vừa dứt lời, Trương Tùng ống tay áo vung lên, 5000 mai kim tệ rầm rầm tiến vào đã cất đặt tại Liêu Thủy Ngạn trước mặt trong túi càn khôn. Trương Tùng thầm nghĩ, Trương Lôi chiến thắng cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, chiến thắng ban thưởng càng nhiều, càng đủ để chứng minh hắn cháu trai thực lực chất lượng 10 phần, mà hắn túi càn khôn cùng cái này 5000 mai kim tệ cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, kết quả là vẫn là mình. Hiện tại bắt đầu bốc thăm. Quả nhiên, trên tài bốc thăm là từ nhị trưởng lão phụ trách, hắn đem tay vươn vào một cái hộp đá bên trong nhìn như ngẫu nhiên rút ra thứ một vòng đấu đối thủ. Tại liên tiếp đọc lên mười mấy tổ đối chiến đệ tử về sau, Trương Tùng rốt cục bất động thanh sắc đọc lên một tổ đối chiến danh sách, Sử Ly đối chiến Trương Lôi. Kết quả tại Sử Ly trong dự liệu, hắn khẽ nhíu mày một cái chớp mắt giãn ra, khóe miệng treo lên sâm nhiên cười lạnh. Vẫn là gia gia suy tính được chú đáo, vòng thứ nhất liền an bài ta cùng Sử Ly đối chiến, ta nhẹ nhàng tùng tùng đánh bại hắn về sau, dạng này liền không cần tiêu hao quá nhiều thể lực, còn có thể thuận lợi tấn cấp. Từ vừa rồi cái chủng loại kia e ngại cảm giác bên trong khôi phục lại, Trương Lôi liếc qua nghe được đối chiến kết quả sau khẽ nhíu mày xử lý, trong lòng một trận mừng thầm, ngươi cái phế vật bây giờ sợ. Một. Cùng lúc đó, trong đám người, những cái kia rút đến đối chiến đối thủ so thực lực mình yếu đệ tử cũng ở trong tối từ mừng rỡ, tối thiểu nhất bọn hắn có thể thuận lợi tấn cấp, mà lại cũng không trở thành tiêu hao quá nhiều thể lực. Đáng chết, làm sao để ta cùng hắn đối chiến? Ta một cái đoán thể tam phẩm, cùng một cái đoán thể ngũ phẩm người đối chiến, chơi như thế nào? Còn không bằng trực tiếp để ta nhận thua, mãi mãi. Đây không phải rõ ràng lừa ta sao? Là muốn cho lão tử vừa lên đài liền quỳ sao? Ai, chúng ta còn tốt chút, đợi lát nữa thảm nhất khẳng định chính là tên phế vật kia, hắn cùng Trương Lôi chênh lệch 3 đẳng cấp, nếu là Trương Lôi không hạ thủ lưu tình, chỉ sợ trực tiếp liền chơi xong. Rút đến đối thủ so thực lực mình mạnh một chút đệ đệ nhau nhau sắc mặt tâm trầm, hùng hùng hổ hổ, bọn hắn đối kết quả tỷ thí đã không ôm bất cứ hy vọng nào, mà bỗng nhiên nghĩ đến xử lý cùng Trương Lôi đối chiến về sau, bọn hắn ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Theo so tài bắt đầu, bên thắng hưng phấn ngạo nghễ, kẻ bại mặt lộ vẻ nhục chí chi sắc. Sử Ly cùng Trương Lôi đối chiến trước, là một vị đoán thể ngũ phẩm đệ tử đối chiến một vị đoán thể tam phẩm đệ tử, hai người thực lực chênh lệch hai cái cấp bậc, cái sau cơ hội là tại nghiền ép đối phương. Kết quả cũng không ngoài dự liệu, cuối cùng cái kia đoán thể tam phẩm đệ tử liền bị đánh bay xuất chiến đài bên ngoài, miệng nuốt máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Trận tiếp theo, Trương Lôi đối chiến Sử Ly. Tuyên bố vượt qua một trận người thắng trận về sau, Trương Tùng mặt không thay đổi hô lên Trương Lôi cùng Sử Ly danh tự. Cuộc tỷ thí này không có cách nào nhìn, thực lực sai biệt quá lớn a. Ta nhìn cũng thế, một cái là đoán thể tam phẩm phế vật, một cái là đoán thể lục phẩm, khẳng định so sánh với một trận kết quả còn thảm. Nếu như bị đánh trọng thương hoặc là thổ huyết vậy thì thôi, trong mắt của ta Sử Ly tên phế vật kia không bị đánh chết liền thắp nhang cầu nguyện. Được nghe Sử Ly muốn cùng Trương Lôi đối chiến, dưới đài có không ít người nhìn một chút Sử Ly, nhao nhao lắc đầu. Một cái đoán thể tam phẩm phế vật cùng tham gia so tài người bên trong thực lực mạnh nhất Trương Lôi đối chiến, kết quả chính là dùng nhỏ mẫu ngón chân ngẫm lại liền có thể liếc qua thấy ngay, đó chính là Sử Ly hạ tràng tuyệt đối sẽ rất thảm. Ta cũng cho rằng như vậy, nếu là tên phế vật kia có thể thắng, ta liền ngay trước chỗ người có mặt đắc tức. Lúc trước nếm qua linh dưa Trương Lôi một cái tùy tùng cũng phụ hòa nói, hôm nay đủ nóng, đợi lát nữa tìm địa phương tẩy cái nước lạnh tắm đi. Ta nhìn ngươi không phải muốn đi tẩy nước lạnh tắm, là muốn tìm phường thị bên trên kia cái gì lâu cô nương đi. Hắc hắc. Đối với so tài kết quả, dưới đài một ít đệ tử thậm chí đã lười đi suy đoán, theo bọn hắn nghĩ Sử Ly cùng Trương Lôi đối chiến là không có có bất cứ cái gì lo lắng, đang chờ đợi quá trình bên trong, rất nhiều người buồn bực ngắn ngẩm, thậm chí có chút đệ tử nói đến lời nói thô tục. Trương Tùng khôi phục dĩ vãng biểu lộ, tức sẽ thấy lần này lâm thời so tài muốn kết quả, hắn hơi buông lòng xuống, ngáp một cái, vươn lên bên cạnh chén trà, đem ánh mắt rời về phía chính giữa sàn chiến đấu. Sử Ly cơ hồ cùng Trương Lôi đồng thời đi vào chiến này, cái trước biểu lộ hờ hững, cái sau thì là biểu lộ nhẹ nhàng. Tên phế vật này vậy mà không sợ, đoán chừng là sợ choáng váng a. Ngươi nhìn hắn biểu tình kia, nhìn qua đứng tại trên chiến đài Sử Ly, cho dù rất nhiều trong lòng người đã có thắng bại kết quả, nhưng vẫn có người nhịn không được đối phát ra miệng mai chế rêu thanh âm. Đôi mắt đẹp tại Sử Ly trên thân dừng lại chốc lát, phương vị vẫn như cũ mặt không biểu tình, đặt ở hai đầu gối bên trên ngón tay ngọc nhỏ dài hơi bỗng lúc ních, cau mày. Đương nhiên nàng cũng không phải là vì Sử Ly lo lắng, chỉ bất quá người quán tính thương hại mà thôi. Dù sao tông môn một cái nổi danh phế vật đối chiến cao hơn hắn ra 3 đẳng cấp đối thủ. Sử Ly chậm rãi nhắm mắt lại, tự động che giấu trong đám người ồn ào. Bất luận là bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào, không có thực lực thì không có quyền lên tiếng, chỉ có ngươi biểu hiện ra đủ thực lực về sau, mới có thể để cho những cái kia xem thường ngươi người ngậm miệng. Trên chiến này, Sử Ly khép hờ hai con ngươi, Trương Lôi sắc mặt trầm xuống, đám người cũng nhao nhao lộ ra ngưng trọng. Quy 1 chương 36, chương 36, chấn kinh. Đến tột cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ hãi, không dám mở mắt nhìn. Đám người đầu tiên là ngưng trọng, chợt đang nghi ngờ bên trong xôn xao. Người tên phế vật này vẫn còn giả bộ, nhìn ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tại Trương Lôi trong mắt, Sử Ly cử động rõ ràng là đối với hắn trần trụi không nhìn, hắn cái kia dung hạ được bị một cái phế vật tại trước mặt mọi người như thế không nhìn, hung hăng cắn răng mở miệng. Khai xuất kích. Trương Lôi gầm nhẹ một tiếng, tay phải chợt một đạo hóa thành hai trượng lớn nhỏ phong đao trường ảnh, nhấc lên một trận cuồng phong, trên chiến đài nháy mắt cắt bay đá chạy, hướng về Sử Ly phách chạm mà đi. Trương Lôi công pháp rèn thể đến gần vô hạn linh cấp, khai sơn kích là hắn bí thuật, một cái đoán thể tam phẩm phế vật khẳng định không có cách nào tiếp nhận. Lời ấy không giả, nhìn Trương Lôi khí thế, đánh vào trên thân người khẳng định sẽ nhục thân trực tiếp sụp đổ. Trương Lôi hẳn là không muốn cùng một cái phế vật lãng phí thời gian, mới trực tiếp sử xuất hắn lợi hại nhất chiêu thức. Nhưng mà, đám người không nhìn thẳng Trương Lôi trong mắt sắc cơ, bọn hắn coi là Trương Lôi vẹn vẹn là vì tốc chiến tốc thắng mà thôi. Giờ phút này có chút nhát gan nữ đệ tử thậm chí đã nhắm mắt lại, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy Sử Ly bị Trương Lôi một quyền đánh nát nhục thân thảm trạng. Tại Trương Lôi khai sơn kích vung ra nháy mắt, Liêu Thủy Ngạn trong mắt giun lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, lấy tu vi của hắn đã nhìn ra Trương Lôi vừa ra tay chính là sát chiêu, nhưng hắn nhưng không có mở miệng ngăn cản ý tứ. Thông môn không nuôi phế vật, hắn tìm không thấy lý do ngăn cản. Thiếu gia, nhìn thấy Trương Lôi bạo kích mà ra, Sử Ly lại không có phản ứng, y nguyên nhắm mắt mà đứng, Tiểu Linh Nhi cũng không nhịn được lo lắng, nhỏ tay nắm chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sử Ly. Ngay tại Trương Lôi sắp vọt tới trước mặt thời điểm, Sử Ly hai con ngươi đột nhiên đóng mở, một đầu kim sáng long lánh du long từ đồng tử bên trong chợt lóe lên. Lăng không chỉ, vang một tiếng, một đạo ba trượng lớn nhỏ kim sắc chỉ mang vạch đốt không phá, đồng nhiên nên hướng phong đao, Trương Lôi khai sơn kích nhấc lên cuồng phong trận bị chỉ mang khí thế trực tiếp nghiền ép, cuồng phong lập tức tính hơi thở. Bành! Tại hoàn toàn thực chất hóa kim mang chỉ đè xuống, Trương Lôi trưởng ảnh phong đao nháy mắt tái diệt, Trương Lôi thân thể bị cuốn lên, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Loại khí thế này Trương Lôi thế nhưng là chưa từng gặp qua, tại giữa không trung, tinh thần của hắn liền run lên bần bật, cảm giác nguy cơ nháy mắt từ trong lòng dâng lên, hai mắt bên trong hoảng sợ hiện lên. A. Sau một khắc, trong đám người kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Ngươi thật khôi phục tu vi rồi. Vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đám người kinh hô ở giữa, Trương Lôi sắc mặt trắng bệnh rơi xuống đất, hắn cố nén không có lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, hắn đối Sử Ly không còn dám có chút khinh thị, lúc này lần nữa bấm niệm pháp quyết. Oanh. Nhưng mà, tại Trương Lôi còn chưa tế ra khai sơn kích trước đó, Sử Ly hai đạo màu vàng chỉ mang đã giáng lâm, theo hai tiếng thịt băng xương vỡ tiếng oanh minh về sau, hai cánh tay của hắn nháy mắt vỡ vụn. Trương Lôi kêu thảm, tâm thần hãi nhiên, giờ phút này trong mắt của hắn sợ hãi đã đến cực hạn, nhưng Sử Ly phản kích cũng không có kết thúc. Chỉ gặp hắn lần nữa hướng Trương Lôi nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo chỉ mang khí thế xẹt qua chiến đài, trên chiến đài lập tức xuất hiện một đạo rưỡi trượng sâu khe rãnh, chỉ mang rơi vào Trương Lôi trên đùi về sau, hắn hai cái đùi trực tiếp xuyên thủng, cốt nhục vỡ vụn. Phù phù. Trương Lôi ầm vang quỳ rạp xuống Sử Ly trước mặt. Giờ phút này Trương Lôi hai gò má mấy quất, tâm thần rung mạnh, giờ phút này hắn đã đau đến không cách nào hò hét. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực, lão tử còn không có tận hứng đâu. Sử Ly ngóng nhìn Trương Lôi, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nếu là có khả năng lời nói, hắn là tuyệt đối không ngại trực tiếp muốn Trương Lôi mệnh. Ngươi. Trương Lôi chầm chậm lên trước mặt khe rãnh, trong mắt hai nhiên, rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, nếu là Sử Ly toàn lực xuất thủ lời nói, hắn cũng không phải là tay chân bị phế đơn giản như vậy, giờ phút này trốn lại trốn không thoát, lúc này dọa đến hai mắt tối đen, ngất đi. Cái này sao có thể? Hắn không phải chỉ là đoán thể tam phẩm sao? Một chiêu. Sử Ly chỉ dùng một chiêu liền đem đoán thể lục phẩm Trương Lôi trực tiếp đánh phế đi. Cái này sao có thể? Ngơ ngác ngóng nhìn đã bị phế sạch Trương Lôi đã ngất đi, trên mặt mọi người lộ ra hãi nhiên cùng khó có thể tin. Hắn không phải cái phế. Tại Lâm Thời so tài trước đó, Sử Ly tại tông môn nổi danh nhất cái gì, vậy khẳng định là đại danh đỉnh đỉnh phế vật danh hiệu. Nhưng là, tại sao ngày hôm nay, trong tông môn tất cả mọi người nhận biết đem sẽ cải biến. Có người đột nhiên muốn nói Sử Ly vẫn là phế vật lúc, nhưng rất nhanh phát hiện không ổn, chớp mắt ngậm miệng. Hắn không phải tu vi trì trệ không tiến sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái đoán thể tam phẩm người, một chiêu liền đem đoán thể lục phẩm người đánh cho tàn phế. Hắn khôi phục tu vi rồi. Liền xem như khôi phục tu vi, lại làm sao có thể không đến ngắn như vậy thời gian thăng liền ba cấp? Ta không có nhìn lầm a. Trong đám người, khiếp sợ thanh âm còn tại lan tràn. Đối với lúc trước những cái kia trào phúng cật lực người thì là càng không ngừng nuốt nước miếng, con mắt nhìn chằm chằm Sử Ly, cho dù sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn thậm chí cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Kết quả hoàn toàn chính xác rất thảm, bất quá thảm chính là Trương Lôi, lại không phải Sử Ly. Đem so với trước mười mấy trận đối chiến, Sử Ly xuất thủ như thế gọn gàng, Phương Phỉ cũng không nhịn được ghé mắt. Lấy Sử Ly đối chiến Trương Lôi thủ đoạn, Phương Phỉ còn là có thể nhìn ra được, thực lực của hắn ít nhất đạt đến đoán thể lục phẩm trở lên, mà lại Sử Ly công pháp bí thuật cực kỳ cường hãn. Trước kia thiếu gia rốt cục về đến rồi. Tại Trương Lôi phóng tới Sử Ly thời điểm, Tiểu Linh Nhi khẩn trương nắm chặt tay nhỏ, khi Sử Ly phế bỏ Trương Lôi về sau, rốt cục cấn chứng Sử Ly đã khôi phục tu vi sự thật. Thời khắc này Tiểu Linh Nhi xinh đẹp trên mặt lại là một cách lạ kỳ bình tĩnh, trong mắt đẹp hiện lên một tia vui mừng. Sử Ly bị khi thành rác rưởi đã có 3 năm lâu, ở giữa tiếp nhận bao lớn đau khổ cùng kiềm chế, trừ Sử Ly bên ngoài, không có người so Tiểu Linh Nhi càng hiểu, giờ phút này Sử Ly một trận chiến vì chính mình chính danh. Một trận chiến này, đánh nát phế vật danh hiệu. Đám người bị Tiểu Linh Nhi thanh âm hấp dẫn tới, nhìn về phía nàng lúc, mạnh phát hiện, thời gian hơn 1 năm, thiếu nữ đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, ngọc phu tiên cơ. Trong lúc nhất thời để bọn hắn không khỏi thấy có chút thất thần. Bất quá, Tiểu Linh Nhi, để đám người bên trong người cũng không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đã sớm biết tên phế vật này? À, không, hẳn là Sử thiếu gia đã khôi phục tu vi, cố ý ẩn giấu thực lực hay sao? Đám người lúc trước đối xử Ly phế vật xưng hô, triệt để biến thành Sử thiếu gia. Nhưng mà, giờ phút này hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, sau này bọn hắn không thể lại cho rằng Sử Ly là phế vật. Liêu Thủy Ngạn nhìn thấy Sử Ly một chiêu đem Trương Lôi đánh bại, tựa lưng vào ghế ngồi thân thể, cũng đột nhiên hướng về phía trước hết, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Chỉ là loại công pháp này, linh lực ba động khí tức làm sao lại giống như đã từng quen biết đâu? Tiểu tử này làm sao lại khôi phục tu vi đây? Chẳng lẽ có người nào đang giúp hắn? Liêu Thủy Ngạn nhíu mày, trong mắt lộ ra ngưng trọng cùng không thể tưởng tượng nổi. Quy 1 chương 37, chương 37, cảm ơn, nhị trưởng lão. Một năm trước, Sử Ly bị Sử gia đưa đến Tiên Đạo Tông, Liêu Thủy Ngạn bức bách tại Sử gia uy thế mới thu lưu hắn, lấy ngoại môn đệ tử thân phận, lại không cung cấp bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Tông môn tài nguyên có hạn, Liêu Thủy Ngạn sẽ không lãng phí đến một cái phế vật trên thân. Năm đó, Sử Ly được đưa đến Tiên Đạo Tông lúc, Sử gia một cái chấp sự lại còn nói Tiên Đạo Tông linh khí nồng đậm, dạng này có lợi cho Sử Ly khôi phục tu vi. Mấy vạn năm trước, Vạn Đạo Sơn linh khí nồng đậm, tông môn san sát, Vạn Đạo Tông càng là nhất chi độc tú, anh tài xuất hiện lớp lớp, tại linh vực bên trong có thụ tôn sủng, lịch thay mặt trưởng môn tu vi thâm bất khả trắc. Nhưng mà, từ khi Vạn Đạo Sơn linh khí bỗng nhiên mỏng manh về sau, tất cả tông môn ngày càng tàn lụi, Vạn Đạo Tông cũng không ngoại lệ, sau chia làm Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn, đồng thời biến thành mặt lưu môn phái, đến nay tu vi cao nhất chính là Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Ngai, chỉ là chút cơ sơ kỳ mà thôi. Bởi vì linh khí mỏng manh, Vạn Đạo Sơn ở giữa tông môn cơ hồ đều là dựa vào tông môn còn sót lại linh tuyển cùng linh đàm trở tu hành. Cuối cùng là công pháp nguyên nhân, vẫn là Sử Ly là thiên tài nguyên nhân, hơn 2 tháng thời gian, vậy mà tăng lên 3 đẳng cấp. Bực này tốc độ tu luyện, thực sự khủng bố. Hơn 2 tháng trước, Sử Ly tu vi còn dừng lại tại đoán thể tam phẩm, lúc này Liêu Thủy Ngạn đã nhìn ra, tu vi của hắn đã đạt đến đoán thể lục phẩm cảnh giới. Nhìn kỹ Sử Ly, Liêu Thủy Ngạn hai mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, một đạo tinh mang hiện lên, trong tay chén ngọn lập tức thành một mịn, lúc này hắn nhớ tới, cái kia đã từng thiên tài Sử Ly, cái kia tuổi còn nhỏ liền tiến vào trúc cơ kỳ thiếu niên. Lấy tiểu tử này tiên phú tu luyện, tương lai chú định không phải vật trong ao a. Liêu Thủy Ngạn đương nhiên biết, linh vực nội cũng từng đi ra mấy cái thiên phú kinh người thiên tài tu luyện, bất quá bọn hắn từ lâu thành tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như Sử Ly có thể lưu tại Tiên Đạo Tông, Vạn Đạo Tông trấn hưng có hy vọng, hắn Liêu Thủy Ngạn cũng xứng đáng Vạn Đạo Tông lịch đại lão tổ. Để ngươi không tử tế, cho ăn hai chúng ta đức cức, đáng đời. Nhìn qua đã ngất đi Trường Lôi, Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong lòng mừng thầm. Thậm chí đối Sử Ly sinh ra lòng cảm kích, nhìn Sử Ly thực lực, lúc trước đối phó bọn hắn hai người, khẳng định là giữ lại thực lực, bằng không giờ phút này bọn hắn khẳng định đã không biết đi chết ở đâu rồi. Lúc trước quỷ cầu hắn vẫn là rất đúng rồi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch vậy mà bội phục mình, trong lòng cảm khái, đối mặt Sử Ly bọn hắn thật sự là quá thức thời vụ. Bịch. Biểu lộ đặc sắc nhất, khi số nhị trưởng lão Trương Tùng, chính hắn bày, liệu định vạn vô nhất thất cục, không ngờ lại tới một cái lớn đảo ngược, nhìn thấy Trương Lôi bị đánh tàn phế nháy mắt, hắn lòng đang dì máu. Trương Tùng trong tay chén ngọn ứng thanh rơi xuống đất, há hốc mồm, trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm chính giữa sàn chiến đấu Sử Ly cùng hôn mê Trương Lôi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đây hết thảy đều là ảo giác. Trương Tùng không thể tin được đây hết thảy, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại lại mở ra, lần nữa nhìn về phía chiến đài thời điểm, nhìn thấy vẫn là hờ hững đứng thẳng Sử Ly cùng hôn mê trên mặt đất Trương Lôi. Da mặt đột nhiên co quắp một trận, Trương Tùng chớp mắt hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, hắn tại Tiên Đạo Tông thân phận và địa vị, cũng không dung hắn quá thất thố, hắn cũng càng không khả năng trực tiếp xông lên đi phế bỏ Sử Ly. Nương khí kỳ Trương Tùng tuyệt đối có năng lực trực tiếp đem Sử Ly đánh cho tàn phế, thậm chí trực tiếp lấy tính mạng của hắn, nhưng lúc này không thể, lâm thời trong tỷ thí không thể bảo tồn thực lực, còn là hắn nói ra, mình cùng một người đệ tử độc thủ, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Nhưng mà, nhìn Trương Lôi thương thế, cho dù là phục dụng tục xương đan, chỉ sợ lưu lại tàn tật cũng là khó tránh khỏi. Trong mắt cơ máu phun trào, trường bào phía dưới, Trương Tùng nắm đấm được kéo kẹt vang, sau đó lại lặng yên bung ra, loại kia đánh nát răng hướng trong bụng nuốt cảm giác, khiến cho hắn tức đến muốn phun máu. Nhị trưởng lão, hẳn là ta thắng a. Hai tên đệ tử đem Trương Lôi khiêng xuống chiến đài, Sử Ly mỉm cười nhìn về phía Trương Tùng, biểu lộ mười phần nhẹ tùng. Nghe được Sử Ly, nhị trưởng lão chậm qua thần mà đến, hung hăng cắn răng, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần lạnh ý, trong lòng nhỏ máu tuyên bố, nói, Sử Ly thắng. Ở sau đó trong tỷ thí, kiến thức Sử Ly một chiêu miểu sát nhất được xem trọng Trương Lôi về sau, Sử Ly đối thủ đối với hắn trở nên cực kỳ cung kính khách khí, cho nên hắn cố ý nắm trong tay lăng không chỉ lực đạo, chạm đến là thôi. Có thủ tất báo, cách đêm báo, vì báo được các hơn. Sử Ly đối Trương Lôi chính là như thế. Đa tạ Sử thiếu gia. Ở sau đó trong tỷ thí, Sử Ly đối thủ bàn sơ cũng lo lắng sẽ rơi vào cùng Trương Lôi kết quả giống nhau, nhưng mà Sử Ly lại hạ thủ lưu tình, tại lạc bại về sau, bọn hắn đầy cõi lòng cảm kích nói tạng. Mà lại, bọn hắn đối Sử Ly xưng hô cũng biến thành Sử thiếu gia, ánh mắt bên trong tự nhiên cũng nhiều kính ý. Những cái kia lúc trước chào phúng qua Sử Ly đối thủ, thì là trực tiếp ôm quyền túi đầu nhận thua. Đây hết thảy, Trương Tùng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Khi Sử Ly tại một vòng cuối cùng chiến thắng về sau, Trương Tùng trong lòng bốc lên lửa giận suýt nữa áp chế không nổi, hắn sắc mặt tái xanh, cái ghế tay vịn đã bị hắn bóp ra dấu tay, nếu không phải trưởng khống lấy lực đạo, chỉ sợ tay vịn đã bị bóp nát. Trương Tùng hẹp dài mảnh ánh mắt bên trong chớp động lên âm độc quan mang, vừa nghĩ tới bị phế sạch Trương Lôi, trong lòng của hắn giống như khoan đâm đau đớn khó nhịn. Hung ác nham hiểm ánh mắt từ thần sắc nhẹ nhõm Sử Ly trên mặt đảo qua, lại nhìn một chút bày ra tại trưởng môn Liêu Thủy Ngạn trước mặt cái kia chứa 5000 kim tệ túi càn khôn, Trương Tùng sắc mặt biến được xanh đen. Túi càn khôn thế nhưng là hắn nhập vào nhập ngưng khí kỳ về sau, cùng hắn giao tình thâm hậu bay khói sườn núi ngũ trưởng lão Lưu Giải Châu chuyên môn làm hạ lễ tặng cho hắn. Nhưng mà, túi càn khôn chủ người lập tức liền muốn thay người, tính cả bên trong 5000 kim tệ cùng một chỗ, nhị trưởng lão thịt đau đồng thời, trong lòng lại sinh ác niệm. Mặc dù là nhị trưởng lão tính toán Sử Ly trước đây, nhưng ngày bình thường âm tàn bá đạo hắn nhưng sẽ không lỗ, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng bỏ qua Sử Ly. Tiểu tử, sau này ngươi phải coi chừng. Dự đạo thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên hắn đã cảm xúc đến Trương Tùng tâm thần ba động, lúc này nhắc nhở. Trong lúc vô tình lưu chuyển ánh mắt, Trương Tùng oán độc thần sắc rơi vào Sử Ly trong mắt, hắn chợt lặng yên gật đầu. Ván đã đóng thuyền, lại nói là nhị trưởng lão cùng Trương Lôi tính toán mình trước đây, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì, mẹ nó, lao tử còn muốn khí ngươi. Sử Ly cười đùa tí từng đi đến nhìn trên đài lúc, giống như hết thệ cũng chưa từng xảy ra, nhị trưởng lão, ban thưởng là của ta a. Sử Ly kia không có chuyện người giống như biểu lộ, để nhị trưởng lão khẽ mắt quất thẳng tới, trong lòng hận ý giật quá. Cái này là của ngươi. Nhị trưởng lão hơi có vẻ tay cứng ngắc cầm lên chứa 5000 kim tệ túi càn khôn, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm ơn, nhị trưởng lão. Nắm lấy túi càn khôn, Sử Ly cũng không ngẩng đầu lên xoay người rời đi, Trương Tùng giống tuyết tay thì lúng túng ngừng ở giữa không trung, sau đó trong hư không vụ một hồi. Sử Ly, nếu là đặt ở hắn không có đem Trương Lôi đánh phế trước đó, khả năng còn không có gì. Giờ phút này, cái này năm chữ lại giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng đánh vào nhị trưởng lão trên mặt, suýt nữa đem tức giận đến thổ huyết. Trương Tùng mặt càng đau, so đấp cất sau càng đau, Quy 1 chương 38, chương 38, xung kích đoán thể thất phẩm. Tốt. Trương Tùng đem túi càn khôn giao cho Sử Ly về sau, Liêu Thủy Ngạn động thân mà lên, vỗ tay gọi tốt. Trương Lôi đối chiến Sử Ly vừa lên đến chính là sát chiêu, kết quả bị Sử Ly phế bỏ, về phần Trương Tùng phản ứng hắn từ lâu xem ở trong mắt, cái này nhị trưởng lão đến tuột cũng sẽ làm những gì tựa hồ rất rõ ràng. Bất quá, Liêu Thủy Ngạn quyết định, muốn gõ một chút Trương Tùng. Không chỉ có bởi vì Sử Ly là Sử gia người, trọng yếu nhất chính là Sử Ly đã khôi phục tu vi, đây đối với Tiên Đạo Tông đến nói, không thể nghi ngờ nhặt được bà bối. Về phần Trương Lôi, tương lai là không sẽ rơi xuống tàn tật, cũng không phải là Liêu Thủy Ngạn nên cân nhắc sự tình. Liêu Thủy Ngạn ánh mắt tại Trương Tùng trên thân quét qua, sắc mặt trầm xuống, nói: "Hôm nay so tài, sớm có ước định, không cần ẩn giấu thực lực, hết thảy tự gánh lấy hậu quả, nếu như có người dám can đảm tự mình trả thù, đừng trách lão phu không nể tình. Nói xong, Liễu Thủy Ngạn áo bào vung lên, một cỗ uy thế tràn ra, xa xa một chỗ dãy núi lập tức vỡ nát đổ sụp. Liễu Thủy Ngạn tràn ngập cảnh cáo cử động, khiến Trương Tùng cùng chúng đệ tử khuôn mặt giật mình, lúc này không người xưng là. Sau một khắc, Liễu Thủy Ngạn nhìn qua Sử Ly, đầy mặt tiêu dung, nói: "Kể từ hôm nay, Sử Ly tấn thăng làm nội môn đệ tử, sau này có gì cần, có thể trực tiếp gặp mặt ta, còn có tông môn tu luyện thất người có thể tùy thời tiến vào." Đa tạ trưởng môn. Liễu Thủy Ngạn nể tình, Sử Ly thuận nước đẩy thuyền, ôm quyền bái tạ. Nội môn đệ tử? Hắn là đoán thể lục phẩm, tấn thăng nội môn đệ tử chí ít cần đoán thể cửu phẩm a. Hắn nếu là tại cùng Huyền Băng môn so tài trước, không thể đạt tới đoán thể thất phẩm, là phải bị đuổi ra tông môn a, tại sao có thể trước hết để cho hắn trở thành bên trong môn tử đệ đâu? Theo ta được biết, cái này tại Tiên Đạo Tông khai tông đến nay, thế nhưng là không có tiền lệ a. Trưởng môn khẳng định có trưởng môn cân nhắc, Sử Ly như thế nghịch tiên tốc độ đột phá, tự nhiên đáng giá trưởng môn làm như vậy. Liêu Thủy Ngạn một phen, để đệ tử khác vừa là hâm mộ, vừa ghét tị, từng cái nhìn qua Sử Ly ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Tiên Đạo Tông bên trong, chỉ có đạt tới đoán thể cửu phẩm trở lên mới có thể tấn thăng nội môn đệ tử, Sử Ly lấy đoán thể lục phẩm tu vi trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, tại Tiên Đạo Tông khai tông đến nay là tuyệt vô cần hữu. Tiên Đạo Tông tài nguyên tu luyện thiếu thốn, ngày bình thường chỉ có nội môn đệ tử mới được hưởng rất nhiều quyền ưu tiên, mà Liêu Thủy Ngạn làm trưởng môn, phổ thông đệ tử gặp mặt một lần cực kỳ không dễ, Sử Ly bị ghen tị cũng là có thể lý giải. Đúng rồi, vừa rồi có ai nói Sử Ly có thể đánh bại Trương Lôi, hắn trước mặt mọi người đớp cức. Đúng vậy a, là ai còn không đứng ra? Nhanh lên một chút, đớp cức để mọi người nhìn xem. Xem xét Sử Ly đạt được trưởng môn ưu ái như thế, một chút tâm tư linh hoạt đệ tử cái kia vẫn không rõ, Sử Ly đây là nhất phi trùng thiên, vội vàng thừa cơ lấy lòng, có người đột nhiên nhớ tới Sử Ly cùng Trương Lôi đối chiến trước, có người đánh cược đớp cức một chuyện. Ta đã ăn rồi. Rất nhanh, Trương Lôi một cái tùy tùng lúc này run rẩy, cổ co rụt lại, âm thanh run rẩy mở miệng, hắn không chỉ có là bị Sử Ly khiếp sợ đến, càng là e ngại đám người thật buộc hắn trước mặt mọi người đắc cước. Bất quá, con hàng này nói cũng đúng lời nói thật, thật sự là hắn đã ăn mang phân linh dưa. Cũng đúng vậy a, thật sự là hắn nếm qua. Được rồi, đừng tìm một cái nếm qua phân người chăm chỉ mà. Sau này cách xa hắn một chút, miệng tối, đừng bị hắn hung đến. Đám người một mặt ghét bỏ. Trong đám người, đối Sử Ly tôn kính người không phải số ít, nhưng cũng hưu tâm bên trong ghen ghét người, ngẫu nhiên có hử lạnh truyền ra. Hôm sau, Sử Ly vừa xuất hiện, không ít đệ tử liền nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, có mấy cái ngày bình thường cũng từng chịu đựng Trương Lôi khi nhục đệ tử, bắt chuyện qua về sau, vẫn không quên giơ ngón tay cái lên, cách ca, thật lợi hại. Hàn Huyên một phen, Sử Ly lúc này rời đi, Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài sắp đến, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, xung kích đoán thể thất phẩm. Đi Tiên Đạo Tông phía sau núi rừng rậm trên đường, Sử Ly lặng yên đi vào lúc trước cùng Dực Đạo Thường đi sơn động, đem linh phủ lấy ra, bỏ vào trong túi càn khôn. "Tiểu tử, coi như ngươi suy tính được chu đáo." Đem linh phủ bỏ vào trong túi càn khôn về sau, Dực Đạo từ ngọc giác bên trong xung ra, cái này linh phủ ngươi cất kỹ, sau này tác dụng lớn đâu. Sư phụ, cái này linh phủ dùng để nấu nước, đốt hai canh giờ cũng không đủ tắm rửa dùng, thật có lớn như vậy tác dụng. Sử Ly rêu rêu nói. Cái gì? Con hàng này vậy mà nghĩ đến dùng linh phủ đốt nóng nước tắm. Dược Đạo tức giận nhướng mí mắt, cái này linh phủ là luyện linh dùng, ngươi nếu là đốt nóng nước tắm dùng, không đem ngươi hốn thành đầu heo mới là lạ. Đương nhiên, Dược Đạo đã sớm nói, Sử Ly tạm thời còn không thể học luyện linh, hiện tại hắn chỉ có cước đạp thực địa, từng bước một tu luyện. Đoán thể vẫn tại tiếp tục, Sử Ly thân thể ngày càng mạnh mẽ lúc, tốc độ, lực lượng cùng thần thức nhạy cảm tính đều tại tăng lên. Đồng thời, hắn đối lăng không chỉ trưởng khống cũng càng ngày càng thành thạo, huyền công gia truyền càng đem phong tồn tại linh lực trong cơ thể một tia chất lọc, luyện hóa, làn da phía trên bắt đầu nổi lên một tầng còn giống như là ngọc thạch ôn nhuận ánh sáng lưu hòa, trong mắt có tinh mang hiện lên. Xem ra đột phá đoán thể thất phẩm không xa. Lưu ý đến Sử Ly biến hóa, Dự Đạo mặt mũi tràn đầy vui mừng. Từ sau ngày hôm nay, ta muốn bê quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chúng ta nên lấy Sử Ly làm gương, sau này không thể một ngày không tu luyện. Dùng cái này đồng thời, lâm thời trong tỉ thí, Sử Ly một tiếng hót lên làm kinh người, chấn kinh Tiên Đạo Tông trên dưới. Lúc trước trong lòng mọi người phế vật người, tại hơn 2 tháng thời gian vậy mà thăng liền ba cấp, cái này tại vô hình ở trong kích phát không ít đệ tử tu luyện nhiệt tình, có người trực tiếp bế quan, có người thầm hạ quyết tâm, ngày sau phải tăng cường tu luyện. Tiên Đạo Tông tu luyện thất tại tông môn phía sau núi, độc lập thành ở giữa, nói là tu luyện thất, kỳ thật cũng chỉ có thể coi là cái an tĩnh tu luyện chàng chỗ mà thôi, bên trong cũng không có cùng đại tông môn đồng dạng, bố trí có thể ngưng tụ linh lực, hoặc là tránh tẩu hỏa nhập ma đạo thuật pháp trận. Khoảng cách cùng Huyền Băng môn so tài còn có 10 ngày, Sử Ly vẫn chưa đạt được đoán thể thất phẩm, chỉ có tu vi tiến thêm một tầng mới có thể có được càng lớn chiến thắng nắm chắc, mới có thể ứng đối Khâu Hạo, trọng yếu nhất chính là không thể đạt tới đoán thể thất phẩm, cho dù Liêu Thủy Ngạn để hắn trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng đem khó thoát bị đuổi ra tông môn vận mệnh. Trừ 3 ngày tại rừng rậm tu luyện bên ngoài, ban đêm trở lại tông môn, Sử Ly liền đem tu luyện tràng chuyển rời đến tông môn tu luyện thất. Ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư, trong không khí tràn ngập mờ mịt hương hoa. Sử Ly dặn dò Tiểu Linh Nhi một tiếng về sau, liền một mình tiến về tu luyện thất tu luyện. Xuyên qua một mảnh đình hành lang, tu luyện thất thình lình xuất hiện tại Sử Ly trước mắt, giờ phút này, lại có một gian trong phòng tu luyện lóe ra hình bóng chắc chắc ánh đèn. Sử Ly trong lòng thầm than, không biết là ai, vậy mà giống như hắn trong đêm tu luyện, nhưng không lên trước quấy rầy, sau đó tuyển một gian cùng nó cách xa nhau không xa tu luyện thất đi vào. Hô, hô. Trong phòng tu luyện thanh đăng vừa bị nhét lửa, không ngờ tại bốn phía bịt kín trong phòng, ánh đèn vậy mà bỗng nhiên chập chờn mấy lần. Không được. Vừa mới ngồi xếp bằng xuống thổ nạp, Dự Đạo âm thanh âm vang lên. Thế nào? Sư phụ. Sử Ly biến sắc. ta cảm ứng được sát vách người tu luyện tâm thần hỗn loạn, tựa hồ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Dự đạo vừa dứt lời, Sử Ly chỗ trong phòng tu luyện thanh đăng đống nhiên chớp mấy lần, diệt, mau đi cứu người, người này gặp nguy hiểm. Quy 1 chương 39, chương 39, ta không phải loại người như vậy. Nghe vậy, Sử Ly lúc này xông ra, nhưng gian nào tu luyện thất thạch cửa đóng kín, thanh âm thống khổ cùng xé rách âm thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra. Nghe thanh âm, trong phòng tu luyện đúng là một nữ tử. Đi vào nhanh một chút. Dự đạo thúc giục. Dự đạo vừa dứt lời, Sử Ly một chỉ đè xuống, vang một tiếng đánh nát tu luyện thất thạch môn. Ánh đèn chập chờn ở giữa, một vị một bộ bạch y thiếu nữ ánh vào Sử Ly trước mắt, thiếu nữ nửa nằm tại tu luyện thất trên mặt đất, đầu tóc rối bời che chắn lấy hơn phân nửa mặt, chỉ có thể nhìn thấy trắng non xinh xắn cái cằm. Nha đầu này có tâm sự, lúc tu luyện loạn tâm thần, nếu không cũng sẽ không cho nên khí tức nghịch loạn mà ẩu hỏa nhập ma. Dự đạo nói, thiếu nữ sở dĩ phát ra thanh âm thống khổ, chính là bởi vì tẩu hỏa nhập ma xung kích, mà trên thân thể thống khổ, dẫn đến nàng thỉnh thoảng xé rách lấy quần áo. Bước nhanh đi đến thiếu nữ bên cạnh, một luồng mùi thơm thân thể mê người đập vào mặt, kia hai đầu bao khỏa tại váy áo bên trong nở nang bắp đùi thon dài theo nữ tử vặn mèo, đúng như hai đầu nước như rắn, mị hoặc tự nhiên, thấy Sử Ly trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử thúi, đợi lát nữa lại nhìn, nhanh cứu người. Nếu không nàng sẽ gân mạch bị hao tổn, ảnh hưởng tu vi. Sử Ly suýt nữa thấy si mê, Dự đạo tức giận thúc giục. Ung ngục nuốt nước miếng một cái, Sử Ly sau đó hỏi, sư phụ, làm sao cứu a? Nhanh đưa ngươi từ Huyền Băng môn phòng bảo tàng làm vững chắc tâm thần thuốc bột đút nàng an bảo. Dự đạo nói xong, Sử Ly từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, nhẹ nhàng vén lên thiếu nữ trên hai gò má tóc dài. Tại vén lên tóc dài một cái trước mắt, Sử Ly khẽ giật mình. Phương Phỉ. Vậy mà là Phương Phỉ. Giờ phút này, Phương Phỉ đang đứng ở tâm thần mê loạn trạng thái, một đôi mị nhãn nửa híp, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, khiến nhân sinh yêu. Trong cơn mông lung, cảm giác được có người tại vậy mình trên hai gò má tóc, Phương Phỉ dãy rủa lấy đem xinh đẹp thủ ngập về phía một bên. Nhanh a. Phương Phỉ không phối hợp, Sử Ly không cách nào đem thuốc bột đút tới trong miệng của nàng, Dự đạo đi theo sốt ruột. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là ôm ngươi đút. Tại nghiêm túc như vậy thời khắc, nhưng là nghe Sử Ly ngữ khí, để hắn ôm Phương Phỉ giống như bị khuất hắn giống như. Đem Phương Phỉ nửa người trên ôm vào trong ngực, ôn ngọc nhuyễn hương, Sử Ly giống như bị điện giật kích, toàn thân tê dại, Phương Phỉ kiết như lan giống như xạ mùi thơm, cơ thể cũng đống nhiên hướng chán của hắn dũng mãnh lao tới. Sử Ly hô hấp vậy mà cùng Phương Phỉ đồng dạng, trở nên càng phát ra dồn dập lên, hắn một cái tay nhẹ nhàng đẩy ra Phương Phỉ hồng nhuận ướt át môi anh đào, một cái tay đem thuốc bột chậm rãi bỏ vào trong miệng của nàng. Đây là vững chắc tâm thần thuốc bột, nhanh lên ăn hết, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Phương Phỉ bị Sử Ly ôm, hai người tiếp xúc như thế thân mật, nghe được Sử Ly nói nàng tẩu hỏa nhập ma, đút nàng chính là vững chắc tâm thần thuốc bột về sau, liền không dãy rủa nữa, phí sức mà đem nuốt xuống. Giúp nàng đem lắng động tại ngực nghịch loạn chi khí cứ việc tản ra. Phương Phỉ ăn vào thuốc bột về sau, Dự đạo tiếp tục chỉ huy Sử Ly. Làm sao tán? Còn có thể làm sao tán? Vào lồng ngực của nàng, dùng linh lực hóa giải nghịch loạn chi khí. Cái này không thích hợp a. Sư phụ. Sử Ly khẽ giật mình, vội vàng dùng hai tay bưng kín mặt, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, vậy mà mười phần bắt đầu ngại ngùng, ta nhưng không phải loại người như vậy. Cầu thí. Dự đạo thầm mắng một tiếng, ngươi không phải loại người như vậy, ngươi là loại người nào? Vừa mới nhìn đến người ta đuổi liền không nhịn được chảy nước miếng, nhìn ngươi kia một mặt cười bị ổi, trong lòng hẳn là nghĩ đến tà ác hơn đi. Hai tay từ trên mặt dịch chuyển khỏi, Sử Ly ánh mắt chậm rãi chuyển qua Phương Phỉ trên ngực, lúc này mới phát hiện, thiếu nữ thân trên quần áo đã lộn xộn không chịu nổi, trước ngực vậy đối nửa lộ mềm mại, sáng rõ hắn hoa mắt thần mê. Mở ánh mắt, Sử Ly hết hầu nhấp nô, manh nuốt mấy nước bọt. Không ngờ, chỉ là một lát, hai mắt lại bị đầu kia khe danh kéo tới, hơn phân nửa phiến tuyết trắng theo thiếu nữ hô hấp chập trùng lên xuống, giống như liên miên núi tuyết. Bụng dưới bên trong tà hỏa nháy mắt bay lên, trải qua ngực, thẳng tới đỉnh đầu mà đi, cuối cùng hóa thành một dòng nước nóng hướng Sử Ly xoang mũi dũng mãnh lao tới. Đắc tội, sư tỷ, ta cái này cũng là vì cứu ngươi a. Sử Ly mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lấy lại bình tĩnh, tay phải chậm rãi hướng Phương Phỉ ngực với tới, ánh mắt lại rời về phía nơi khác. Nửa híp đôi mắt đẹp, Phương Phỉ thấy được Sử Ly hướng ngực nàng đưa qua tới ngũ cô đường, dãy rủa lấy đưa tay ngăn cản, lại vô lực rủ xuống, há hốc mồm, cũng không có thể phát ra một tia tiếng vang. Ngón tay đụng phải Phương Phỉ ngực, co giãn chân nhắn cảm giác lập tức truyền khắp Sử Ly toàn thân, toàn bộ tay hoàn toàn để lên về sau, một loại ôn nhuận mềm mại cảm giác, để hắn lại bắt đầu tâm viên ý mã, ánh mắt lập tức lại bị kéo trở về. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm thần tại tỉnh táo cùng tâm viên ý mã ở giữa lắc lư, ước chừng nửa nén hương về sau, vang một tiếng, Sử Ly kềm nén không được nữa xoang mũi nhiệt lưu, hai cỗ máu mũi phun ra ngoài. Ngay tại máu mũi xông ra sát na, Sử Ly trên thân nổi lên mãnh liệt linh lực ba động, bên trong thân thể cũng vang lên một trận oanh minh, toàn thân xương cốt ken két chỉ vàng, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Dạng này cũng có thể. Ngay sau đó Dực đạo sợ hãi than âm thanh âm vang lên, Sử Ly thể nội tụ tập linh lực đã đạt đến xung kích đoán thể thất phẩm trình độ, tại lập đi lặp lại kích thích phía dưới, vậy mà trực tiếp đột phá. Sử Ly đột phá thời khắc, thuốc bột dược lực cũng phát huy tác dụng, Phương Phỉ dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng đống nhiên tránh thoát Sử Ly ôm ấp, mắt hạnh trừng trừng, nhất thời nổi giận, huy trưởng liền chuẩn bị hướng Sử Ly đánh tới. Sư tỷ, đừng xúc động, ta cái này nhưng đều là vì cứu ngươi a. Né tránh Phương Phỉ nâng lên bàn tay, Sử Ly lau một cái máu mũi. Cho dù tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm, Phương Phỉ vẫn là có ý thức, mạnh nghĩ một hồi, nếu không phải Sử Ly kịp thời xuất thủ tương trợ, nói không chừng đã ủ thành đại họa, nghĩ đến đây, liền chậm rãi buông xuống khiết trắng như ngọc bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Vừa để bàn tay buông xuống, Phương Phỉ đột nhiên trừng to mắt, Sử Ly vậy mà bắt đầu cởi quần áo. Sư tỷ thật trắng, không, sư tỷ quần áo phá, ta trường sam ngươi trước mặc. Sử Ly một tay sờ lấy máu mũi, một tay đem trường sam đưa cho Phương Phỉ. Quan sát đã bị xé rách được lộn xộn không chịu nổi quần áo, Phương Phỉ lập tức gương mặt một mảnh đường đỏ, tiếp nhận trường sam, tiện tay một khoác, đứng dậy vội vàng rời đi. Lâm tới cửa, nàng đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Sử Ly, trầm giọng nói, sự tình hôm nay không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà, tại Phương Phỉ đi ra ngoài trước đó, hai tên tuần tra ban đêm đệ tử nhìn thấy tu luyện thất thạch môn vỡ vụn, liền đến đây xem xét. Lúc này cùng Phương Phỉ đụng vừa vặn, giờ phút này Phương Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu tóc rối bời, khoác trên người lại là Sử Ly trường sam. Đây là tình huống gì? Nhìn qua túi đầu nhanh chóng mà đi Phương Phỉ, hai tên tuần tra ban đêm đệ tử liều mạng vớt mắt, còn chưa có lấy lại tinh thần, tiếp theo màn đã để đầu óc của bọn hắn không đủ dùng. Chỉ gặp Sử Ly theo sát lấy Phương Phỉ bước chân từ tu luyện thất đi ra, người để trần, mặt mũi tràn đầy máu mũi, tùy ý lườm hai người một chút, một tiếng chưa lên tiếng, vừa đi liền xách quần, lưu cho hai người cùng nhau bóng lưng.